bọn hắn chỉ quan tâm Giang Liễu sinh hoạt, cũng không quan tâm thành thánh hay không. Cho dù là bọn họ là tu luyện giả, thế nhưng là đối đãi con cái cũng giống là trên địa cầu lao bách tính đồng dạng. Cực ít có người do ngoại ý muốn ra con cái phải chăng thân cư cao vị, chỉ hy vọng bình an. Đây chính là thân là phụ mẫu lớn nhất kỳ vọng. Giang Thiến Thiến biết Lạc Phàm có khó khăn khó nói, cười nói, phụ thân mẫu thân, tỷ tỷ đã chứng đạo thành thánh. Không chỉ có như thế, nàng thiên phú chắc tuyệt, còn bị tinh không cổ lộ bên trong cỡ lớn tông môn nhìn chúng, đồng thời thu làm đệ tử. Lần này Lạc Phàm đại ca đến Thiên Vũ Tinh chính là đến đây báo tin vui. Dù sao những cái kia cỡ lớn tông môn quy củ mười phần hà khắc, tỷ tỷ trước mắt còn không cách nào trở về thăm người thân. Giang Hưng đại hỉ, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, thật sao? Tiểu nữ thật thành thánh sao? Lạc Phàm ừ một tiếng, đúng vậy, nàng đã chứng đạo thành thánh, nàng đại đạo chính là một gốc liên hoa. Là, Giang Liễu thật thành thánh, nha đầu kia khi còn bé liền mười phần thích liên hoa, nàng nói liên hoa là thế gian cực kỳ thuần khiết đóa hoa, ra nước bùn mà không nhiễm, thật không nghĩ tới, nàng vậy mà dùng liên hoa chứng đạo. Giang Hưng rất hưng phấn, nói nước mắt liền tuôn ra hốc mắt, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Kia là nước mắt vui sướng. Lạc Phàm bỗng nhiên cảm giác trong lòng truyền đến một trận nhói nhói. Hắn hối hận, không nên lừa gạt hai vị này thiện lương lão nhân. Mặc dù kia là lời nói dối có thiện ý, có thể hoang ngôn trung quy là hoang ngôn. Nói một cái láo, muốn dùng vô số cái hoang ngôn đến tròn cái thứ nhất hoang ngôn. Đúng lúc này, Giang Liễu mẫu thân thanh âm vang lên, "Lạc công tử, xin hỏi Giang Liễu lúc nào có thể trở về thăm viếng chúng ta?" Chương 463, ngươi có sợ hay không? Nhìn xem Giang Liễu mẫu thân ánh mắt mong đợi, Lạc Phàm có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Giống như là có một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hắn cổ. Hắn đột nhiên cảm giác ánh mắt của đối phương là đáng sợ như vậy, để hắn không dám đối mặt. Đây là một loại đối mặt chư thiên thánh nhân chưa bao giờ dùng qua cảm giác. Nhìn ngươi lão thái bà này hỏi vấn đề, Giang Hưng nói, tinh không cổ lộ kia là người bình thường có thể vào sao? Lạc Phàm tiểu hữu cũng không phải ở trong đó đệ tử, làm sao biết nữ nhi lúc nào trở về? Đi đi đi, nhanh đi chuẩn bị nấu cơm, ta đi trên đường mua chút đốt đao rượu, hôm nay ngươi cũng đừng quản ta, ta muốn cùng Lạc Phàm tiểu hữu không say không nghỉ. Nói đến đây cười ha ha lấy hướng về bên ngoài đi tới. Tốt tốt tốt, ta mặc kệ ngươi. Lão thái thái đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, nhưng có thể nhìn ra được, tâm tình của nàng vẫn là rất tốt. Thiến Thiến, ngươi cùng Lạc Phàm nói chuyện phiếm đi, ta đi làm cơm tối. Lão thái thái cười nói một câu, sau đó khập khiễng hướng về phòng bếp đi tới. Hoàng gia tại Thiên Vũ Tinh thế lớn, lại có triều đình làm bối cảnh. Đổi lại trước đó bọn hắn một nhà khẳng định sẽ kiêng kỵ thế lực của đối phương. Nhưng bây giờ không giống a. Nữ nhi của bọn hắn đã tiến vào tinh không cổ lộ. Việc này nếu là triều đình biết được, đều sẽ đến đây tặng lễ lấy lòng. Cho nên, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Lạc Phàm thế nhưng là có được ngụy thánh thực lực. Tại cái này không có thánh nhân tình cầu bên trên, ai dám cùng hắn đánh một trận? Lạc Phàm đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi giúp mẫu thân nấu cơm. Giang Thiến Thiến nói một câu, sau đó cũng hướng về phòng bếp đi tới. Ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở về. Lạc Phàm để lại một câu nói sau biến mất tại Giang gia. Xem ảnh một, tâm tình của hắn rất ngột ngạt, cần phát tiết. Phát tiết đối tượng chính là hoàng gia. Hoàng gia, nghị sự đại điện. Hoàng gia tộc trưởng, qua tuổi lục tuần hoàng ấp một mặt khiếp sợ nhìn xem đồ ngoa, cái gì? Ngươi nói Tống Cao bị người giết rồi? Đối phương bóp nát hắn binh khí, còn một quyền đem hắn đánh thành huyết vụ. Hoàng ấp, đương triều con lớn, có được thừa kế tước vị hầu tước, tại hướng đình trung có địa vị vô cùng quan trọng. Đồ ngoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra, đúng vậy, tên kia đầu tiên là ở cửa thành cứu Giang Thiên Thiến, sau đó chúng ta đi đến Giang gia. Vốn nghĩ dùng Giang Hưng hai vợ chồng áp chế Giang Thiến Thiến đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng tên kia thực lực đáng sợ như thế. Hừ. Hoàng ấp trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra sát ý vô tận, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta đều được trả giá giá cao thảm trọng. Dù là hắn là nguy thánh, cũng phải chết. Ta đi tìm cái chết. Một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là hắn, chính là hắn. Nhìn thấy chạm mặt tới Lạc Phàm, Đồ Ngoa lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà như thế gan to bằng trời, cũng dám xâm nhập hoàng gia. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, thật không nghĩ tới ngươi cũng dám xâm nhập ta hoàng gia, ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu. Ta hoàng gia trọng địa, há lại như ngươi loại này hạ người vô danh nói đến là đến. Ngươi đem nơi này xem như chợ bán thức ăn miệng sao? Hoàng ấp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Cùng lúc đó, 15 cái bán thánh cấp bậc cường giả thu được hắn âm thầm đưa tin, trực tiếp xuất hiện sau lưng Lạc Phàm. Mỗi người đều lộ ra tàn nhẫn, nụ cười khinh thường. Phàm phất coi Lạc Phàm là thành đợi làm thịt động vật. Lao ra cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta đến chặt hắn. Một vị trung niên trên mặt khinh thường, ở sau lưng chém về phía Lạc Phàm. Trường kiếm trong tay buộc phát ra màu thiên thanh quang mang, xé rách màn đêm, tản ra tồi khô lạp hủ khí thế. Nhìn thấy Lạc Phàm không chút nào tránh tránh, những người khác cười lên ha hả. Thấy không, gia hỏa này đã bị dọa sợ, dọa đến ngay cả tránh né cái này cơ bản nhất năng lực đều đánh mất. Thảo, chạy đến hoàng gia tìm phiền toái, hắn thật là sống dính nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đợi đạo kiếm khí kia xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu thời điểm, hắn quả quyết xuất thủ. Tay không cầm đạo kiếm khí kia, sau đó vung ngược tay lên. Phốc. Vừa rồi kêu gào muốn chặt rơi Lạc Phàm trung niên nhân trực tiếp nổ tung, biến thành một mảnh huyết vụ. Tĩnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, mồm dài phải đại đại, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Hán. Vậy mà tay không bắt lấy một vị bán thánh kiếm khí, hơn nữa còn dùng đạo kiếm khí kia phản sát vị kia bán thánh. Ngoa tạo. Thực lực của người này làm sao đáng sợ như thế? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn thật chấn kinh đến. Loại này thủ đoạn giết người, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua a. Người rốt cuộc là ai? Hoàng ấp ánh mắt nghiêm trọng. Hắn là Ngụy Thánh, thực lực rất mạnh. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Tinh cũng có thể xếp vào trước 10. Đây là, hắn căn bản không cách nào giống như Lạc Phàm tay không nắm chặt người khác kiếm khí, đồng thời còn có thể phản sát một vị bản thánh. Loại này đáng sợ thủ đoạn hắn thật chưa nghe nói qua. Người giết ngươi? Lạc Phàm rất ít nói. Thế nhưng là, phát ra sát ý lại là làm cho tất cả mọi người đều động dung. Hoàng ấp thấp giọng nói, vì Giang gia cái này nữ hoa. Đúng. Nghe được cái này, Hoàng ấp cười lên ha hả, ngươi khẳng định muốn vì một cái bình thường nữ tử mà đắc tội ta sao? Ngươi có biết sau lưng ta là ai? Kia là toàn bộ triều đình, Thiên Vũ Tinh trí cao vô thượng hoàng quyền. Đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội triều đình. Nể tình ngươi còn không có chọc giận lão phu, ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng hiệu chúng ta hoàng mẫu, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, để ta hiệu chung ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Hoàng ấp trong mắt sát ý lang nhiên, mấy người các ngươi, cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải đem hắn chặt thành thịt nát. Giết. Hoàng gia những cái kia bán thánh tay cầm lợi khí, kêu gào hướng về Lạc Phàm vào tới. Lạc Phàm thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, căn bản liền không sợ đối phương. Lạc Phàm cách không một nắm, một cái nhánh cây rơi vào trong tay, dùng nhánh cây làm kiếm, tùy ý chém về phía những cái kia bán thánh. Nhánh cây chỗ qua, không có gây nên mảy may phong thanh, nhưng lại tản mát ra khủng bố vô biên khí thế. Tại Hoàng ấp ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp đem những cái kia bán thánh phân thây. Cho dù là bán thánh, đều không thể ngăn cản nhánh cây phát ra uy lực. Không đến nửa phút, những cái được gọi là bán thánh liền nuốt ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ trên đất thảm. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Hương vị kia khiến người gần như buồn nôn. Con mẹ nó, ngươi là ma quỷ a? Đồ Ngoa sắc mặt tái nhợt, trực tiếp liền bị dọa khóc. Bán thánh a, như bức giường nào tồn tại, hiện nay lại bị địch nhân dùng một cái nhánh cây đánh giết. Dù là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Lạc Phàm nhìn về phía Hoàng ấp, chậm rãi giơ lên trong tay nhánh cây, tiếp xuống, đến phiên ngươi. Hoàng ấp nhếch miệng cười một tiếng, ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, đây là, ngươi thật cho rằng có thể giết chết ta sao? Có biết hay không ta hoàng gia nội tình là cái gì? Thánh khí, một kiện đường đường chính chính thánh khí. Ta liền hỏi một câu, ngươi có sợ hay không? Chú thích, cảm tạ Lương Tiểu Minh sạch sẽ ý trung nhân của ta là cái chân dài la lị thiện nước trí nhu đùa bỡn tình cảm nhiều vị huynh đệ khen thưởng. Lại nói còn thiếu bản thảo sự tình, gần nhất tình tiết đổi chỗ đồ, rất nhiều chuyện cần bàn giao, căn bản là viết không nhanh. Bởi vì cái gọi là chậm công ra việc tinh tế, không muốn đang thúc giục được chứ? Cho mấy chương phiếu để cử được chứ? Chương 464, lôi kéo đối tượng. Cảm nhận được Hoàng ấp trong tay thanh trường kiếm kia phát ra khí tức, Đồ Ngoa cười lên ha hả, thánh khí, đây là đường đường chính chính thánh khí, thánh nhân sử dụng vũ khí, dù là ngươi là Ngụy Thánh, cũng gánh không được thanh khí công kích. Hoàng ấp nhìn về phía Lạc Phàm, hiện tại, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời thề, ta tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một con đường sống. Ta có phải hay không rất nhân tử? Muốn hay không suy tính một chút? Sau lưng ngươi có thánh nhân. Lạc Phàm lặng lặng nhìn hắn. Hoàng ấp cười, đằng sau ta đương nhiên không có thánh nhân. Đây là triều đình phía sau lại có thánh nhân tọa chấn. Nguyệt Tông nghe nói qua sao? Được rồi, nói ngươi cũng không có khả năng biết, đây chính là tân tú trong phái xếp hạng trước năm tồn tại. Có chút ý tứ. Lạc Phàm cười. Giấc mộng của hắn là thiên hạ vô thánh. Bọn hắn đến Thiên Vũ Tinh cũng là vì tìm kiếm thánh nhân hạ lạc. Dù sao, đại thiên thế giới quá lớn, mà thánh nhân số lượng nhưng lại ít càng thêm ít. Muốn tìm kiếm được nói nghe thì dễ, lại không nghĩ rằng, vậy mà tìm được Nguyệt Tông phụ thuộc thế lực. Cái này thu hoạch không nhỏ. Xem ra ngươi còn không phải đồ đần mà, biết nên lựa chọn như thế nào. Hoàng ấp cười, cho rằng Lạc Phàm bị Nguyệt Tông dọa sợ. Không có cách nào. Nguyệt Tông danh tự tại đại thiên thế giới chung vẫn là rất vang dội. Tại một ít trình độ tới nói, lực ảnh hưởng có thể so với tinh không cổ lộ bên trong những tông môn kia. Hoàng ấp thả ra trong tay trường kiếm, biểu lộ đạm mạc, quỳ xuống dập đầu đi, dập đầu cầu xin tha thứ ta liền thả ngươi một mạng, đây là ta giới hạn thấp nhất. 3. Lạc Phàm một bàn tay rút ra ngoài, nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh. Hoàng ấp miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Thân thể trực tiếp nện mặc vết tường, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngươi thật không sợ chết sao? Đồ Ngoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Xem ảnh một, hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ vì sinh mệnh mà quỳ xuống. Dù sao Hoàng ấp đều lấy ra thánh khí, chuyển ra Nguyệt Tông, có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Cho dù như thế, Lạc Phàm cũng không có chịu thua, vẫn ý như là sát phạt quả đoán. Tên đang chết, ngươi cũng dám quất ta mặt, con mẹ nó chứ muốn chơi chết ngươi. Hoàng ấp kêu gào phóng tới Lạc Phàm, trong tay thánh kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, để hoàng gia nghị sự đại điện nháy mắt hóa thành phế tích. Sắc bén mũi kiếm thẳng đến Lạc Phàm mi tâm mà đi. Lạc Phàm xuất thủ, giống như là kẹp khói đồng dạng, dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy hoàng ấp trong tay thanh kiếm. Ngoạ tao mẹ ngươi, ngươi mẹ hắn là cái quỷ gì? Cái này mẹ hắn thế nhưng là thánh khí, con mẹ nó ngươi dùng ngón tay kẹp lấy rồi. Tang không tang lương tâm a. Hoàng ấp chửi ầm lên, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trôi. Sợ hãi, bất an, lưỡng chủng cảm xúc thật sâu bao phủ linh hồn của hắn. Hắn thật cho rằng vận dụng thánh khí liền có thể đánh giết Lạc Phàm. Thật không nghĩ đến, thực lực của đối phương xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ vạn phần. Cái này tên là Đồ Ngoa trung niên nhân càng là dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, mẫu thân a. Thế giới này quá tàn khốc, có người vậy mà có thể tay không kẹp lấy thánh khí, vì sao lại có loại này biến thái tồn tại? Chẳng lẽ gia hỏa này là chuẩn thánh? Một bên hoàng ấp nghe nói như thế, không khỏi giật cả mình. Hắn như là như giật điện từ bỏ thanh kiếm, lui sang một bên, như lâm đại địch, ngươi thật là thánh nhân. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi bây giờ còn để ta quỳ xuống hiệu trùng với ngươi sao? Mộng. Hoàng ấp thật mộng. Mặc dù Lạc Phàm không trả lời thẳng hắn vấn đề, nhưng hắn biết, Lạc Phàm khẳng định là một vị chuẩn thánh. Nếu không căn bản không thể tay không tiếp được một vị bán thanh kiếm khí, càng không khả năng tay không kẹp lấy một kiện thanh khí. Tiền bối, ta nghĩ, giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm, đúng thế. Hoàng ấp thân thể không ngừng run rẩy, là vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngươi, chỗ đắc tội còn mời tha lỗi nhiều hơn. Tư thái của hắn thả rất thấp rất thấp. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Thiên Vũ Tinh Hoàng thất vị kia nhìn thấy hắn cũng phải quy củ. Dù sao đây chính là một vị chân chính thánh nhân. Từ nay về sau, ta không hy vọng có người quấy rầy người Giang gia sinh hoạt. Lạc Phàm thuận tay đem cái kia thanh thánh kiếm cắm ở hoàng ấp trước người, dọa đến thân thể đối phương run lên bần bật. Hoàng ấp luôn miệng nói, tiền bối yên tâm, từ nay về sau Giang gia ta hoàng ấp bảo bọc, ai dám tìm bọn hắn gây chuyện, ta chơi chết hắn. Như thế, kia không thể tốt hơn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người biến mất tại hoàng gia. Lao ra, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Phàm rời đi về sau, Đồ Ngoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía hoàng ấp. Hoàng ấp nói, chuyện này không phải chúng ta có thể trưởng khống, ta cần tiến cung gặp mặt bệ hạ một chuyến. Hoàng ấp là điển hình kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Dù sao, hôm nay hắn tổn thất 16 vị bán thánh. Ở trong đó không chỉ có hoàng gia thuê cung phụng, còn có mấy cái hoàng gia đệ tử. Không chỉ có tổn thất nặng nề, còn bởi vậy đắc tội một vị thánh nhân. May người kia không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, coi như giết hắn, triều đình phía sau Nguyệt Tông cũng sẽ không vì hắn một cái vô danh tiểu tốt mà đắc tội một vị thánh nhân. Đương nhiên, Thiên Vũ Tinh xuất hiện một vị thánh nhân, đây đối với triều đình đến nói là một lần cơ duyên lớn lao. Lạc Phàm không có giết chết hoàng ấp, hắn thấy đối phương còn có lợi dụng giá trị, hắn khẳng định sẽ đem chính mình sự tình nói cho hoàng đế, mà Thiên Vũ Tinh hoàng đế cũng có khả năng sẽ lấy lòng cùng lôi kéo chính mình. Dù sao, Côn Lôn Sơn nhất chiến tất cả tông môn đều tử thương thảm trọng. Bây giờ, Chư Thiên tán tu khẳng định sẽ là bọn hắn lôi kéo đối tượng, chỉ có như vậy mới có thể lớn mạnh bọn hắn thực lực. Cho nên, hắn đem mình làm mồi nhử, sau đó thả dây dài câu cá lớn. Cách làm này xa so với chủ động tìm kiếm Nguyệt Tông đơn giản, hữu hiệu. Bởi vì hắn tin tưởng, Nguyệt Tông cao thủ khẳng định sẽ tìm tới cửa. Trở lại Giang gia sau, cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy đạo đơn giản đồ ăn thường ngày, còn có một vò nặng 20 cân liệt ỉu. Lạc Phàm cũng cảm nhận được Giang gia nhiệt tình. Mà, loại này nhiệt tình với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng. Bất quá, coi như thế, hắn cũng không có lộ ra mảy may sơ hở. Cùng Giang Hưng nâng ly cạn chén. Giang Hưng càng là nói Giang Liễu khi còn bé một số tuổi thơ chuyện lý thú. Cùng lúc đó, hoàng ấp cũng xuất hiện tại trong hoàng cung, đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều nói cho hoàng đế Ngũ Đức. Bệ hạ, thực lực của người kia cường đại dị thường. Mặc dù không biết lai lịch của hắn, làm sao xuất hiện tại Thiên Vũ Tinh, nhưng ta cảm giác loại này cường giả hoàn toàn có thể đáng giá lôi kéo. Nếu như hắn có thể lưu tại chúng ta Thiên Vũ Tinh, về sau đi ngang qua thánh nhân khẳng định không dám xem nhẹ chúng ta. Hoàng ấp nói ra cái nhìn của mình. Ngũ Đức người khoác kim sắc long bào, nghe xong vui mừng gật gật đầu. Chuyện này ngươi làm không tệ, không có vì vậy mà chọc giận vị kia thánh nhân. Còn có, ta trước đó tiếp vào Nguyệt Tông đưa tin, nếu như chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn lôi kéo một vị thánh nhân, cái này chính là một cái công lớn, đến thời điểm thiếu không được chúng ta ban thưởng. Nguyệt Tông đưa tin rồi. Hoàng ấp giật nảy cả mình. Ngũ Đức ừ một tiếng, nghe nói Nguyệt Tông tiến về địa cầu, tranh đoạt thành thánh cơ duyên, tử thương thảm trọng, cho nên bọn hắn cần cường đại thánh nhân mở rộng mình thực lực. Ngươi nói người kia phù hợp điều kiện của bọn hắn. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa quan mang. Chương 465, hắn là ngươi tình ca ca sao? Đêm dài, Giang Hưng tâm tình thật tốt, uống nhiều mấy chén, bị thê tử đỡ lấy trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Phàm ngồi một mình viện bên trong trước bàn đá. Nơi này mặt trăng so trên địa cầu lớn, so trên địa cầu tròn. Nhỏ nhất tinh thần đều giống như cái bát đồng dạng lớn nhỏ. Ánh trăng trong sáng cùng tinh huy ở trên trời vẩy xuống, giống như phủ thêm nhất tầng ngân trang. Lạc Phàm đại ca còn không nghỉ ngơi sao? Giang Thiến Thiến trong phòng đi ra. Còn không buồn ngủ. Lạc Phàm cười cười. Hắn vốn muốn tìm khách sạn ở lại. Đây là Giang Hưng không để hắn đi. Hắn chỉ có thể lưu lại. Nhưng Giang gia chỉ có 3 gian phòng ở. Để hắn ngủ kia một gian lại là Giang Liếu khi còn sống ở lại phòng ở. hắn không dám tiến vào. Côn Lôn Sơn nhất chiến, thân nhân cùng huynh đệ không có chút ý nghĩa nào chết thảm, để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi. Hắn không dám nhắm mắt, mỗi khi nhắm mắt lại đều sẽ nghĩ tới bọn hắn khẳng khái phó nghĩa, chết thảm hình ảnh. Ngươi có tâm sự, mặc dù ngươi không nói, đây là ta có thể cảm nhận được. Giang Thiến Thiến ngồi tại Lạc Phàm bên người, sau đó tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra một cái ngọc hồ lô, cùng hai cái chén ngọc. Đây là chúng ta Thương Vũ các đặc hữu thần nước suối, có tỉnh nào an thần diệu dụng, ngươi có thể thử một chút. Giang Thiến Thiến tại ngọc trong hồ lô đổ ra hai chén màu lam nhạt thần nước suối. Lạc Phàm biết, Giang Thiến Thiến chính là Thương Vũ các đệ tử. Đây là một cái cỡ lớn tông môn. Nàng trước kia một mực tại Thương Vũ các tu luyện, thẳng đến trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả mới về đến trong nhà, nhưng chưa từng nghĩ bị hoàng gia người nhìn trúng, nghĩ đến đưa nàng bắt lấy đưa cho hoàng đế Ngũ Đức làm phi tử. Xem ảnh một. Sau đó nàng gặp Lạc Phàm. Tạ ơn. Lạc Phàm bưng lên chén ngọc. Nước suối có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, lối vào ngọn, răng môi lưu hương. Giang Thiến Thiến nói, mặc dù ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, đây là, sư phụ đã từng nói cho chúng ta biết, trừ sinh tử, hết thảy sự tình đều là việc nhỏ. Người sống một thế khó, chúng ta hẳn là cười vượt qua quãng đời còn lại, dạng này mới không cô phụ thời gian. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Thưởng thức Giang Thiến Thiến. Không thể không nói. Nàng nói rất có lý. Đối Lạc Phàm đại ca, ngươi trời tối ngày mai có thời gian không? Giang Thiến Thiến bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề. Lạc Phàm, làm sao rồi? Giang Thiến Thiến nói, chúng ta rời đi tông môn cũng có một năm đầu, ngày hôm qua thời điểm sư tỷ đưa tin tại ta, bảo ngày mai giữa trưa tụ một chút, ta nghĩ đến để ngươi cùng ta cùng đi. Lạc Phàm cười lắc đầu, các ngươi sư tỷ muội cùng một chỗ tụ hội, ta một cái nam nhân đi theo không tốt lắm đâu. Giang Thiến Thiến, cũng có nam nhân, không nói gạt ngươi, có mấy cái sư huynh ngày mai cũng sẽ đi, mà ta không thích bọn hắn. Được. Lạc Phàm đáp ứng Giang Thiến Thiến thỉnh cầu. Nàng là Giang Liễu muội muội, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt nàng, dù là hắn không thích nhiều người trường hợp. Vậy ta về trước phòng ngủ. Giang Thiến Thiến cười nói một câu, đợi đi tới cửa thời điểm quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Được. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, nhưng không có vào nhà, mà là tại Tinh Không Hạ ngồi một buổi tối. Trời còn chưa sáng, Khánh Vân lão đạo liền đầy người mùi rượu đi vào Giang gia cổng. Không chỉ có đầy người mùi rượu, hơn nữa còn tản ra một cỗ son phấn bột nước hương vị. Ta cho là ngươi sẽ một mực đợi tại Ôn Nhu Hương. Lạc Phàm niết miệng, rất không thích Khánh Vân lão đạo tính cách. Khánh Vân lão đạo không thèm để ý chút nào, nam nhân mà phải hiểu được học được hưởng thụ, chỉ có dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng nam nhi bản sắc. Tiếng nói nhất truyền, hắn nói, ta cảm giác chúng ta hai sư đồ hẳn là tách ra hành sự. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục. Khánh Vân lão đạo, ta là nghĩ như vậy, ngươi chuyện ngày hôm qua đã gây nên hoàng đế Ngũ Đức chú ý, hắn đã mệnh hoàng ấp lôi kéo ngươi, chỉ cần ngươi lưu tại nơi này, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nguyệt Tông đại bản doanh. Mà ta dự định tiến vào Tinh Không Trung bố cục, nghĩ một cái có thể đem chư thiên thánh nhân tụ tập cùng một chỗ biện pháp, sau đó chúng ta hai người liên thủ đem bọn hắn diệt trừ. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, ngươi có biện pháp nào? Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Khánh Vân lão đạo, mặc dù thánh nhân nhảy ra ngũ hành, không tại luân hồi, nhưng cũng có bọn hắn luôn có được đồ vật. Chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ, không lo không cách nào đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Thứ này cho ngươi đi. Lạc Phàm lấy ra chỉ có những cái kia hồng mông tử khí. Khánh Vân lão đạo hai mắt tỏa sáng, a, đây chính là làm chết chư thiên thánh nhân mấu chốt. Côn Lôn Sơn nhất chiến bọn hắn tử thương thảm trọng, nếu là biết được hồng mông tử khí ra mắt, tất nhiên sẽ chen chúc đến đây tranh đoạt. Đến thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi à. Nói đến đây, trong mắt tản mát ra kinh thiên sát ý. Bảo trọng. Lạc Phàm, yên tâm đi, vi sư đã là cái người chết, ai còn có thể giết chết ta. Khánh Vân lão đạo không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải linh hồn tự bạo, căn bản liền không có người có thể giết chết hắn. Sau đó Khánh Vân lão đạo rời đi Thiên Vũ Tinh. Hắn không có mộng tưởng. Lạc Phàm thiên hạ vô thánh mộng tưởng cũng trở thành hắn mộng tưởng. Vì giấc mộng này, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm tại Giang Thiến Thiến dẫn đầu hạ tiến về phố xá Sâm Ất tiệm trang phục, mua một thân trường bào màu trắng. Thay đổi sau đó lập tức cho người ta một loại anh tuấn xoáy khí, lại nho nhã cảm giác. Nhìn Giang Thiến Thiến đều có chỗ si mê. Nàng gặp qua rất nhiều xoáy khí sư huynh đệ, nhưng không có một người khí chất có thể so sánh được Lạc Phàm. Nhất là kia hơi có vẻ tang thương cùng u buồn ánh mắt, cho người ta một loại thần bí, cùng muốn thăm dò xúc động. Buổi trưa, Lạc Phàm đi theo Giang Thiến Thiến rời đi Giang gia, đi vào trong thành một tòa phồn hoa tử lâu. Tiểu lâu tên là Trích Tinh lâu, cao chừng mấy chục mét, dù là tại toàn bộ đô thành trung cũng là xếp hạng trước 10 cao lầu. Tiểu lâu chia làm 10 tầng, mà Giang Thiến Thiến bọn người tụ hội tầng lầu thì là tại tầng thứ 5, nàng những sư tỷ kia mỗi nhóm đã đem nơi này nhận thầu xuống dưới. Tất cả đều là một số tư sắc thượng giai, dáng người thước tha nữ tử, mỗi một cái đều phong hoa tuyệt đại, khí chất xuất chúng, mà lại tất cả đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Thiên tôn, tại toàn bộ đại thiên thế giới kỳ thật rất phổ biến. Tại Giang Thiến Thiến cùng Lạc Phàm tiến vào Trích Tinh lâu tầng thứ 5 thời điểm, tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp xoay người lại. Nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt ưu buồn kia sau, tất cả mọi người nội tâm đều hung hăng run lên. Vậy mà dâng lên một loại muốn bảo hộ cảm giác. Dùng trên địa cầu đến nói, đây chính là để nữ nhân không cách nào cự tuyệt tiểu nãi cậu a. Tiểu sư muội, cái này nam nhân là ai? Dáng dấp tốt anh tuấn a, sẽ không phải là ngươi tình ca ca a. Một nữ tử mở miệng cười, nàng gảy nhẹ mị nhãn, không để ý mọi người tại trận, hướng Lạc Phàm phóng điện. Giang Thiến Thiến hơi đỏ mặt, thở phì phì nói ra, thất sư tỷ, ngươi nếu là nói như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Một người mặc màu hồng váy dài nữ tử cười nói, tiểu sư muội, ngươi để ý tới hay không chúng ta cũng không trọng yếu, ngươi coi như hiện tại xoay người rời đi, chúng ta cũng sẽ không giữ lại. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đem ngươi tình ca ca lưu lại. Nghe được cái này, Lạc Phàm bờ môi không khỏi có quắp. Vương ngoại nữ nhân như thế mở ra sao? Chương 466, ỷ thế hiếp người. Sư tỷ, các ngươi quá phận, nếu như còn như vậy, có tin ta hay không thật đi. Giang Thiến Thiến trên mặt không vui. Nàng biết mấy người sư tỷ tính cách. Hoàng Đoạn Tử cơ hồ là thuận miệng liền đến. Thế nhưng là, nàng sợ vì vậy mà để Lạc Phàm tức giận. Gặp sát quên bạn ra hỏa. Một nữ tử nhếch miệng, ta liền buồn bực, trước đó chúng ta tại trong tông môn đều là dùng chung một vật, hiện tại trêu chọc ngươi tỉnh ca ca lại có gì không ổn. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ ăn hắn a? Đi đi, đừng để tiểu sư muội làm khó. Mặc màu hồng váy dài nữ tử cười nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi tốt, ta gọi Tuyết Tân, là Thiến Thiến đại sư tỷ. Nếu như mạo phạm ngươi, ngươi liền thay chúng ta hung hăng đảo Thiến Thiến dừng lại đi. Nói đến đây, đưa cho Lạc Phàm một cái ngươi hiểu được ánh mắt, nhất là cái này đảo chữ, cắn chữ rất nặng, rất rõ ràng có ý riêng. Muốn chết à? Giang Thiến Thiến sắc mặt đỏ bừng, Lạc Phàm khóc không ra nước mắt. Vương ngoại nữ nhân thật rất khai phóng, mà lại tốc độ xe có chút nhanh. Đều tới rồi sao? Đúng lúc này, một đạo giọng nam vang lên, liền gặp một người mặc trường bào màu đen, tay cầm chiếc phiến, ngọc thụ lâm phong nam tử cười đi đến. Sau lưng hắn còn đi theo một đám tuổi tác tương tự nam tử. Bọn hắn thực lực đều rất không yếu, đều đạt tới thiên tôn cảnh giới tu vi. Nên thủy sư đệ, ngươi tới chậm. Tuyết Tân cười nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Tất cả mọi người biết, xem ảnh một, nên thủy trung tình tại Giang Thiến Thiến, chỉ bất quá Giang Thiến Thiến lại vẫn luôn hờ hững. Mà bây giờ, Giang Thiến Thiến còn mang theo chính mình tình ca ca tới đây, nên thủy đoán chừng sẽ rất mập mức. Nên thủy cũng nhìn thấy Giang Thiến Thiến bên người Lạc Phàm. Sau khi thấy trong mắt lóe lên một tia khó chịu chi ý, Thiến Thiến sư muội, chẳng lẽ ngươi không hướng đại gia giới thiệu thân phận của hắn sao? Giang Thiến Thiến có chút khẩn trương, nhưng vẫn đưa tay ôm Lạc Phàm cánh tay, lấy dũng khí nói, hắn là đạo lữ của ta. Nghe nói như thế, nên thủy trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết, ánh mắt trở nên phẫn nộ. Giang sư muội, ngươi đạo này lữ là lai lịch gì a? Ta ngược lại là muốn biết, hắn làm sao có thể xứng với ngươi? Nên thủy sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Tuyết Tân trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nô bay, ta khuyên ngươi nói chuyện tôn trọng một số. Dù sao tình cảm loại chuyện này cưỡng cầu không đến, tiểu sư muội thích ai, đây là quyền lợi của nàng. Ngay cả cha mẹ của nàng đều không có quyền can thiệp, ngươi dựa vào cái gì chỉ trỏ? Cho ngươi mặt mũi rồi. Nên thủy trực tiếp nhìn về phía Tuyết Tân, không che giấu chút nào nội tâm tức giận, gọi ngươi một thanh sư tỷ là cho mặt mũi ngươi, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần, ở trước mặt ta, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì giáo huấn sư đệ ta? Cảm nhận được nên thủy ánh mắt, Tuyết Tân lập tức có loại cảm giác bất an, trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng. Nàng căn bản không nghĩ tới nên thủy sẽ cho nàng trở mặt, mặc dù nàng đối phận cao hơn một số, có thể nên thủy lại sâu tông chủ ưu ái, mà lại người này vẫn là một cái cá nhân liên quan. Ngày thường tại trong tông môn liền xem như một số lao bối nhân kiến đến hắn cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Giang Thiến Thiến nói, nên thủy, ngươi quá phận đi. Quá phận? Nên thủy cười lên ha hả, ta có phải hay không quá phận xoáy khí? Quá phận anh tuấn, quá phận mê người. Phía sau hắn những cái kia đồng môn sư đệ đều cười lên ha hả, đều là người trưởng thành, không muốn tại trước mặt chúng ta giả thuần. Nên thủy thanh âm vang lên lần nữa, tại trong tông môn ta có thể xưng hô các ngươi một thanh sư tỷ, nhưng tại trong thế tục các ngươi chỉ là hạ đẳng nữ nhân, luận thân phận địa vị sao có thể so được với nam nhân. Tuyết Tân đám người trên mặt đều để lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ, căn bản không nghĩ tới nên thủy sẽ nói ra loại những lời này. Kỳ thật thần vương cảnh trở xuống nữ nhân ở thế giới này thật rất không có tồn tại cảm, nhưng thần vương cảnh trở lên cùng thiên tôn cảnh giới nữ tử lại cùng nam nhân có bằng nhau địa vị, cũng nguyên nhân chính là như thế các nàng mới có thể dốc lòng tu luyện, chỉ vì có thể có được người khác tôn trọng. Nên thủy trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây là đối với các nàng lớn nhất vũ nhục. Nên thủy hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta liền xem thường các ngươi loại này không trị tận gốc phân nữ nhân. Các ngươi là nữ nhân, vô luận thực lực của các ngươi cường đại cỡ nào, lấy lòng nam nhân mới là bổn phận của các ngươi, là các ngươi ứng tận nghĩa vụ. Hôm nay chính là các ngươi cơ hội biểu hiện. Đợi chút nữa, đằng sau ta huynh đệ hội một người lựa chọn một cái, sau đó mang đi. Biểu hiện tốt, mỗi người đều có ban thưởng. Nếu như ai không có hầu hạ huynh đệ của ta, chọc ta huynh đệ không vui, kia đừng trách ta nên thủy trở mặt không quen biết. Đến thời điểm ta trực tiếp hủy bỏ tu vi của các ngươi, đem các ngươi ném cho tên ăn mày, để các ngươi sống không bằng chết. Hắn ánh mắt hung ác, âm lãnh, để Tuyết Tân bọn người có loại cảm giác không rét mà run. Không nghĩ đến người này như thế mặt người dạ thú. Tại tông môn lúc mở miệng một tiếng sư tỷ sư muội, nhưng ai nghĩ được đi vào trong thế tục trở nên đáng sợ như vậy. Thiến Thiến sư muội, cho ngươi hai lựa chọn. Nên thủy nhìn về phía Giang Thiến Thiến, một, trở thành đạo lữ của ta. Hai, ta giết bên cạnh ngươi cái này nam nhân, sau đó ngươi lại trở thành đạo lữ của ta. dù sao ta để ý chỉ là thân thể của ngươi, cũng không quan tâm ngươi có phải hay không lòng có sở thuộc. Đây là uy hiếp. Trần Trụi uy hiếp. Ngươi phách lối như vậy, mẹ ngươi biết sao? Lạc Phàm lặng lặng nhìn hắn. Nên Thủy trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, xem ra, ngươi là không sợ chết ta. Lạc Phàm nói, ngươi rất giảng cứu huynh đệ nghĩa khí, chính là như thế, vì cái gì không để ngươi mẹ phụng dưỡng ngươi những sư đệ này? Cứ như vậy, không phải càng có thể rút ngắn huynh đệ của các ngươi chi tình sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh đến. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. Mặc dù hắn một cái chữ thô tục đều không nói, có thể lời nói này thật rất độc ác. Nên Thủy giận tím mặt, ngươi tại nhục ta. Ta không chỉ có muốn nhục ngươi, còn muốn đánh ngươi. Lạc Phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay, liền nghe một đạo thanh thủy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nên Thủy miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem một trương bàn bát tiên đập náo loạn. Một lời không hợp liền xuất thủ. Lạc Phàm dùng tự thân hành động thuyết minh cái gì gọi là tàn bạo. Cùng tiến lên, cho ta chơi chết gia hỏa này. Ta muốn gia hỏa này sống không bằng chết. Nên Thủy mắt đỏ muốn nước, phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Hắn giận, thật giận. Căn bản không nghĩ tới một cái vô danh tiểu bối dám ngay ở nhiều người như vậy đánh hắn mặt. Đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối cũng vô pháp tiếp nhận. Giết. Nên Thủy những sư đệ kia kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Có thể không chờ tới gần đối phương, một cỗ khí thế kinh khủng liền phô thiên cái địa càn quét ra, trung điệp đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Mỗi người đều miệng phun máu tươi, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực đáng sợ như thế, không nghĩ tới ngươi lại còn là cao thủ. Nên Thủy sắc mặt âm trầm nhìn xem Lạc Phàm, coi như thế thì phải làm thế nào đây? Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ta cho ngươi biết, Hoàng ấp là ta cứu cứu, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta chịu nhận lỗi, đồng thời đem ngươi nữ nhân đưa cái ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Nói đến đây, trong mắt để lộ ra gần như ánh mắt dữ tợn. Đúng vậy, hắn không sợ Lạc Phàm, bởi vì Hoàng ấp là lá bài tẩy của hắn. Chương 467, quỳ xuống nói xin lỗi. Nguyên lai, ngươi là Hoàng ấp cháu trai a, chắc không được dám phách lối như vậy. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn phát hiện, cái tinh cầu này xa so với chính mình tưởng tượng trung hắc ám, nhất là nam nữ địa vị, căn bản cũng không bình đẳng. Cũng khó trách Giang Liễu như vậy hướng tới tự do cùng ánh sáng. Nên Thủy mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ta đã vừa mới đưa tin cho ta cứu cứu, hắn lập tức sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, ngươi thật sẽ chết. Tuyết Tân bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Các nàng kỳ thật đã sớm biết Nên Thủy là cái cá nhân liên quan, tại đô thành trung có kinh người bối cảnh. Vạn vạn cũng không nghĩ tới vậy mà là Hoàng ấp. Mặc dù Hoàng ấp quan cư nhị phẩm, nhưng lại thân thụ ngũ đức coi trọng, lại trong triều có kinh người nhân mạch. Nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi, không quỳ xuống liền để ngươi chết. Nên Thủy mấy cái kia sư đệ đều trợn mắt tròn xoe. Mà vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập dưới lầu truyền đến. Ngay sau đó Hoàng ấp sắc mặt âm trầm đi đến lầu 5. Nhìn thấy Cứu Cứu xuất hiện, Nên Thủy trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Căn bản không nghĩ tới Cứu Cứu sẽ đích thân đến đây. Hắn thấy, Cứu Cứu hoàn toàn có thể điều động thủ hạ bán thánh ra mặt đến giải quyết việc này. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Nên Thủy không phải những cái kia vô nao đồ đần, hắn rất thông minh. Hắn hiện tại vai trò thế nhưng là kẻ yếu nhân vật, vừa mới bị khi dễ, xem ảnh một, phải biểu hiện rất ủy khuất rất khó chịu dáng vẻ. Chỉ có dạng này, Cứu Cứu mới có thể giúp chính mình chút cơn giận. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức cảm giác chính mình rất thông minh. Cứu Cứu, chính là gia hỏa này đã thương ta, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta hung hăng sửa chữa hắn dừng lại a. Nên Thủy ngón tay là phàm, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Không chỉ có như thế, kỹ xảo của hắn còn rất cao. Trong mắt thậm chí hiện ra hóng ánh nước mắt. Gia hỏa này chết chắc a. Nên Thủy những sư đệ kia đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phàm phất đã thấy Lạc Phàm bị chém giết hình ảnh. 3. Nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh. Trích Tinh lâu tầng thứ 5, tất cả mọi người đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hoàng ấp độc thủ, xuất thủ quả quyết, lực lượng rất nặng. Thế nhưng là, hắn bàn tay vì cái gì rơi vào Nên Thủy trên mặt? Hắn bàn tay hẳn là rơi vào Lạc Phàm trên mặt mới đúng a. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hoàng ấp thanh âm vang lên, quỳ xuống, hướng vị tiền bối này xin lỗi. A. Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt tràn ngập thật sâu rung động. Hoàng ấp muốn để chính mình cháu trai quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, hơn nữa còn xưng hô đối phương vì tiền bối. Chẳng lẽ gia hỏa này là một vị ngụy thánh cấp bậc cường giả? Nếu không làm sao lại để Hoàng ấp như thế đối đãi? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu rung động, cùng hiếu kỳ, đều muốn biết hắn có lai lịch ra sao. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hôm nay Nên Thủy thật tắm, đá vào tâm sắc bên trên. Nên Thủy không thể nào tiếp thu được chuyện này, lớn tiếng phản bác, "Cứu Cứu, ngươi đang nói đùa sao? Gia hỏa này vừa mới đả thương ta, ngươi lại làm cho ta hướng hắn quỳ xuống xin lỗi. Ta không muốn mặt mũi sao?" Ba. Hoàng ấp lại cho hắn một bàn tay. Cả giận nói, "Ngươi hẳn là may mắn hắn không có giết chết ngươi, dù là giết chết ngươi, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, quỳ hay là không quỳ?" Nên Thủy chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là rõ ràng nhất cảm thụ. dù sao hắn chỉ là thiên tôn cảnh giới cường giả, chỗ nào chịu được cứu cứu hai cái bạt thai mạnh a. Kịp phản ứng sau, nên Thủy run run rẩy rẩy nói ra, quỳ, quỳ quỳ. Nói trực tiếp quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, còn mời ngươi không muốn cùng vãn bối chấp nhận. Nên Thủy sợ, mặc dù cứu cứu chưa hề nói lai lịch của hắn, đây là có thể được đến cứu cứu đối đãi như vậy, đối phương khẳng định có lấy kinh người lai lịch, loại người này lại sao là hắn có thể đắc tội. Lạc Phàm biết mình sai ở đâu sao?
Biết biết.
Nên Thủy mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trên mặt có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Lạc Phàm sai ở đâu rồi? Nên Thủy nhìn Giang Thiến Thiến lên mắt, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Vãn bối không nên đối đại như vậy sư tỷ, lại càng không nên cùng ngươi đoạt nữ nhân, không nên không tôn trọng ngươi. Lạc Phàm khẽ gật đầu, biết có sai là được, người này à, không sợ phạm sai lầm, liền sợ phạm sai lầm nhưng lại không biết sai ở đâu. Hoàng Ấp ở một bên nói, tiền bối, gia hỏa này đã biết sai, nếu không ngươi liền dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần được chứ? Ngươi yên tâm, các loại sau khi trở về ta khẳng định sẽ thu thập hắn, để hắn thay đổi triệt để một lần nữa là người. Nên Thủy nhẹ nhàng thở ra, cứu cứu quả thật vẫn là yêu chính mình a. Hắn thấy, ngay cả cứu cứu đều thay mình cầu tình. Dù là Lạc Phàm là ngụy thánh cũng phải cho mình cứu cứu một bộ mặt ta. Dù sao, trên Thiên Vũ Tinh, cứu cứu dễ dùng. Hắn rõ ràng đã thừa nhận sai lầm của mình, vì cái gì còn muốn thả hắn? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Hoàng Ấp, phạm sai lầm liền phải trả giá đắt, đây là ba tuổi hài đồng đều biết đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Hoàng Ấp liên tục xưng là, vâng vâng vâng, tiền bối dạy phải. Theo ngươi ý kiến, nên như thế nào trừng phạt hắn? Nghe được cái này, tất cả mọi người nín thở, không hẹn mà gặp nhìn về phía Lạc Phàm. Đều muốn biết hắn như thế nào trừng phạt Nên Thủy. Lạc Phàm hời hợt nói ra, giết đi.
Cái gì?
Giết đi. Ngoa tạo. Ba chữ này há lại như vậy tùy tiện liền có thể nói ra miệng. Liền xem như Trích Tinh lâu săn bắt những cái kia cung cấp khách nhân hưởng dụng yêu thú, chọn món ăn những khách nhân gọi món ăn lúc cũng sẽ không nói như thế tùy ý à. Mà lại, Nên Thủy dù sao cũng là Hoàng Ấp cháu trai. Hắn lại làm cho Hoàng Ấp tự tay giết mình cháu trai. Hắn thật sẽ làm như vậy sao? Thật sẽ vì một cái người xa lạ, mà đại nghĩa diệt thân sao? Mặc dù Hoàng Ấp là một cái tâm ngoan thủ là người, nhưng ai đều biết, hắn không có nhi tử, cực kỳ sủng ái Nên Thủy. Cứu cứu, gia hỏa này quả thực chính là một người điên, ngươi cũng đừng nghe hắn a. Nên Thủy đằng một chút đứng dậy, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận, gia hỏa này quá không biết tốt xấu, theo ta thấy tốt nhất là đem hắn thiên đao vạn quả. Đúng vậy, hắn căn bản liền không có đem ngươi để ở trong mắt, phải chết. Ngậm miệng. Hoàng Ấp gầm thét một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Phàm, tiền bối, ngươi thật muốn để hắn đi chết sao? Lạc Phàm nhún vai, nếu như ta xuất thủ, hắn sẽ không lưu lại toàn thời. Cho nên, ta đây là tại cho ngươi một bộ mặt, liền xem chính ngươi chân không chân quý. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Cảm giác đầu ông vang. Gia hỏa này quá phế lối. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Rõ ràng là muốn Hoàng Ấp diệt trừ Nên Thủy, lại nói đây là cho Hoàng Ấp một bộ mặt. Nha. Tình cảm. Cho hắn mặt mũi chính là để hắn giết chết chính mình cực kỳ thích cháu trai a.
Ca môn.
Ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy, thật rất tang lương tâm a. Chương 468, các ngươi còn chưa cút. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn Hoàng Ấp liếc mắt, ngươi sẽ trách ta để ngươi giết chết người cháu trai sao? Hoàng Ấp thần sắc bi thống, tiền bối nói quá lời, đều là gia hỏa này gieo gió gặt bão. Ta hẳn là tạ ơn ngươi cho hắn một cái có toàn thi cơ hội. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hung ác chi ý. Gặp một màn này, Nên Thủy lập tức liền dọa nước tiểu. Hắn biết, cứu cứu muốn giết chính mình, nếu không ánh mắt không có khả năng như vậy hung ác. Nên Thủy trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Ôm Hoàng Ấp đuổi phải sợ hai khóc lớn lên, cứu cứu, ta tốt cầu, ngươi đừng có giết ta à. Ta thể, ta chưa hề làm qua thật xin lỗi của ngài sự tình, ta thậm chí không có tại tháng riêng bên trong cạo qua đầu. Kiếp sau hảo hảo làm người đi. Hoàng Ấp giận nhấc tay phải, trong mắt tản ra không cách nào che giấu sát ý. Nên Thủy, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn bởi vì hắn mà giết chết ta? Có thể hay không cho ta một cái lý do? Ngươi liền không sợ mẫu thân của ta hận ngươi sao? Nàng thế nhưng là em gái ngươi a. Hoàng Ấp mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn Lạc Phàm liếc mắt, bởi vì hắn là một vị chuẩn thánh. Dứt lời, hữu trưởng của hắn rơi vào Nên Thủy trên đầu. Cho đến chết một khắc này, Nên Thủy thế mới biết chính mình đắc tội cái dạng gì tồn tại. Chuẩn thánh a, chớ nói chính mình cứu cứu, liền xem như hoàng đế Ngũ Đức cũng không dám đắc tội a. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn còn quá trẻ, vậy mà là một vị chuẩn thánh, đây cũng quá đáng sợ đi. Kỳ thật, liền ngay cả Giang Thiến Thiến cũng chấn kinh đến. Nàng trước đó hiếu kỳ Hoàng Ấp làm sao như thế tôn trọng Lạc Phàm, hiện tại xem ra hai người bọn họ hẳn là gặp mặt qua. Xem ảnh một. Mà lại, Hoàng Ấp còn tại Lạc Phàm trong tay bị thiệt lớn. Nếu không sẽ không hôn tay giết mình cháu trai. Đem người mang đi đi. Lạc Phàm khoát tay áo.
Vâng.
Hoàng Ấp cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp nâng Nên Thủy thi thể hướng về dưới lầu đi tới. Mấy người các ngươi còn chưa cút. Lạc Phàm nhìn về phía mấy cái kia Nên Thủy sư đệ. Đám người kia chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở Trích Tinh lâu thứ 5 lâu. Tiền bối thứ tội, xin tha thứ tỷ muội chúng ta trước đó vô lễ. Tuyết Tân bọn người vội vàng quỳ xuống. Trước đó không biết Lạc Phàm là thánh nhân, các nàng mới có thể biểu hiện như vậy tùy ý, như vậy ô. Bây giờ biết được, trong lòng chỉ còn lại nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Lạc Phàm nói, các ngươi là Thiến Thiến sư tỷ, ta lại có thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội các ngươi. Đứng lên đi, nếu không ta liền đi. Đối với các nàng, Lạc Phàm vẫn là có không sai hảo cảm. Tối thiểu tại Giang Thiến Thiến bị người khi dễ thời điểm các nàng dám đứng ra. Vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra các nàng tỷ muội tình thâm. Tạ ơn tiền bối. Mấy người vội vàng đứng dậy. Chỉ bất quá, lại có vẻ rất câu nệ. Dù sao thánh nhân thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Dù là sư phụ của các nàng cũng bất quá là một vị bản thánh. Trên cái tinh cầu này, nữ nhân địa vị thật rất thấp sao? Lạc Phàm mở miệng. Đúng vậy, nữ tính trên cái tinh cầu này chỉ có thể coi là nô lệ, nhất là thần vương cảnh trở xuống nữ tính, căn bản không có quyền nói chuyện, thậm chí không có tự do. Tuyết Tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Thế giới này quy tắc thật rất hắc ám. Yên tâm đi, từ nay về sau, các ngươi lại nhận vốn có lãnh ngộ, sẽ không có người đang xem thường các ngươi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau buổi cơm trưa, đám người mỗi người đi một ngả, rời đi Trích Tinh lâu. Nhưng lại tại Lạc Phàm vừa mới đi lên lầu một thời điểm, hắn phát hiện chờ ở đây Hoàng Ấp. Lạc Phàm mở miệng, ngươi còn có việc? Hoàng Ấp cung kính hỏi, tiền bối có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ngươi về nhà trước đi. Lạc Phàm hướng về Giang Thiến Thiến nói một câu. Tiền bối mời lên lầu. Hoàng Ấp đại hỉ, mang theo Lạc Phàm đi vào Trích Tinh lâu lầu 2. Đây là một cái trà lâu. Lúc này đã bị hắn thanh không. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Lạc Phàm thuận miệng nói. Hoàng Ấp cho Lạc Phàm rót chén nước, cung kính hỏi, tiền bối thế nhưng là tán tu. Ta thích trực tiếp người. Lạc Phàm bưng chén nước lên, nhấp miệng nước trà trong chén. Hoàng Ấp nói ngay vào điểm chính, tiền bối, sự tình là như vậy, Nguyệt Tông ngay tại tuyển nhận thánh nhân cấp bậc cường giả làm cung phụng. Lạc Phàm nhìn hắn một cái, cho nên, ngươi là muốn cho ta đi Nguyệt Tông làm cung phụng, sau đó, lợi dụng ta đổi lấy phần thưởng nhất định a. Nói thật, Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Căn bản liền không nghĩ tới Hoàng Ấp nhanh như vậy tìm đến hắn. Rất rõ ràng, sự tình chính dựa theo kế hoạch của hắn từng bước một trình diễn. Đối phương đã thành công ăn hắn vung xuống con mồi, lại đã căn câu. Hiện tại chính là thu dây thời điểm. Không không không. Hoàng Ấp nói, Nguyệt Tông hoàn toàn chính xác nói qua, giúp bọn hắn chiêu đến một vị thánh nhân sẽ cho cùng phần thưởng nhất định. Đây là, chúng ta có thể đem những cái kia ban thưởng tất cả đều hiếu kính cho tiền bối ngươi. Mà lại, chúng ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, tùy tiện một cái điều kiện đều có thể đáp ứng. Lạc Phàm, các ngươi mục đích làm như vậy lại là cái gì? Hoàng Ấp ngượng ngùng cười một tiếng, không dối gạt tiền bối ngươi nói, Thiên Vũ tinh cực ít có thánh nhân lưu lại. Ngươi tồn tại để bệ hạ cảm giác sâu sắc bất an, dù sao, chúng ta viên này tiểu tinh cầu dung nạp không được ngươi vị này chuẩn thánh a. Kỳ thật coi như không có Nguyệt Tông chiêu thu đệ tử sự tình, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Lạc Phàm rời đi Thiên Vũ tinh. Thánh nhân tồn tại tựa như là một cái bom hẹn giờ, để Ngũ Đức cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi, đêm không thể say giấc. Ngươi ngược lại là so sánh thẳng thắn. Lạc Phàm nói, ta có thể đi Nguyệt Tông làm cái cung phụng, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Hoàng Ấp mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, tiền bối xin cứ việc phân phó. Để trên cái tinh cầu này thêm ra hai quốc gia, trong đó một cái là nữ nhi quốc. Khi biết trên thế giới này, nữ tính địa vị sau, Lạc Phàm liền nghĩ cải biến hiện trạng. Mà bây giờ cơ hội đến, hắn khẳng định phải tận chính mình một phần lực. Không vì cái gì khác, chỉ vì Giang Liễu giấc mộng trong lòng. Dù là hắn hiện tại không cách nào làm cho ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới, lại có thể làm cho nàng tình cầu không tại đen tối như vậy. Về phần thêm ra đến một cái khác quốc gia, đơn giản là chống lại Ngũ Đức thống trị. Tạo thế chân bạc, chỉ có dạng này mới có thể chế được hắn. Nếu như hắn là cái bạo quân, người khác hoàn toàn có thể đầu nhập một cái khác quân chủ. Hoàng Ấp sửng sốt một chút, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đưa ra điều kiện này. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ khó xử chi ý, tiền bối, chuyện này việc này lớn, văn bối cần hồi bẩm bệ hạ, dù sao, đây cũng không phải là ta có thể quyết định sự tình. Kỳ thật, ta cũng không để ý để họ Hoàng đội chủ. Lạc Phàm vân đạm phong kinh nói, giống như là lại nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Hắn cái biểu tình này để Hoàng Ấp có loại dự cảm bất tường. Nhất là hắn lời mới vừa nói. Người bình thường nói để họ Hoàng đổi chủ hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Có thể. Lạc Phàm không giống a. Hắn là đường đường chính chính chuẩn thánh. Coi như hắn muốn để họ Hoàng đổi chủ, thân là hoàng đế Ngũ Đức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra đế vị. Dù sao, Nguyệt Tông sẽ không vì một cái Ngũ Đức mà cùng một vị thánh nhân trở mặt. Nhất là, đối phương là một vị tán tu. Một vị cường đại tán tu thánh nhân, thật có thể muốn làm gì thì làm. Chú thích, có phiếu sao? Chương 469, là kẻ hung hãn. Hoàng Ấp suýt nữa sợ tè ra quần, luôn miệng nói, tiền bối nói quá lời. Ngươi yêu cầu này cũng không quá phận, đúng vậy, ta có thể thay bệ hạ đáp ứng ngươi yêu cầu này. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, trước ngươi không phải nói muốn về bẩm Ngũ Đức sao? Hoàng Ấp ngượng ngùng cười một tiếng, tiền bối, ngươi đều nói để họ Hoàng đội chủ, ta tin tưởng bệ hạ khẳng định không dám nghịch lại ý nguyện của ngài. Dù sao, ngươi thế nhưng là một vị chuẩn thánh, dù là bệ hạ biết được cũng không dám cự tuyệt ngươi không phải. Mặc dù trên mặt mang cười, nhưng Hoàng Ấp nhưng trong lòng rất phiền muộn. Hắn cũng đã gặp một số thánh nhân, nhưng chưa từng thấy qua Lạc Phàm loại này ý thế hiếp người tồn tại. Trong vòng 3 ngày. Thiên hạ ba phần. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi Trích Tinh lâu. Hoàng Ấp thở dài, sau đó ngay lập tức trở lại hoàng cung. đem Lạc Phàm đề nghị nói cho Ngũ Đức. Ngũ Đức tức giận, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như vậy ỷ thế hiếp người. Kỳ thật, hắn không ngại hai phần thiên hạ, thế nhưng là ba phần thiên hạ vậy liền không giống, với hắn mà nói cũng là một cái to lớn uy hiếp. Bệ hạ, người kia là kẻ hung hãn, siêu cấp ngon nhân, rơi vào đường cùng ta mới có thể thay ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, nếu không ta thật lo lắng hắn sẽ để cho họ Hoàng đổi chủ a. Hoàng ấp mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Ngũ Đức thở dài, theo hắn đi thôi, ngươi đem địa đồ mang tới, chấm một lần nữa phân chia một chút thiên hạ.
Vâng,
ba phần thiên hạ. Thật giả. Một bên khác, Giang Thiến Thiến một nhà ba người cũng nghe nói chuyện này, đều không ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động. Chuyện này rất nhanh liền sẽ công bố ra ngoài. Lạc Phàm nói, nếu như các ngươi có nghị trưởng khống đại quyền ý nghĩ, ta có thể nâng đỡ các ngươi leo lên đế vị. Xem ảnh một. Giang Hưng cười cười, chúng ta thì thôi, không có lớn như vậy dạ tâm, chỉ hy vọng sinh hoạt bình bình đạm đạm là được rồi. Lạc đại ca, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Giang Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Lạc Phàm ừ một tiếng, ta còn có việc, các loại sau khi hết bận sẽ trở về. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này ngươi thu, nếu như gặp phải phiền phức gì, nó hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết, dù là đối phương là một vị thánh nhân. Tạ ơn Lạc đại ca. Giang Thiến Thiến cẩn thận tiếp tới. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng ấp đi vào Giang gia, trong tay cầm một phần địa đồ, phía trên có to to nhỏ nhỏ, mấy trăm cái thành trì. Tiền bối, bệ hạ đã dựa theo ngươi nói, ba phần thiên hạ, ngươi nhìn xem dạng này có thể chứ? Hoàng ấp cung kính hỏi. Lạc Phàm nhìn qua, sau đó khẽ gật đầu, có thể, cứ dựa theo dạng này phân đi. Hoàng ấp đại hỉ, hắn đưa lên một mai màu vàng ngọc bài, nói, tiền bối, đây là Nguyệt Tông đưa tin lệnh bài, ngươi chỉ cần cầm nó liền sẽ có người liên hệ ngươi, nói cho ngươi đi Nguyệt Tông con đường. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, như thế bức thiết muốn để ta rời đi sao? Hoàng ấp luôn miệng nói, không không không, văn bối không có ý tứ này. Nói cho Ngũ Đức, để hắn người rút khỏi kia hai quốc gia, ta sẽ an bài người đem hắn tiếp quản. Mặc dù Ngũ Đức một lần nữa phân chia thiên hạ, có thể kia hai quốc gia nhưng đều là hắn bộ hạ. Hắn nhất định phải một lần nữa tẩy bài. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính ý nghĩa ba phần thiên hạ. Một tháng sau, Lạc Phàm rời đi Tiên Vũ Tinh, nữ nhi quốc tử Tuyết Tân tới tiếp quản. Một cái khác quốc gia hắn tìm một cái tên ăn mày. Cái này tên ăn mày mặc dù tu vi không cao, lại rất có năng lực, hoàn toàn có thể trị lý hảo một quốc gia. Hắn cũng không lo lắng cái này tên ăn mày sẽ làm phản, bởi vì hắn dùng linh hồn chi lực tại đối phương trong đầu lưu lại một đạo cấm chế, nếu như đối phương dám can đảm làm phản, nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Rộng lớn sâu trong tinh không, Lạc Phàm lấy ra Hoàng ấp cho tấm lệnh bài kia, linh hồn rót vào trong đó, ta sau đó phải đi đâu? Người tên là gì? Đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một vị lão giả thanh âm. Diêm Lạc. Lạc Phàm cũng không có báo tên thật. Dù sao tên của hắn đối với Nguyệt Tông đến nói, thế nhưng là cực kỳ vang dội tồn tại. Đối phương một khi biết được thân phận của hắn, tất nhiên sẽ không nói cho hắn bọn hắn chỗ ẩn thân. Ngươi chỉ cần đi theo ngọc bài là được, nó sẽ mang theo ngươi đi vào Thương Cổ Tinh.
Được.
Lạc Phàm không có nhiều lời, gián đoạn thông tin góp lấy ngọc bài hướng về sâu trong tinh không bay đi. Tinh không rộng lớn vô biên. Đây là thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu chỉ có một phần vạn số lượng. Mà lại khoảng thời gian này Lạc Phàm tại Thiên Vũ Tinh cũng biết một chút liên quan tới đại thiên thế giới sự tình. Đại thiên thế giới bên trong thánh nhân nhiều nhất là tinh không cổ lộ bên trong, nơi đó được người xưng là thánh địa. Muốn tiến vào thánh cảnh, nhất định phải xuyên qua tinh không cổ lộ. Chỉ bất quá, không có tiến vào thánh địa lệnh bài, người bình thường căn bản liền khó mà tiến vào tinh không cổ lộ. Còn có điểm trọng yếu nhất, tinh không cổ lộ là một đầu cũng không cố định đường, không có ai biết nó vị trí chính xác. Mà tinh không cổ lộ bên ngoài chính là Tân Tú phái thế lực. Trừ Tân Tú phái, còn có một chút không hỏi thế sự ẩn thế tông môn. Bọn họ rất thần bí, địa thấp. Dù là địa cầu xuất hiện thành thánh cơ duyên bọn hắn cũng sẽ không đi nhìn một chút. Trong đó, liền có Giao Chỉ Tiên Cung. Thư nhiên đi đến cái này tông môn, các loại diệt trừ Nguyệt Tông, liền đi Giao Chỉ Tiên Cung thăm viếng hạ nàng đi, không biết nàng còn tốt chứ. Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận tưởng niệm chi ý. Hắn hiện tại chỉ có hai cái thân nhân, một cái là Khánh Vân lão đạo, mà đổi thành một cái thì là Thư Nhiên. Cũng may mắn lúc trước Thư Nhiên đi theo Giao Chỉ Tiên Cung người rời đi địa cầu. Nếu không, Côn Lôn Sơn nhất chiến nàng cũng sẽ ly Lạc Phàm mà đi. Tinh lộ từ từ, nơi này không có ban ngày, chỉ có vĩnh hằng ban đêm. Hắc ám là vĩnh hằng sắc điệu. Đó là cái gì? Trong màn đêm, một đạo màu trắng quang mang chính chậm rãi hướng về hắn bay tới. Đây là Lạc Phàm tại tinh không bên trong duy nhất gặp phải tồn tại, hơn nữa còn là vật sống. Dù sao, cũng chỉ có thánh nhân cấp bậc cường giả mới có thể vượt qua tinh không. Loại này khoảng cách, dù là ngụy thánh đều khó mà làm được. Một lát sau, một con bạch hồ xuất hiện tại hắn trước mắt. Bụng nó có một đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ bụng của nó. Lúc này, khí tức của nó rất suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tinh không dài dằng dặc, lại cô đơn. Lạc Phàm không có thấy chết không cứu, một sợi thánh nhân chi lực tiến vào bạch hồ cơ thể bên trong, nháy mắt chữa trị tốt thương thế của nó. Tiểu gia hỏa càng là chậm rãi mở mắt ra. Nó đầu tiên là lộ ra ánh mắt hoảng sợ, sau đó nhìn về phía phần bụng. Nhìn thấy thương thế sau khi khỏi hẳn biết là Lạc Phàm cứu mình, rất nhân tính hóa đứng thẳng người lên, hướng về Lạc Phàm ôm quyền cảm tạ, trong mắt tràn đầy ý cảm kích. Cùng một chỗ làm bạn đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn mặc dù tính cách cao lãnh, nhưng lại quen thuộc bên người có người bạn. Hiện nay một thân một mình, ít nhiều có chút không thích ứng. Bạch Hồ sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, sau đó nhảy lên xuất hiện tại Lạc Phàm trên vai trái. Sau đó, một người một Bạch Hồ, đi theo khối kia màu vàng ngọc bài, tiếp tục tại dài rằng rặc, cùng băng lãnh tinh lộ bên trong hướng về phía trước bay đi. Cuối cùng, Lạc Phàm nhìn thấy một cái cỡ lớn cổ tinh. Đây chính là Nguyệt Tông trụ sở. Thương cổ tinh, hắn muốn làm chính là diệt trừ Nguyệt Tông. Chương 470, Lạc Phàm tàn bạo. Ngươi chính là Diêm Lạc A. Đợi Lạc Phàm rơi vào một cái rựa vào núi, ở cạnh sông bên hồ về sau, một vị người mặc trường bào màu trắng, lão giả râu tóc bạc trắng đối diện đi tới. Người này Lạc Phàm gặp qua, chính là Nguyệt Tông Tam trưởng lão. Chỉ bất quá Lạc Phàm biến ảo dung mạo, cho nên Tam trưởng lão cũng không có nhận ra hắn. Lạc Phàm, đúng thế. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, nói, ta gọi Đinh Xuân, chính là Nguyệt Tông Tam trưởng lão. Từ ta tiếp đãi các ngươi, từ nay về sau các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này đi. Nếu có bất luận cái gì cần, đều có thể để. Lạc Phàm, xin hỏi Tam trưởng lão, chúng ta sinh hoạt ở nơi này làm cái gì? Đinh Xuân nói, sự tình là như vậy, lần này chúng ta mời 8 vị cung phụng, ngươi là cái thứ 6 chạy đến. Các loại hai người khác đi vào về sau, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đây cũng là cho các ngươi khảo hạch. Chỉ cần là có thể hoàn thành cái khảo hạch này, vậy liền có thể gặp mặt thánh chủ, nếu như biểu hiện tốt, đặc biệt trở thành ta Nguyệt Tông trưởng lão cũng là có khả năng. Lạc Phàm ừ một tiếng. Cái này Nguyệt Tông cũng là cẩn thận. Dù là thuê bọn hắn trở thành Nguyệt Tông cung phụng, cũng phải tiếp nhận bọn hắn khảo hạch. Bất quá hắn cũng không đội tại nhất thời. Chỉ là một cái Tam trưởng lão, còn chưa đủ dùng để hắn đại khai sát giới. Không chút khách khí giảng, Tam trưởng lão đều không đủ hắn nhét cái răng. Hắn muốn làm rất đơn giản, thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn, sau đó trực đảo Hoàng Long, triệt để phá hủy Nguyệt Tông, đem hắn nổ tận gốc. Diêm Lạc đạo hữu nghỉ ngơi trước đi, các loại hai vị khác cung phụng tới đây, ta sẽ nói cho các ngươi biết khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Đinh Xuân cười nói một câu, sau đó để người cho Lạc Phàm an bài một cái bên hồ phòng nhỏ. Phòng ở là làm bằng gỗ, liền xây ở bên hồ. Cảnh sát nghi nhân. Lạc Phàm ngồi xếp bằng ở bên hồ, con kia Bạch Hồ an tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Cũng không biết sư phụ gần nhất thế nào, có thể từng bố trí xong cục. Có ý tứ, một đại nam nhân, vậy mà thu một con Bạch Hồ làm sủng vật, thật là nương a. Một đạo tiếng cười nhạo ở bên cạnh truyền đến. Xem ảnh một. Kia là một vị lôi thôi lết thiết nam tử trung niên, mặc một bộ trưởng sam màu xanh. Thánh nhân nuôi sủng vật rất bình thường. Đây là rất nhiều người đều sẽ thu dưỡng một số so sánh thưa thớt, cường đại giống loài tới làm sủng vật hoặc là tọa kỵ. Như vậy cũng tốt so với người bình thường mua xe đồng dạng, dạng này có thể hiện lộ rõ ràng địa vị của mình cùng thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể chế giễu Lạc Phàm. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu. Hải Khang đạo hữu, ngươi bị không để ý tới. Một đạo tiếng cười vang lên. Tên là Hải Khang vị kia thánh nhân giận tí mặt, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ không thị hắn, hắn cười lạnh một tiếng, một người trẻ tuổi, vậy mà phách lối như vậy, xem ra ta phải dạy ngươi như thế nào làm người a. Dứt lời, Lạc Phàm trước mặt nước hồ lập tức nổ tung. Một đạo thủy kiếm như là nộ hải cùng long, thẳng đến Lạc Phàm mặt chém giết mà đi. Lạc Phàm ngồi xếp bằng, một cỗ cường đại khí tức gào thét mà ra, ngăn trở cái kia đạo thủy kiếm. Thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy. Hắn trên mặt khinh thường. Hải Khang giận tím mặt, hai tay bấm quyết ở giữa, một đầu thủy long tại trong hồ nước bay vọt mà ra, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Lạc Phàm thôn vệ. Lạc Phàm hóa chỉ làm kiếm, chém về phía trước. Phúc. Đầu kia thủy long trực tiếp hóa thành nước, tại không trung rơi xuống. Những người khác thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dễ dàng như thế liền hóa giải Hải Khang công kích. Rất rõ ràng, cái này gọi là Diêm Lạc người trẻ tuổi thực lực qua người, rất là bất phàm. Không thể khinh thường. Không muốn ỷ vào các ngươi đến so ta sớm, liền ỷ thế hiếp người, không đem ta để ở trong mắt, nếu như trong các ngươi người nào đó muốn chết, có thể nói cho ta một tiếng. Lạc Phàm thanh âm bình thản, thậm chí đều không có đi xem kia 6 vị thánh nhân. Cảm giác ngươi tốt như bức bộ dáng nha. Hải Khang cười lạnh một tiếng, dù là Lạc Phàm ngăn trở hắn công kích, hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không có chút không coi ai ra gì đây? Một vị lão giả mở miệng. Hắn mười phần không quen nhìn Lạc Phàm phách lối dáng vẻ. Không tệ, chúng ta tốt xấu cũng so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, ngươi cứ như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Ngươi trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải, đây là quá phận tuổi trẻ khí thịnh, đó chính là phách lối đến cực điểm. Mấy vị kia thánh nhân nhao nhao mở miệng. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập lạnh lùng cùng khó chịu chi ý. Lạc Phàm hỏi ngược lại, các ngươi tính là thứ gì? Ngươi muốn chết? Một vị lão giả giận tím mặt, tay phải hắn vung lên, một thanh kim sắc đại truy xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm, sau đó trùng điệp giáng xuống. Cút. Lạc Phàm đấm ra một quyền, trên nắm tay kim quang tràn ngập, trực tiếp đem cái kia thanh đại truy đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn xuất hiện tại vị lão giả kia trước người, tay phải quả quyết bay ra, bóp lấy hắn cổ. Một màn này để mặt khác mấy vị kia thánh nhân hít sâu một hơi. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như thế dữ dội, vô luận là công kích, vẫn là tốc độ. Đây quả thực có thể so với cổ thánh a, khiến người ta khó mà phòng bị. Lão giả khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Giờ phút này hắn có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Mặc dù hắn cũng là thánh nhân, có thể hắn căn bản là không cách nào tránh thoát trước mặt tay phải của người đàn ông này, mà lại hắn không chút nghi ngờ, đối phương nếu là muốn giết hắn, nhưng trực tiếp để hắn thân tử đạo tiêu. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, mỗi người đều có trang bức quyền lợi, đây là kiếp sau trang bức trước phỏng đoán chính mình có hay không trang bức năng lực. Nói đến đây tay phải phát lực, trực tiếp bóp nát hắn cổ. Sau đó trùng điệp ngã trên đất. Diêm Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta hướng ngươi xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói năng lô mãng. Ly Huyên trong mắt tràn đầy sợ hãi. Những người khác cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn chỉ là mạo phạm Lạc Phàm mà thôi, không cần thiết hạ loại này ngoan thủ a. Đương nhiên, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bọn hắn mạo phạm Lạc Phàm nguyên nhân chính là bọn hắn là thánh nhân cái thân phận này. Dù sao, Lạc Phàm mục đích là thiên hạ vô thánh, chỉ cần là thánh nhân, đó chính là hắn địch nhân. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, đã thừa nhận sai lầm của mình, vậy thì càng không nên khẩn cầu người khác vọng tưởng đạt được khoan hồng. Nói đến đây một cước dẫm hướng đối phương lực, để hắn xương sườn đứt gãy, phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Tam trưởng lão cứu mạng a! Lão giả phát ra một đạo kêu thảm. Thân là thánh nhân, cổ bị bóp gãy sẽ không chí mạng, xương sườn đứt gãy cũng sẽ không chí mạng. Thế nhưng là hắn cảm nhận được Lạc Phàm nội tâm sát ý. Diêm Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tam trưởng lão Đinh Xuân ở phía xa bay tới, khách khí nói ra, đại gia cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên cho ta một bộ mặt, bỏ qua Ly Huyên đạo hữu như thế nào? Lạc Phàm nói, tam trưởng lão mặt mũi ta khẳng định sẽ cho, đây là ta làm không rõ ràng một sự kiện, loại phế vật này lưu hắn để làm gì? Nói đến đây, hắn nâng lên tay phải, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ đánh phía Ly Huyên trên đầu. Chỉ nghe phù một tiếng, Ly Huyên đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Kia năm vị thánh nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, như là gặp quỷ. Ngươi luôn miệng nói muốn cho tam trưởng lão mặt mũi, nhưng lại ở ngay trước mặt hắn giết Ly Huyên. Ngươi đây là cho hắn mặt mũi, vẫn là đánh hắn mặt? Chương 471, manh thú độc hành dê bỏ thành đàn. Lạc Phàm thủ đoạn chấn kinh tất cả mọi người. Dù sao hắn vừa mới nói qua muốn cho tam trưởng lão mặt mũi, nhưng bây giờ lại là ngay trước mặt tam trưởng lão trực tiếp vênh sát Ly Huyên. Hành động này không khác là đang đánh tam trưởng lão mặt. Diêm Lạc, ngươi quá phận đi. Tam trưởng lão Đinh Xuân trên mặt hiện lên vẻ tức giận, đại gia đến từ bốn phương tám hướng, có thể tập hợp một chỗ chính là duyên phận, coi như phát sinh chuyện tình không vui, cũng không cần thiết hạ như thế hung ác tay a. Mắt thấy tam trưởng lão tức giận, tất cả mọi người biết, Diêm Lạc đoán chừng muốn ngỏm cụ tỏi. Lạc Phàm nhẹ nhàng lột lấy trong ngực bạch hồ, bởi vì cái gọi là manh thu độc hành, chỉ có dê bỏ mới có thể thành đàn. Tam trưởng lão cần gì phải bởi vì một cái phế vật mà động giận? Tam trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, tốt, tốt một cái manh thu độc hành, dê bỏ thành đàn, ta thưởng thức sự cuồng vọng của ngươi. Xong rồi, hắn chơi chết Ly Huyên. Ngươi không chỉ có không có tức giận, còn thưởng thức hắn. Cái này chẳng phải là nói Ly Huyên chết vô ích rồi? Mấy cái khác thánh nhân có chút ngộng. Tam trưởng lão nhìn Diêm Lạc liếc mắt, nói thật, ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy một người khác tồn tại. Người nào? Lạc Phàm thuận miệng hỏi. Tam trưởng lão ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trên địa cầu một cái thổ dân, kia là một cái tuyệt đại ngon nhân, tu luyện 20 năm, từ một người bình thường trở thành thánh nhân, mà lại có được hư vô đại đạo, dù là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả thiên giật cổ thánh tại hắn không có chứng đạo trước đều không thể đem hắn đánh giết. Tam trưởng lão, ngươi nói người kia thế nhưng là Lạc Phàm. Hải Khang nhịn không được hỏi. Ngươi nghe nói qua cái tên này? Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn, dù sao những người này cũng không có đi địa cầu tranh đoạt thánh duyên. Hải Khang ngừ một tiếng, đúng vậy, khi ta tới đi qua một khỏa tinh cầu, nghe người ta nói đến qua, Lạc Phàm giết trên cái tinh cầu kia thánh nhân. Còn nói, hắn muốn để thiên hạ vô thánh, muốn dùng phương thức của hắn, vĩnh bảo địa cầu an bình. Lạc Phàm bất vi sở động. Đây là nhưng trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đến cùng là ai? Là ai đang mạo danh chính mình tại đại thiên thế giới liệp sát thánh nhân? Khánh Vân lão đạo sao? Tên kia chính là một đầu chó dại, thật không nghĩ tới hắn vậy mà thật giết tới tinh không. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý. Xem ảnh một, Lạc Phàm thực lực thật rất đáng sợ. Nếu như hắn thật giết vào tinh không cổ lộ, đối với bọn hắn đến nói cái này chính là một cái rất bất lợi sự tình. Dù sao hắn tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều chết hết, loại này tán tu là 10 phần đáng sợ. Hít sâu một hơi, tam trưởng lão nhìn về phía Hải Khang bọn người, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ta cái này đi gặp thánh chủ, đem Lạc Phàm sự tình nói cho hắn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chém giết, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể gối cao không lo. Nói đến đây đằng không mà lên, biến mất tại bên hồ. Diêm Lạc đạo hữu, ngươi uống nước sao? Tam trưởng lão rời đi sau, Hải Khang mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Lạc Phàm. Những người khác trên mặt cũng đều mang theo vẻ lúng túng tiêu dung. Đừng tới phía ta. Thánh chủ, ta bên này có hai chuyện. Tam trưởng lão đi vào Huyền Nguyệt Thánh Tôn tu luyện sơn động, nói, chuyện thứ nhất là một cái mới tới cung phụng, tên kia gọi là Diêm Lạc, xuất thủ độc ác, trước đó sát hại Ly Huyên. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cao mày, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, hắn giết Ly Huyên. Huyền Nguyệt Thánh Tôn gặp qua mấy vị kia thánh nhân, duy chỉ có coi trọng nhất Ly Huyên, lại không nghĩ rằng hắn lại bị người cho giết. Tam trưởng lão nói, Ly Huyên mạo phạm Diêm Lạc, sau đó bị Diêm Lạc trực tiếp đánh giết. Ta vốn nghĩ cứu hắn, đây là Diêm Lạc không có chút nào cho ta mặt mũi. Còn nói manh thu độc hành, chỉ có dê bỏ mới có thể thành đàn. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt trở nên bình tĩnh một chút. Ly Huyên bị giết tâm tình của hắn rất khó chịu. Đây là hắn rất thưởng thức câu kia manh thu độc hành, chỉ có dê bỏ mới có thể thành đàn lợi này. Tam trưởng lão ừ một tiếng, Diêm Lạc thực lực rất mạnh, không có sử dụng đại đạo liền miểu sát Ly Uyên. Ta đoán chừng, hắn hẳn là có cổ thánh thực lực, mà lại, hẳn là nhục thân thành thánh cường giả. Nhục thân thành thánh tồn tại cũng không nhiều, nhưng cũng có. Chuyện thứ hai là cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn hỏi. Tam trưởng lão nói, chuyện thứ hai cùng Lạc Phàm có quan hệ. Ta nghe Hải Khanh nói, Lạc Phàm đã giết vào tinh không, bắt đầu thiên hạ vô thánh kế hoạch, mà lại đã có thánh nhân chết tại hắn trong tay. Rắc rưởi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt nổi lên một tia khinh thường, dù là Lạc Phàm thiên tư phi phàm, có được hư vô đại đạo thì phải làm thế nào đây? Cái này đại thiên thế giới hung hiểm vô cùng, những cái kia cổ thánh làm sao trốn ở tinh không cổ lộ bên trong? Cũng là bởi vì bọn hắn không dám ở đại thiên thế giới bốn phía đi lại, nơi này có quá nhiều cấm kỵ, vận khí không tốt, liền xem như cổ thánh chạm đến cũng sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Có như vậy hung hiểm sao? Tam trưởng lão lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không biết đại thiên thế giới có hung hiểm như thế. Kỳ thật, xa so với chúng ta nhìn thấy còn muốn hung hiểm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn biểu lộ nghiêm trọng, những cái kia ẩn thế tông môn, sở dĩ không hỏi thế sự, chính là đang nghiên cứu những cái kia cấm kỵ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, nguy hiểm cùng lợi ích là cùng tồn tại, chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để những cái kia cấm kỵ, có lẽ sẽ có lớn thu hoạch. Tam trưởng lão nội tâm không cách nào bình tĩnh. Trầm ngâm một lát, nói, "Thánh chủ, ta cảm giác, Lạc Phàm người này vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng. Hắn tựa như là một đầu chó dại, gặp người liền cắn, vạn nhất hắn tìm được chúng ta Nguyệt Tông, đến thời điểm khó có người cùng chi chống lại a." Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, người này cũng không phải không phòng. Bất quá, ta rất hy vọng hắn có thể xuất hiện tại ta Nguyệt Tông, cứ như vậy ta liền biết bí mật của hắn. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, bí mật? Huyền Nguyệt Thánh Tôn, đúng vậy, người ta an bài phát tới tình báo, hắn nói Thái Hư biết Lạc Phàm trên người bí mật. Nguyên nhân chính là như thế, ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến bọn hắn Thái Hư Thánh Cung cũng không có phái người toàn lực tiến công sơn động lối vào, cuối cùng hắn vẫn luôn đang ngó chừng Lạc Phàm. Có thể làm cho Thái Hư từ bỏ những cái kia thánh duyên, có thể thấy được Lạc Phàm trên người có xa so với kia 10 cái thánh duyên còn muốn quý giá bí mật. Thế nhưng là, nếu như Lạc Phàm thật đến nhà, chúng ta có thể cùng hắn chống lại sao? Tam trưởng lão khẩn trương hỏi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng, ta lần này để ngươi phụ trách tuyển nhận 8 cái cho phụng, mục đích chính là tuyển lựa một người. Cùng ta Nguyệt Tông thất sát kết hợp, sau đó bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này nếu là thành công, vây khốn Lạc Phàm căn bản tính không được cái gì, thậm chí có thể đem hắn đánh giết. Thất sát Nguyệt Tông bồi dưỡng được đến một lá bài tẩy, cùng loại với Thái Hư Thánh Cung Thiên La Địa Võng. Mặc dù chỉ có 7 người, đây là bọn hắn lại trưởng không khác biệt sát khí, cho dù là Tam trưởng lão đều không thể đánh bại bọn hắn, thậm chí ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Lần này chúng ta Nguyệt Tông tuyển nhận 8 vị cung phụng, mặc dù còn có người chưa từng xuất hiện, đây là ta xem trọng Diêm Lạc. Tam trưởng lão trên mặt ý cười, Diêm Lạc sát phạt quả đoán, quả thực chính là tuyệt hảo nhân tuyển a. Chương 472, chứ ta ra tất cả đều là rác rưởi. Tại Thương Cổ Tinh sinh sống hơn một tháng thời gian, cuối cùng mặt khác 2 vị thánh nhân cũng tới đến nơi này. Bản thân có 8 vị thánh nhân, có thể trước đó Ly Uyên lại bị Lạc Phàm chém giết, hiện nay chỉ còn lại 7 người. Này thiên sáng sớm, Tam trưởng lão đi vào bên hồ, đem tất cả mọi người tập kết lại với nhau, nói: "Cảm tạ chư vị tín nhiệm ta Nguyệt Tông, lần này, ta phụng tông chủ chi mệnh đến cùng các ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này." Nghe được cái này, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Mặc dù bọn hắn đều trở thành Nguyệt Tông cung phụng, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Rất nhiều người đều nghĩ đến có thể tại khảo hạch bên trong có ưu dị biểu hiện, từ đó trở thành Nguyệt Tông trưởng lão. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều người trở thành thánh nhân liền làm dạng rỡ tổ tông, kỳ thực không phải. Trở thành thánh nhân sau bọn hắn phát hiện, trên thế giới này có quá nhiều thánh nhân. Nếu muốn ở nhiều như vậy thánh nhân bên trong xuất đầu, đồng thời có một chỗ cắm rủi là rất khó sự tình. Cho nên, bọn hắn mới có thể gia nhập Nguyệt Tông. Nếu như có thể trở thành Nguyệt Tông trưởng lão, đây mới là đường đường chính chính làm dạng rỡ tổ tông sự tình. Cho nên, bọn hắn nhất định muốn nắm chắc tốt cơ hội này. Tam trưởng lão Đinh Xuân nói, lần này khảo hạch kỳ thật rất đơn giản, Thương Cổ Tinh kết nối lấy một cái cỡ nhỏ vị diện, diện tích bất quá mấy ngàn cây số. Ở nơi đó, có một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, chỉ cần các ngươi ai trước tìm tới tấm lệnh bài kia, đồng thời rời đi tiểu thế giới coi như thu hoạch được thắng lợi, có thể đặc biệt trở thành ta Nguyệt Tông trưởng lão. Nhiệm vụ này đơn giản a? Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng tương tự cũng không đơn giản. Xem ảnh một. Cái này sẽ có một trận giết chóc, dù sao 7 người chỉ có một người có thể trở thành Nguyệt Tông trưởng lão. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, tìm tới viên kia lệnh bài, không cùng Lạc Phàm gặp được, bọn hắn hoàn toàn vẫn là có hy vọng. Nếu như vận khí không tốt gặp được Lạc Phàm, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Nhiệm vụ này thời gian là 10 ngày, nếu như trong 10 ngày không ai có thể tìm tới lệnh bài, như vậy thật đáng tiếc, các ngươi đem bỏ lỡ trưởng lão vị trí. Tam trưởng lão nhìn về phía đám người, chư vị còn có hay không vấn đề khác? Nếu như không có, như vậy khảo hạch hiện tại bắt đầu. Không có. Đám người nhất trí hồi đáp. Đã như vậy, kia chư vị liền theo ta đi tiểu thế giới kia đi. Tam trưởng lão nói đằng không mà lên, mang theo Lạc Phàm 7 người đi vào một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc trên đỉnh bãi. Nơi này nhiệt độ cực thấp, hàn phong thổi qua như dao. Tam trưởng lão hai tay bấm quyết, hư không giạn nước, hiện ra một cái truyền tống thông đạo. Các vị đạo hữu có thể đi vào. Ghi nhớ, các các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Tam trưởng lão lặp lại một câu. Dứt lời, đám người bay thẳng nhập trong truyền tống trận. So ra mà nói, Lạc Phàm liền có vẻ hơi tùy ý, giống như là tản bộ tiến vào bên trong. Mặc dù bên ngoài là hoang vu sa mạc bãi, thế nhưng là bên trong truyền tống trận lại là một cái chim hót hoa nở thế giới. Cùng thế giới bên ngoài hình thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ bất quá, tiến vào tiểu thế giới sau Lạc Phàm lại là ngồi xuống, cũng không có đi tìm kiếm Tam trưởng lão trong miệng tấm lệnh bài kia, mà là ngăn chặn lối ra. Trong một cái đại điện, đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong hư không màn ánh sáng kia, gia hỏa này đang làm gì? Vì cái gì không đi tìm lệnh bài? Huyền Nguyệt Thánh Tôn mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác được ý đồ của người nọ sao? Hắn rất thông minh, nghĩ không làm mà hưởng. Đại trưởng lão giật nảy cả mình, thánh chủ, ý của ngài là, hắn nghĩ ngăn chặn lối ra, bắt được người khác trên người lệnh bài. Thế nhưng là, hắn làm sao biết tấm lệnh bài kia tại ai trên người? Tiểu thế giới diện tích cũng không lớn, 10 ngày thời gian đối với bọn hắn đến nói dư xài, hoàn toàn có thể tìm kiếm được viên kia lệnh bài. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong mắt mang cười, mặc dù hắn không cách nào xác định lệnh bài tại ai trên người, nhưng nếu như hắn giết sạch tất cả mọi người đâu, lo gì không cách nào đạt được lệnh bài. Đại trưởng lão nhịn không được cảm thán một tiếng, gia hỏa này thật hung ác. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong, ta liền thích loại này sát phạt quả đoán người, cũng chỉ có loại người này mới có thể trưởng khống trận nhãn. Đại trưởng lão biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường, thánh chủ, ngươi thật định đem trận nhãn giao cho hắn sao? Vạn nhất kẻ này lòng mang ý đồ xấu, kia đối với ta Nguyệt Tông đến nói, thế nhưng là một cái đả kích cực lớn a. Thất sát. Đây là 7 người, theo thứ tự là Từ Âm sát, Dương sát, Phong sát, Hỏa sát, Thủy sát, Tà sát, cùng sát 7 cái có được hiếm thấy sát thể thánh nhân tổ kiến mà thành. Cho dù là bọn họ tập thể tiến về địa cầu tranh đoạt thánh duyên lúc đều không có mang theo. Một mực để bọn hắn bên ngoài tu luyện. Mặc dù chỉ có 7 người, thế nhưng là 7 người liên thủ thực lực cường đại dị thường. Cũng bởi như thế, Huyền Nguyệt Thánh Tôn mới nghĩ đến để bọn hắn thực lực có một cái lớn để thăng. Đó chính là bố trí một cái sát khí đại trận. Một khi kế hoạch có thể thành công, hắn tin tưởng hoàn toàn có thể miểu sát cổ thánh. Nhưng Nguyệt Tông nhưng không có người có thể trưởng khống trận nhãn. Yên tâm đi, ta có biện pháp có thể hàng phục hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra, Lạc Phàm là một cái rất có dã tâm người. Loại người này rất khó trưởng khống. Nhưng dã tâm cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần hợp ý, trưởng khống hắn cũng không khó. Trong tiểu thế giới, thời gian trôi qua. 7 ngày sau đó, Hải Khang sắc mặt kinh hoàng bay tới. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm sau sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng chi ý. Căn bản không nghĩ tới ở đây gặp phải Lạc Phàm. Diêm Lạc đạo hữu, ngươi có thể để cho cái đường sao? Hải Khang khẩn trương nhìn xem hắn. Lạc Phàm hỏi ngược lại, lệnh bài ở trên thân thể ngươi sao? Tại. Hải Khang rất thẳng thắn, ta thể, chỉ cần ngươi để ta rời đi, chờ ta trở thành trưởng lão sau đó, tại Nguyên Tông, ta bảo bọc ngươi. Lạc Phàm cười, vì cái gì ta rõ ràng có thể cướp đoạt lệnh bài, trở thành trưởng lão, ngược lại muốn sống tại ngươi che chở phía dưới. Ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Mà vào lúc này, mặt khác 5 người cũng ở phía xa bay tới. Hải Khang sắc mặt tâm trầm, tình cảnh hiện tại với hắn mà nói rất là không ổn. Vô luận là Lạc Phàm, vẫn là đằng sau kia 5 cái thánh nhân, đều không phải hắn có thể đánh bại. Do dự một chút, hắn nhìn về phía sau lưng 5 người kia, nói, các vị đạo hữu, Diêm Lạc ỷ thế hiếp người, ngăn chặn lối ra. Vô luận chúng ta ai thu hoạch được lệnh bài, cũng khó khăn qua hắn cửa này, theo ta thấy, không bằng chúng ta liên thủ, trước giết chết kẻ này, sau đó tại tranh đấu cái này mai lệnh bài kết cục. Tốt. Một người trung niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm, ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, đơn đả độc đấu chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, chúng ta 6 người liên thủ, đủ để đem hắn thiên đao vạn quả. Mấy người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng. Hải Khang nói, Diêm Lạc, nếu như ngươi không muốn chết, liền mau nhường mở, nếu không, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, cũng không phải ta xem thường các ngươi, ở đây tất cả mọi người, trừ ta ra, tất cả đều là rất rưởi. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Chương 473, Dũng Mãnh Phi Thường Cái Thế. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay lão hủ liền dạy ngươi như thế nào là người. Một vị lão giả giận tím mặt, một thanh trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay, đao khí tung hoành 40 mét, tồi khô là hủ. Để phương tiểu thế giới này đều run rẩy lên. 6 người khác cũng đều tế ra binh khí của mình, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Bọn hắn 6 người liên thủ, hoàn toàn có lòng tin đánh giết Lạc Phàm. Một trận chiến này cuối cùng bắt đầu. Đại trưởng lão lẳng lặng nhìn màn ánh sáng kia, thánh chủ, ngươi cho rằng Diêm Lạc sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Huyền Nguyệt Thánh Tôn, 10 thành. Đại trưởng lão hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, ngươi thế nhưng là cực ít tán thưởng người nào đó a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn không thể phủ nhận nhún vai, Diêm Lạc người này rất phách lối, lại không táo bạo, ngược lại rất trầm ổn. Loại người này bình thường đến nói đều có quá cứng thực lực, hắn đã có gan ngăn chặn lối ra, ta tin tưởng hắn khẳng định có hắn chỗ hơn người. Đánh bại 6 người này không khó lắm, trăm chiêu bên trong có thể phân thắng thua. Cái này đánh giá thật rất cao. Đại trưởng lão biết, dù là cổ thánh muốn đánh giết sơ thánh, cái kia cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, chí ít cũng phải mười mấy chiêu. Mà bây giờ, thánh chủ lại nói trong vòng trăm chiêu phân thắng thua, có thể thấy được hắn đối Diêm Lạc coi trọng trình độ. Thánh chủ, xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một cái bán thánh cảnh giới đệ tử thần sắc kinh hoàng chạy vào. làm sao rồi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn hơi nhíu lên lông mày. Chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo, chúng ta tại Mẫn Chí Tinh Hỗn Độn Nguyên Thạch khoáng mạch bị Lạc Phàm cho hủy, không chỉ có như thế, hắn còn giết một vị thánh nhân. Người đệ tử kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói một câu: "Đáng chết." Đại trưởng lão giận tím mặt: "Theo hắn làm ầm ĩ đi thôi." Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt đạm mạc, một cái khiêu lương tiểu sửu thôi, hắn hiện tại lòng mang tức giận, tỉnh có thể hiểu. Bất quá, chờ hắn tỉnh táo lại sau hắn sẽ phát hiện, thiên hạ vô thánh giấc mộng này có cái gì hắn hoang đường, là cỡ nào không thực tế. Đến thời điểm, hắn sẽ phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào vô dụng. Hắn sẽ như cái phế vật đồng dạng còn sống. Đại trưởng lão cười, cũng thế, trên đời này thánh nhân sao mà nhiều, chớ nói chỉ là một cái là phàm, liền ngay cả những cái kia ẩn thế tông môn, cũng không dám nói thiên hạ vô thánh à. Hắn cuối cùng sẽ vì chính mình thổi qua ngưu bức mà trả giá đắt. Nói đến đây, đại trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Xem ảnh một. Hắn khiếp sợ nhìn thấy. Trong tiểu thế giới, 6 vị vây công Lạc Phàm thánh nhân lúc này chỉ còn lại 5 cái. Nhưng lại nhiều một bộ không đầu thi thể, giờ phút này chính từ không trung vật rơi tự do. Dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ thương khung. Thật ác độc. Đại trưởng lão có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không cần nghĩ cũng biết. Người kia là bị Diêm Lạc đánh nát đầu. Ta đánh giá thấp thực lực của người này a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha ha, tâm tình rất tốt. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động, thật rất đáng sợ, thực lực của người này có thể so với Lạc Phàm tên kia. Đúng vậy a. Thân thể của hai người đều rất khủng bố, nếu như ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến, Diêm Lạc hoàn toàn có thể cùng Lạc Phàm bất phân thắng bại, thậm chí có hy vọng đem hắn đánh giết. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy thích. Muốn trưởng không thất sát trận, cái này cần có được qua người thực lực. Trước đó hắn còn lo lắng Lạc Phàm không thích hợp. Hiện tại, hắn biết, đối phương trưởng không thất sát trận khả năng càng lúc càng lớn. Một lát sau, trong tiểu thế giới chỉ còn lại chính Hải Khang. Tất cả mọi người đều chết tại Lạc Phàm trưởng đao phía dưới. Diêm Lạc đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ta nguyện ý đem tấm lệnh bài kia giao cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tha ta một mạng. Hải Khang đầy người máu tươi, đó cũng không phải máu của hắn, mà là phía trước kia mấy vị thánh nhân máu tươi rơi xuống nước tại hắn trên thân. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Đây là nam mơ đều không nghĩ tới, 6 vị thánh nhân đồng thời liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là như thế, mới dự định giao ra viên kia lệnh bài. Lạc Phàm cười ha ha, các ngươi tất cả mọi người chết rồi. Muốn hay không viên kia lệnh bài, còn có cái gì ý nghĩa sao? Hải Khang lập tức liền động. Đúng a, 7 người tranh đoạt một trưởng lão danh ngạch, nhưng nếu như chết 6 người, chỉ trừ lại một người, lệnh bài tồn tại ý nghĩa lại tại đây. Dù sao, viên kia lệnh bài chỉ là vì để cho bọn hắn phân ra thắng thua a. Diêm Lạc, ngươi có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận? Hải Khang ánh mắt tấm lãnh, giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm chính là dùng linh hồn tự bạo phương thức uy hiếp Lạc Phàm, từ đó có một chút hy vọng sống. Ngươi ngay cả cùng ta đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi xoay người, hướng về tiểu thế giới bên ngoài đi tới. "Hả?" Hải Khang không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ giết hắn, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả lệnh bài đều không có cầm, liền xoay người rời đi. Cái này há không nói là, chỉ cần mình rời đi tiểu thế giới, chính mình liền có thể trở thành Nguyệt Tông trưởng lão rồi. Dù sao, lệnh bài còn tại trong tay mình a. Ngay tại Hải Khang không hiểu ra sao thời điểm, hắn lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Một cỗ băng lãnh khí tức xông lên đầu. Không dùng suy nghĩ nhiều, hắn vô ý thức xoay người sang chỗ khác, liền gặp một thanh trường đao xuất hiện tại hắn sau lưng. Giờ phút này đang hung hung ác chạm xuống dưới. Không, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hải Khang nhục thân trực tiếp bị đánh thành hai nửa, thân tử đạo tiêu, chết tại trong tiểu thế giới. Ngươi đạt được lệnh bài. Sa mạc trên gần bãi, Tam trưởng lão cười nhìn về phía Lạc Phàm. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lạc Phàm có thể được đến lệnh bài, dù sao hắn rất xem trọng người này. Lạc Phàm, không có. Ngươi không được đến lệnh bài. Tam trưởng lão cau mày, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, không dung suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, khoảng cách quy định thời gian còn có hơn 2 ngày thời gian, ngươi tiến nhanh đi, trưởng lão cái này danh ngạch thật rất hiếm thấy a. Lạc Phàm cười cười, cảm tạ Tam trưởng lão hảo ý, ta mặc dù không có đạt được viên kia lệnh bài, đây là 6 người khác đều chết. Ta ba Tam trưởng lão lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên, 6 người kia thật chết rồi. Ngươi giết? Đây cũng quá hung ác đi. Lạc Phàm, manh thú độc hành, dê bò thành đàn. Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, mặc dù Lạc Phàm có lý, nhưng hắn vẫn là khó lòng chấp nhận đối phương một lời không hợp liền giết người tính cách. Dù sao, đây chính là thánh nhân a. Tam trưởng lão, mang Diêm Lạc tới gặp ta đi. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm quanh quẩn tại sa mạc bãi phía trên. Vâng. Tam trưởng lão Đinh Xuân hướng về Đông Phương Ô Quyền, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, cười nói, mặc dù ta rất không đồng ý ngươi xử sự phương thức, đây là, ngươi rất vinh hạnh, thành công gây nên thánh chủ chú ý, ta tin tưởng, đối với ngươi mà nói, đây cũng là một cái cơ duyên, biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi. Ta tất nhiên sẽ không cô phụ Tam trưởng lão kỳ vọng. Lạc Phàm trong mắt mang cười, sắc ý trong lòng ngao ngoe muốn động. Ngươi liền cười đi, không bao lâu, ngươi liền sẽ khóc. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi nhìn kỹ người chính là giết ngươi người kia. Không chỉ có là ngươi, Nguyệt Tông tất cả mọi người phải chết. Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ thư hữu nha đầu khen thưởng. Chương 474, ủy thác trách nhiệm. Sau một nén nhang, Lạc Phàm đi theo Tam trưởng lão Đinh Xuân, đi vào Huyền Nguyệt Thánh Tôn chỗ đại điện. Giờ phút này đại trưởng lão đang đứng tại một bên. Nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Tôn, Lạc Phàm sát ý trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được các huynh đệ linh hồn tự bạo trước mắt hình ảnh. Hắn chính là ngày đó cửu nhân một trong. Nếu không phải là hắn, các huynh đệ cũng sẽ không nhận ngay cả chết thảm. Hắn vốn nghĩ tìm tới Nguyệt Tông đại bản doanh, trực tiếp đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Lại không nghĩ rằng, nơi này chỉ có Huyền Nguyệt Thánh Tôn cùng Nguyệt Tông đại trưởng lão. Nếu như lúc này động thủ, khẳng định sẽ bại lộ thân phận của mình. Diêm Lạc, vị này chính là thánh chủ. Tam trưởng lão Đinh Xuân giới thiệu một câu. Lạc Phàm chắp tay không kiêu ngạo không tự ti, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Diêm Lạc, ngươi nhìn thấy thánh chủ làm sao không quỳ? Ngươi đây cũng qua không coi ai ra gì đi. Đại trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Tại Nguyệt Tông, trưởng lão trở xuống cường giả, cho dù là thánh nhân nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Tôn cũng muốn quỳ xuống. Đây là quy củ. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía hắn, vậy ngươi nhìn thấy ta làm sao không quỳ? Làm cản. Đại trưởng lão giận tím mặt, ngươi một cái vô danh tiểu bối mà thôi, có tư cách gì để lão phu quỳ xuống? Ngươi tin hay không lão phu hiện tại liền dạy ngươi như thế nào là người. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lạc Phàm một quyền đánh ra, quyền phong xé rách, giống như rồng ngâm hổ gầm, tản ra cuồng mãnh khí tức. Đại trưởng lão có chút xuất thần, xem ảnh một, hắn không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà không để hắn vào trong mắt, cũng dám hướng hắn động thủ. Hắn dù sao cũng là Nguyệt Tông đại trưởng lão, gần với Huyền Nguyệt Thánh Tôn tồn tại. Giờ phút này, Lạc Phàm không thể nghi ngờ là đang gây hấn quyền uy của hắn. Như hôm nay không cho hắn điểm lợi hại, dùng chính sau như thế nào tại Nguyệt Tông đặt chân, như thế nào làm cho người tin phục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đại trưởng lão quả quyết ra quyền lên kích. Oeng! Làm hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, một cỗ năng lượng kinh khủng tại hai người nắm đấm ở giữa bộc phát ra, giống như hỏa sơn bộc phát, trực tiếp đem đại điện hóa thành một mịt. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đương nhiên, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hãi nhiên. Hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh, có thể kết giao tay sau đó mới phát hiện, sự cường đại của hắn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Đại trưởng lão, có chuyện hào hào nói mà. Tam trưởng lão vội vàng hòa giải, Diêm Lạc lập tức liền muốn trở thành chúng ta Nguyệt Tông vị thứ 9 trưởng lão, coi như hắn không hướng thánh chủ quỳ xuống, thánh chủ như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận. Hắn độ lượng không có nhỏ như vậy. Đại trưởng lão cả giận nói, ý của ngươi là ta độ lượng nhỏ? Tam trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, ta không có nói như vậy. Đại trưởng lão đúng không? Còn muốn hay không đánh? Nếu như ngươi muốn đánh, ta thành toàn ngươi. Đây là, lần tiếp theo ngươi liền không có may mắn như vậy. Lạc Phàm thanh âm lần nữa vang lên. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Không biết Lạc Phàm thực lực cũng là thôi. Biết sao? Hắn sao dám cùng hắn cứng đối cứng? Diêm Lạc đạo hữu quả thật thực lực phi phàm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là nhục thân thành thánh a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm vang lên, lúc trước hắn cũng không có ngăn cản Lạc Phàm cùng đại trưởng lão giao thủ. Nó mục đích chính là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương cường đại đến loại trình độ nào. Hiện tại xem ra, thực lực của người này so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lạc Phàm, ân. Huyền Nguyệt Thánh Tôn khẽ gật đầu, rất tốt. Dừng lại một chút, Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, dựa theo trước đó ước định, ngươi có thể trở thành ta Nguyệt Tông cựu trưởng lão. Đây là, ta cảm giác, cựu trưởng lão cái thân phận này ủy khuất ngươi, ta chỗ này có cái phó tông chủ vị trí, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Nghe được cái này, đại trưởng lão lập tức liền động, luôn miệng nói, thánh chủ, không ổn, chơi đùa không ổn a. Kẻ này mặc dù thực lực bất phàm, đây là lai lịch không rõ, có thể nào ủy thác trách nhiệm? Phó tông chủ a, dưới một người trên vạn người, đại trưởng lão lại có thể nào để Lạc Phàm cưỡi tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió? Tam trưởng lão xem thường nói ra, đại trưởng lão, lời này của ngươi cũng không ổn a. Diêm Lạc lai lịch chúng ta thực sự không rõ ràng, thế nhưng là lai lịch của ngươi lại có ai thanh thúy? Ta Nguyệt Tông thánh nhân, cái kia không phải tới từ bốn phương tám hướng, người nào ở sâu trong nội tâm không có thuộc về mình bí mật, chỉ cần vì tông môn cúc cung tận tụy, có chút bí mật thì thế nào? Cách cục, ngươi phải có cách cục. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão quan hệ vẫn luôn không tốt, hắn liền xem thường đối phương vinh váo hung hăng bộ dáng. Nếu như Diêm Lạc có thể trở thành phó tông chủ, hắn khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành. Không được, nếu để cho kẻ này làm phó tông chủ, vậy ta đây cái đại trưởng lão liền không làm. Đại trưởng lão thái độ kiên quyết. Huyền Nguyệt Thánh Tôn, không làm liền không làm đi. A, đại trưởng lão liền có chút ngộng. Họa phong không phải là cái dạng này a. Thánh chủ hẳn là giữ lại chính mình, mà từ bỏ để Diêm Lạc trở thành phó tông chủ. Nhưng vì sao hắn lại nói không làm liền không làm a? Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn dâng lên một trận không hiểu chua xót cùng ủy khuất. Hắn ban thánh thời kỳ liền đi theo Huyền Nguyệt Thánh Tôn, hai người cùng nhau thành thánh. Nguyệt Tông sở dĩ có thể có hiện tại, cùng hắn trả giá là không thể tách rời. Hắn là công thần. Nhưng bây giờ, Huyền Nguyệt Thánh Tôn lại là vì một cái tiểu tiểu Diêm Lạc mà trực tiếp liền vứt bỏ hắn. Thậm chí, không có nói nhiều một câu giữ lại. Cái này khiến hắn tâm cảm giác qua lạnh qua lạnh. Ngay tại đại trưởng lão lòng tràn đầy thương cảm, cùng thất lạc thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, "Thánh chủ, ta muốn biết, làm sao ngươi muốn đối ta ủy thác trách nhiệm?" mục đích làm như vậy lại là cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha ha, ta cũng thích cùng như ngươi loại này sảng khoái người nói chuyện phiếm. Không nói gạt ngươi, ta rất xem trọng ngươi, nhất là thực lực của ngươi, có thể so với loại. Nguyên nhân chính là như thế, ta nguyện ý kết giao ngươi cái bằng hữu này. Lạc Phàm lắc đầu, ngươi thích cùng sảng khoái người nói chuyện phiếm, đây là, ngươi lại không phải một cái sảng khoái người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy thích chi ý. Ta cũng không nói nhảm. Trong tay hắn lấy ra một tảng đá màu đen, nói, đây là tòa hồn thạch, chỉ cần linh hồn của ngươi tiến vào bên trong, cam nguyện bị ta trường khống, như vậy, ngươi sẽ thành Nguyệt Tông phó tông chủ, dưới một người, trên vạn người. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới thánh chủ sẽ xuất ra tòa hồn thạch. Nếu như Lạc Phàm linh hồn tiến vào bên trong, chẳng khác nào đem tính mệnh giao cho thánh chủ. Thánh chủ để hắn sinh hắn liền sinh, để hắn chết hắn liền không thể còn sống. Đây là một loại tại đại thiên thế giới đều rất hiếm thấy tồn tại. Chỉ là một cái phó tông chủ vị trí mà thôi, ngươi cho rằng ta hiếm có sao? Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia khinh thường, nếu như ta nghĩ, coi như ta đi đến những cái kia so Nguyệt Tông xếp hạng còn cao tông môn, bọn hắn hẳn là cũng sẽ cho ta một cái phó tông chủ vị trí, mà sẽ không giống như ngươi, để ta giao ra linh hồn của mình, buông xuống tôn nghiêm của mình. Ta cảm giác, ngươi tại nhục ta. Nói đến đây, trong giọng nói đã để lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng, Diêm Lạc đạo hữu chớ có tức giận, ta vẫn chưa nói xong. Ta tin tưởng, chờ ta sau khi nói xong, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta đề nghị này. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, thật sao? Chương 475, ta một quyền có thể đánh nổ ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mỉm cười, hắn mở ra tay phải. Trong nháy mắt này, đạo nghĩa bao phủ tay phải. Ngay sau đó, bảy cái màu sắc khác nhau viên cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhìn qua, cực giống trên địa cầu pha lê viên bi. Khác biệt chính là, cái này bảy viên hạt châu đều tản mát ra khác biệt sát khí. Dù là cách xa nhau rất xa, Lạc Phàm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tay phải vung lên, bảy viên hạt châu bay ra ngoài, huyễn hóa thành bảy cái mặt không biểu tình thánh nhân. Mỗi người bọn họ đều bị sát khí bao phủ, giống như bảy tôn sát thần. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, bọn hắn bảy người là ta Nguyệt Tông tối cường át chủ bài, có thể bởi vì bọn hắn đạo là khác biệt sát khí, cho nên tại bọn hắn thành thánh lúc, linh hồn của bọn hắn liền bị sát khí từng bước xâm chiếm, hiện tại thành cái xác không hồn. Cho nên ta cần một vị tồn tại cường đại đến trưởng khống bọn hắn, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra bọn hắn tối cường thực lực. Ngươi là nhân tuyển thích hợp, đây là, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đừng nói là ngươi, coi như đại trưởng lão có thể trưởng khống bọn hắn bảy người, cũng phải đem linh hồn chi lực rót vào tòa hồn thạch. Dù sao, thất sát liên thủ, thực lực kinh khủng dị thường, dù là cổ thánh đều có thể nháy mắt bị miểu sát. Ta không thể không phòng. Lạc Phàm thoải mái, nội tâm có chút nghĩ mà sợ. May mắn không ai có thể trưởng khống thất sát. Nếu không, ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi đối phương tiến công. Đúng thế. Kêu bảy cái ánh mắt đờ đẫn trung nhân, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói tiếp, kỳ thật, ta có một cái mơ ước, đó chính là nhất thống đại thiên thế giới, chiếm đoạt tất cả tông môn. Đây là, ta lại khó mà trưởng khống thất sát. Nếu như ngươi cũng có dạ tâm, cũng muốn làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, ta hy vọng ngươi có thể trưởng khống thất sát. Nếu như chờ nhất thống thế giới, ngươi có thể thu hoạch được tự do. Đương nhiên, trước đó, tòa hồn thạch sẽ thả đưa tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Xem ảnh một. Điểm này, ta có thể hướng lên trời phát thệ. Không cần. Lạc Phàm nói, người và người, hẳn là có cơ bản nhất tín nhiệm. Người ta không oán không cửu, như thế nào lại hại ta? Nói đến đây, hắn khống chế một sợi linh hồn chi lực, rót vào khối kia tỏa hồn thạch bên trong. Đổi lại người khác khẳng định sẽ cân nhắc cân nhắc. Đây là, hắn có cần cân nhắc. Hắn có linh hồn cựu phân bí thuật, dù là chết mất một cái, nhưng còn có 8 cái linh hồn. Coi như Huyền Nguyệt Thánh Tôn đối với hắn mưu đồ làm loạn, coi như giết chết linh hồn của hắn lại có sợ gì? Hắn thật không sợ. Dù sao, có 8 cái linh hồn hắn thật có thể muốn làm gì thì làm. Sảng khoái. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha hả, dùng trên địa cầu đến nói, tâm tình vui sướng. Hắn biết Lạc Phàm sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà sảng khoái như vậy liền đem linh hồn chi lực rót vào tỏa hồn trong đá. Bái kiến phó tông chủ. Tam trưởng lão Đinh Xuân lúc này không mình hành lễ, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Không có cách nào. Hắn cùng Lạc Phàm chung đụng vẫn là rất tốt. Lạc Phàm trở thành phó tông chủ, khẳng định sẽ ngoài định mức chiếu cố hắn không phải. Lạc Phàm nói, Tam trưởng lão, ngươi ta mới quen đã thân, không cần đa lễ. Tạ phó tông chủ. Tam trưởng lão đứng lên. Không hiểu quy củ sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, tâm tình rất là khó chịu. Hắn biết Lạc Phàm đây là tại trả thù hắn. Đây là, hắn cũng không dám chống lại ý nguyện của hắn. Dù là lúc trước hắn thổi qua như bức, nói qua Lạc Phàm làm phó tông chủ sau hắn liền từ đi đại trưởng lão chức vụ. Nhưng bây giờ, hắn thật không bỏ được. Hắn hiện tại là hai người phía dưới trên và người. Một khi từ đi đại trưởng lão chức vụ, tùy tiện một trưởng lão liền có thể tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Kia là hắn không muốn nhìn thấy. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão không người nói, gặp qua phó tông chủ. Hiểu quy củ liền tốt, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, về sau không muốn ở trước mặt ta sĩ diện. Lạc Phàm không lạnh không nhạt nói một câu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, nói, Diêm Lạc đạo hữu, ngươi bây giờ có thể thử nghiệm trưởng khống bọn hắn bảy người. bọn hắn 7 người sớm đã hồn phi phách tán, ngươi chỉ cần có thể chịu đựng lấy bọn hắn tản mát ra sát khí, hoàn toàn có thể khống chế bọn hắn. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Linh hồn chi lực gào thét mà ra, trực tiếp bao phủ 7 người. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được trên linh hồn truyền đến trận trận đau như bị kim châm đau nhức. Đây là, điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Dù sao, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đều đưa cho chính mình lễ lớn như vậy vật, ăn chút đau khổ đây tính toán là cái gì? 7 cái thánh nhân thân thể dần dần hóa thành sát khí, tràn vào Lạc Phàm cơ thể bên trong. Mà trên mặt hắn cũng lộ ra cật lực biểu lộ. Không trang bức giảng, thân thể của hắn thật rất đau, có loại muốn xé rách cảm giác. 7 loại khác biệt sát khí ngay tại trong cơ thể của hắn chạy xiết thi ngược. Cũng may mắn hắn nhục thân cường đại, ý chí lực qua người. Đổi thành cái khác thánh nhân, khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Kết quả này tiếp tục không sai biệt lắm nửa canh giờ. Cuối cùng, Lạc Phàm trên mặt đau nhức ý dần dần biến mất, mặc dù tiểu tụy. Đây là ánh mắt lại rất phấn khởi. Thành công sao? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi một câu. Hắn rất không hy vọng Lạc Phàm có thể thành công. Đúng thế. Nếu như hắn không cách nào trưởng không thất sát, như vậy hắn căn bản cũng không có thể trở thành phó tông chủ. Mà hắn vẫn ý như là Nguyệt Tông dưới một người trên vạn người tồn tại. Cho nên, Lạc Phàm thành công hay không quan hệ hắn tại Nguyệt Tông địa vị. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, không thổi như bức giảng, ta hiện tại một quyền có thể đánh nổ nhục thân của ngươi, ngươi có muốn hay không thử một lần? Phó tông chủ thần dũng cái thế, lão hủ sao lại dám cùng ngươi giao thủ? Không tồn tại. Đại trưởng lão liên tục khoát tay. Diêm Lạc đạo hữu, đây là ta Nguyệt Tông thời gian trước tại một cái hiểm địa ở bên trong lấy được kiếm trận, tên là Thiên Cương Bắt Đầu, ta nghĩ, ngươi hẳn là cần nó. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lấy ra một bản cổ lão điển tịch. Đối với Lạc Phàm có thể trưởng không thất sát, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có vui sướng. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy. Linh hồn chi lực rót vào trong đó, nháy mắt liền thấy rõ Thiên Cương Bắt Đầu yếu nghĩa. 7 người thành trận, phối hợp khắc khít, có thể phong tỏa hư không, làm cho không người nào có thể thi triển đại đạo. Thêm nữa thất sát đều là sát thể, hoàn toàn có thể mê loạn địch nhân tâm trí. Không thể không nói, đây là một bộ cường đại dị thường trận pháp. Cùng thất sát phối hợp quả thực là như hổ thêm cánh a. Ta hiện tại đã trở thành Nguyệt Tông phó tông chủ, có phải là phải làm cho Nguyệt Tông đệ tử đến đây tham bái ta? Lạc Phàm đem Thiên Cương Bắt Đầu dung hợp về sau, nhàn nhạt nói một câu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn gật gật đầu, đây là rất có cần thiết, đây là ta Nguyệt Tông đệ tử hiện tại chính phân bố các nơi, để bọn hắn đến đây tham bái, phải cần một đoạn thời gian. Vậy dạng này đi. Lạc Phàm nói cho ta chúng ta Nguyệt Tông đối địch tông môn, ta vừa vặn thừa dịp thời gian này đi một chuyến, đem bọn hắn cho tiêu diệt. Cũng coi là lập cái uy, để ta Nguyệt Tông đệ tử tin phục ta cái này phó tông chủ đi. Lạc Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Diệt trừ một cái cường đại tông môn, để Huyền Nguyệt Thánh Tôn biết thất sát lợi hại. Đến thời điểm hắn khẳng định sẽ rất cao hứng a. Chờ hắn cao hứng thời điểm, tại bộc lộ ra chân thân của mình. Đến thời điểm, hắn phải khóc đi. Chương 476, Lạc Phàm kiếp trước. Phó tông chủ chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút sao? Kỳ thật, coi như ngươi cái gì cũng không làm, ta Nguyệt Tông đệ tử cũng không dám đối ngươi có bất kỳ bất kính. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mỉm cười. Mặc dù hắn rất nhớ Lạc Phàm giúp hắn hoàn thành hắn bá nghiệp, nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế tích cực. Lạc Phàm, không cần, ta vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút thất sát thực lực. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, liền từ ngươi mang theo phó tông chủ, đi Tiềm Long vực sâu đi một chuyến đi. Diệt Thiên Ân. Thiên Ân. Tân Tú phái trung xếp hạng đệ tam tông môn. Luận thực lực ở Sa Nguyệt Tông phía trên. Mặc dù Tân Tú phái ở giữa trung đụng rất hòa thuận, nhưng kia lại là đi qua thức. Đúng thế. Cái này địa thấp, ẩn nhận thời đại. Đã theo Lạc Phàm trưởng không thất sát trở thành quá khứ thức. Sau đó, chính là Nguyệt Tông xưng bá đại thiên thế giới thiên cổ hành trình. Phó tông chủ xin mời đi theo ta. Đại trưởng lão rất không muốn đi theo Lạc Phàm cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại không dám chống lại Huyền Nguyệt Thánh Tôn mệnh lệnh. Dù sao, hắn hiện tại đã thất sủng. Dẫn đường đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, một đầu thanh long bay tới, chở Lạc Phàm cùng đại trưởng lão hướng về Tiềm Long vực sâu mà đi. Kia là Thiên Ngân đại bản doanh. Đường đi 10 ngày, tinh lộ dài dằng dặc. Hai người không nói một lời ngồi tại đầu rồng phía trên. Xem ảnh một. Bởi vì không cần chính mình phi hành, cho nên Lạc Phàm cũng rất buông lỏng, dần dần có mấy phần bối rối. Sau đó từ từ thiết đi. Cẩn thận tính ra. Từ lúc Côn Lôn Sơn nhất chiến kết thúc về sau, hắn còn chưa ngủ qua một lần cảm giác. Dù là thánh nhân có thể thời gian dài không ngủ, nhưng đối với hắn đến nói, ăn uống ngủ nghỉ ngủ lại là cơ bản nhất cần. Nhưng lại tại hắn vừa mới ngủ thời điểm, hắn lại nhìn thấy nhất đoạn mơ hồ, lại xa lạ ký ức. Trong trí nhớ nhân vật chính lái một cỗ xe cá nhân tại đường cao tốc chặn đuôi, đâm vào một cỗ cỡ lớn vại dầu trên xe. Kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên, mà hắn càng là bỗng nhiên bừng tỉnh. Trên mặt nổi lên từng tia mồ hôi lạnh. Đó là ai? Tại sao có thể như vậy? Lạc Phàm sợ xanh mặt lại, không biết tại sao lại dạng này. Tông chủ, ngươi vừa mới thành thánh không bao lâu a? Đại trưởng lao khách khí hỏi. Mặc dù hắn không thích Lạc Phàm, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vạn nhất chọc giận hắn đem chính mình giết vậy phải làm thế nào? Lạc Phàm khôi phục hạ cảm xúc, thuận miệng nói, làm sao ngươi biết? Đại trưởng lão cười nói, lão hủ không chỉ có biết ngươi vừa mới thành thánh không bao lâu, thậm chí còn biết ngươi nhìn thấy người xa lạ ký ức. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt chậm rãi tan đi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý, thế nhân đều muốn trở thành thánh nhân, thật tình không biết, thánh nhân còn không bằng phàm nhân. Nhìn như nhảy ra tam giới ngũ hành, không tại luân hồi, lại phát hiện chân chính luân hồi. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, kỳ thật, trước ngươi nhìn thấy chính là ngươi trí nhớ của kiếp trước, sinh mệnh một khắc cuối cùng ký ức. Theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ còn phát hiện rất nhiều xa lạ ký ức, kia cũng là ngươi kiếp trước kiếp trước. Vì sao lại dạng này? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đại trưởng lão ngưỡng vọng tinh không, cái này đại thiên thế giới rất lớn a. Mặc dù có được ước vạn tinh thần, ước vạn sinh linh, đây là những sinh linh này tính mệnh đều là vừa đi vừa về tuần hoàn. Dù là ngươi chết rồi, cũng sẽ chuyển thế đầu thai. Chỉ bất quá, trở thành thánh nhân sau mới có thể nhìn thấy trí nhớ của kiếp trước, kia là căn bản liền không cách nào xóa đi ký ức. Hắn sẽ thường xuyên xuất hiện tại ngươi trong động, để ngươi bất lực. Cho nên, thánh nhân mới là luân hồi, chân chính luân hồi, trốn không thoát luân hồi. Loại thuyết pháp này Lạc Phàm lần đầu tiên nghe nói. Nội tâm rất không bình tĩnh. Nghĩ lại, hắn nói, thánh nhân sau khi chết cũng sẽ chuyển thế sao? Hắn có chút kích động. Nếu như thánh nhân sau khi chết cũng sẽ chuyển thế, há không nói là có thể tìm được phụ thân, cùng huynh đệ nhóm rồi. Bọn hắn thế nhưng là Lạc Phàm trong lòng tiếc nuối lớn nhất ta. Đại trưởng lão lắc đầu, không thể, thánh nhân sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, căn bản sẽ không chuyển thế. Lạc Phàm không có lên tiếng. Kết quả này đối với hắn mà nói, không phải tin tức tốt gì. Tông chủ, ta chỗ này có một khối an thần ngọc, ngươi nếu là muốn ngủ, có thể khâm phục mang cái này ngọc, nó có thể để ngươi ngủ ngon giấc. Đại trưởng lão trong tay lấy ra một khối màu vàng ấm ngọc bài. An thần ngọc là tất cả thánh nhân thiết yếu tồn tại. Mặc dù bọn hắn tu vi cường đại, có được hàng cổ bất diệt sinh mệnh. Đây là dài răng giặc sinh mệnh đối với thánh nhân đến nói cũng là một trận dày vò cùng gặp chắc trở. Bởi vì bọn hắn sẽ không định giờ nhìn thấy chính mình kiếp trước đủ loại tử trạng. Cái này hình ảnh rất chân thực. Nguyên nhân cái chết cũng rất khốc liệt. Nhất là nhìn xem chính mình bỏ mình mà cảm giác bất lực, dù là thánh nhân khó có thể chịu được. Tạ. Lạc Phàm nói một tiếng cảm tạ, sau đó đem khối kia ngọc bài nhận lấy. Không thể không nói, thứ này đối với hắn mà nói vẫn còn có chút sử dụng. Thành thánh sau đó lần thứ nhất đi ngủ liền thấy kiếp trước của mình. Cái loại cảm giác này thật rất thống khổ. Đại trưởng lão nói tiếp, rất nhiều thánh nhân đang nghiên cứu sinh mệnh, cùng đại thiên thế giới ảo diệu, thế nhưng là, cho tới nay, nhưng không có người có thể tìm tới đáp án. Lạc Phàm, theo ý của ngươi, đại thiên thế giới ảo diệu lại là cái gì? Đại trưởng lão, ta cho rằng, đại thiên thế giới là một cái luân hồi chi địa, không ai có thể nhảy ra luân hồi. Ta một mực tin tưởng vững chắc, đại thiên thế giới bên ngoài còn có cái khác vị diện. Đương nhiên, đây chỉ là ta người ngu kiến, cho đến tận này, không ai có thể chứng thực đại thiên thế giới bên ngoài còn có vị diện khác. Một đường không nói chuyện. Cuối cùng, hai người tới một cái tinh cầu màu xanh lam. Xa xa liền thấy tinh cầu bên trên có một đầu thật dài vực sâu hạp gốc, trực tiếp đem tinh cầu phân liệt ra tới. Tông chủ, đây chính là thiên ngân đại bản doanh. Đại trưởng lão nói, ban đầu thiên ngân cũng không phải là ở đây, chỉ bất quá bởi vì lúc trước tông môn bị hủy, lúc này mới di chuyển đến nơi này. Lạc Phàm thuận miệng hỏi, thiên ngân có bao nhiêu thánh nhân? Đại trưởng lão nói, ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến các đại tông môn đều tử thương thảm trọng. Hiện nay Thiên Ngân còn có hơn 30 vị thánh nhân, về phần Ngụy Thánh cùng bản thánh, cộng lại không sai biệt lắm có khoảng 300. Lạc Phàm khẽ gật đầu, những cái kia thánh nhân giao cho ta xử lý, Ngụy Thánh cùng bản thánh giao cho ngươi. Nghe được cái này, đại trưởng lao hít sâu một hơi, tông chủ, ngươi không nói đùa chớ. Thiên Ngân thánh nhân số lượng mặc dù không nhiều, đây là thực lực cực mạnh. Liền xem như đại thiên thế giới xếp hạng đệ nhất thiên giật cổ thánh đích thân tới, cũng không dám nói một người đối kháng bọn hắn a. Không không không, ngươi không thể dạng này, ta không thể nhìn ngươi đặt mình vào nguy hiểm, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, ta sau khi trở về như thế nào cho tông chủ bàn giao a? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết còn tưởng rằng cùng Lạc Phàm quan hệ rất thân. Nhưng Lạc Phàm lại biết lão già này đang biến tướng chọc giận chính mình, từ đó để cho mình nên chiến thiên ngân tất cả thánh nhân. Nó mục đích chính là để chính mình thân tử đạo tiêu. Lão già này rất gian trá a. Chương 477, tại sao là ngươi? Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, vọt thẳng hướng tiềm long vực sâu. Hắn cảm nhận được tiềm long trong vực sâu có một cái kết giới. Bên kia là Thiên Ngân đại bản doanh. Nhìn thấy Lạc Phàm tự tuyệt tử lộ, đại trưởng lão Ngô Du trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đây chính là chính ngươi muốn chết ta, cho dù chết cũng trách không được người khác. Đúng thế, hắn không cho rằng Lạc Phàm sức một mình có thể đánh giết Thiên Ngân hơn 30 vị thánh nhân. Dù là hắn trưởng không thất sát, cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ kia a. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Lạc Phàm chết rồi, hắn vẫn ý như là Nguyệt Tông dưới một người trên vạn người tồn tại. Phá cho ta. Một đạo giống như kinh lôi gầm thét vang lên. Lạc Phàm quả quyết ra quyền. Bảy loại khác biệt sát khí tại trên nắm tay bộc phát ra, đan vào một chỗ, hướng về tiềm lòng trong vực sâu kết giới kia nghiền ép mà đi. Quyền phong khủng bố, giống như cực quang, đủ để diệt thế. Và anh, nương theo lấy một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Hắc ám tiềm lòng trong vực sâu đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt. Ngay sau đó, kêu trời trách đất kêu thảm tại tiềm lòng trong vực sâu chuyển đến. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh đằng không mà lên. Xem ảnh một, là người phương nào công kích ta Thiên Ngân? Phẫn nộ gào thét quanh quẩn ở trong thiên địa. Nói chuyện chính là Thiên Ngân người sáng lập, Thiên Ngân Thánh Nhân. Hắn trợn mắt tròn xoe, căn bản không nghĩ tới Thiên Ngân sẽ có loại này thai bay vạ gió. Đây quả thật là một điểm báo hiệu đều không có. Xem ra, không cần Ngô kéo dài lao xuất thủ, một mình ta đủ để dẹp yên toàn bộ thiên ngân. Lạc Phàm mặt mỉm cười, vừa rồi một quyền kia uy lực, cho dù là hắn đều cảm thấy chấn kinh. Thật rất mạnh. Ngô Du, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi Nguyệt Tông muốn cùng ta Thiên Ngân khai chiến hay sao? Thiên Ngân nhìn thấy xa xa đại trưởng lão, mắt đỏ muốn nước, không che giấu chút nào nội tâm sắc ý. Đại trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, Thiên Ngân đạo hữu, thế giới này không phải liền là ngươi đâm ta một kiếm, ta chặt ngươi một đao sao? Hôm nay chính là ngươi Thiên Ngân tận thế. Đúng, giới thiệu một chút, vị này là Diêm Lạc, ta Nguyệt Tông phó tông chủ. Mặc dù mang trên mặt ý cười, thế nhưng là đại trưởng lão nhưng trong lòng thì dâng lên một trận không hiểu rung động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ mạnh như vậy. Một chiêu, hắn chỉ dùng một chiêu a, nhưng lại sát hại hơn 10 vị thánh nhân, cùng trên trăm vị ngụy thánh cùng bản thánh. Thực lực này thật quá khủng bố. Hắn tin tưởng, cho dù là Thiên Giật cổ thánh tới đây cũng không có khả năng hướng hắn đồng dạng như bức như vậy. Thiên Ngân cả giận nói, đáng chết Huyền Nguyệt, nói xong hỗ trợ lẫn nhau, không nghĩ tới các ngươi Nguyệt Tông vậy mà ám tiễn đả thương người, quả nhiên là hèn hạ đến cực điểm. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết ở đây, ta muốn đem các ngươi thiên đao và quả, chặt thành thịt nát cho ăn. Dứt lời, hắn mang theo kia 13 cái thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Lạc Phàm bay đi. Mỗi người đều tay cầm khí lực, bộc phát ra sát khí mãnh liệt, không chịu nổi một kích. Lạc Phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường. Hắn nắm chặt hữu quyền, trực tiếp đánh phía trước. Bảy đạo khác biệt quang mang sát khí tại hắn trên nắm tay bộc phát ra hào quang chói mắt. Những nơi đi qua không ai cả nổi. Phàm là chạm đến thánh nhân miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sát khí nhập thể, bản thân cái này liền rất thống khổ. Chớ nói chi là Lạc Phàm còn trưởng khống bảy loại khác biệt sát khí. Loại kia trên linh hồn đau đớn người bình thường căn bản là không thể thừa nhận. Trường môn, gia hỏa này quả thực chính là ma quỷ a. Một vị trung niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Nội tâm không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn có 14 người, có thể Lạc Phàm vừa rồi một quyền lại là để 6 vị thánh nhân đánh mất sức chiến đấu. Cái này thực lực khủng bố. Liền xem như trên địa cầu cái này Lạc Phàm cũng chưa từng có được a. Quả thực là quá bưu hắn a. Đi chết. Thiên Ngân gào thét một tiếng, trực tiếp thi triển đại đạo. Liền gặp hư không nháy mắt liền biến, giống như bông tuyết đồng bền. Tông chủ cẩn thận, đây là Thiên Ngân nói, hắn đạo là vỡ vụn đại đạo. Đại trưởng lão cảm giác chính mình cần thiết nhắc nhở đối phương một câu. Vỡ vụn đại đạo. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn hóa trưởng làm đao. Bảy đạo sát khí huyễn hóa ra đến đao khí bắn ra. Vỡ vụn đại đạo có thể nát vật, cực ít có người có thể cùng chống lại. Đây là sát khí lại là một loại hư vô tồn tại. Vỡ vụn đại đạo lại như thế nào đem hắn hủy đi? Phúc. Hư không bị xé nứt, bộc phát ra trầm muộn thanh âm. Ngay sau đó, mọi người đều là há mồm trợn mắt nhìn thấy, cái tiêu đạo đao khí vậy mà giống như là vạch phá mặt nước với cá, trực tiếp xé rách Thiên Ngân đại đạo. Ngoa tạo a, không nhìn người khác đại đạo, như thế hung ác, như thế tăng lương tâm sao? Tất cả mọi người cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Đây chính là vỡ vụn đại đạo a. Hiện tại, lại là bị đối phương trực tiếp phá vỡ. Phúc. Cuối cùng, cái tiêu đạo đao khí xuất hiện tại Thiên Ngân trước người, đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Hắn tóc thai bù xù, miệng phun máu tươi, nhìn qua 10 phần chật vật. Mấy người khác vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Sau đó, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chớ nói chi là bọn hắn chỉ là Thiên Ngân trưởng lão. Bọn hắn không phải người ngu, còn không có tất yếu cùng Thiên Ngân đồng sinh cộng tử. Muốn chạy. Lạc Phàm trong mắt sát ý dữ tợn, phất tay bảy đạo màu sắc khác nhau quang mang bay ra ngoài. Trực tiếp xuất hiện tại kia bảy vị Thiên Ngân thánh nhân trước mặt, sau đó huyễn hóa ra bản thể. Sau đó thất sát đồng thời xuất thủ, đánh nát bảy vị thánh nhân cổ. Bọn hắn xuất thủ độc ác, sát khí thao thiên, căn bản là không cách nào ngăn cản. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn như vậy làm? Thiên Ngân mắt đỏ muốn nước, phát ra phẫn nộ gào thét. Thanh âm hắn như sấm, để hư không đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn tràn đầy nộ hỏa cùng không cam lòng. Thiên Ngân thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ khai sáng tông môn, nhưng bây giờ có được trăm vạn đệ tử Thiên Ngân, chỉ còn lại hắn cái này quang can tư lệnh. Mặc dù còn có 6 vị thánh nhân còn sống, nhưng bọn hắn cơ thể bên trong đều có sát khí mãnh liệt, rất nhanh liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đại trưởng lão, ngươi đi trước đoạt lại một chút Thiên Ngân bảo bối. Lạc Phàm hướng về đại trưởng lão nói một câu. Vâng. Đại trưởng lão không dám nghịch lại Lạc Phàm, hướng về Tiềm Long vực sâu bay đi. Cùng lúc đó, thất sát cũng hóa thành sát khí, lần nữa chui vào đến Lạc Phàm cơ thể bên trong. Vì sao lại dạng này? Lạc Phàm cười nhìn về phía Thiên Ngân, ngươi hẳn là muốn nói, vì sao muốn diệt đi các ngươi Thiên Ngân a? Thiên Ngân căm tức nhìn hắn, vì cái gì? Lạc Phàm trên mặt biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa, lộ ra trước đó dung mạo. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy Lạc Phàm một khắc này, Thiên Ngân con ngươi đột nhiên phóng đại, trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hắn căn bản không nghĩ tới hội trưởng nơi này nhìn thấy Lạc Phàm. Đúng, là ta. Lạc Phàm cười, tiếu dung dị thường băng lãnh. Xem ra ngươi không có quên ta a. Ta muốn biết chính là, ngươi có hay không quên ta những cái kia vì bảo hộ địa cầu mà chết thảm huynh đệ. Ta muốn biết, ngươi có hay không quên ta nói qua, thiên hạ vô thánh lời thề. Thiên Ngân thân thể run rẩy không ngừng lấy, ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. Lạc Phàm nhếch miệng lên, có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi có nghe hay không? Thiên Ngân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn, tin tức tốt gì?
Chương 478, hai cái Lạc Phàm.
Lạc Phàm tới gần hắn bên hai, nói khẽ, các ngươi Thiên Ngân, là cái thứ nhất bị ta diệt đi tông môn, ngươi nói, đây có phải hay không là vinh hạnh của các ngươi?
Thiên Ngân sắc mặt tái nhợt như xác. Hắn không nghĩ tới Lạc Phàm thật giết tiến tinh không,
càng không có nghĩ tới thực lực của hắn sẽ trở nên đáng sợ như thế.
Khoảng cách Côn Lôn Sơn nhất chiến lúc này mới bao lâu a?
Hắn lại cường đại đến miểu sát thánh nhân tình trạng.
Nếu quả thật như vậy xuống dưới, hắn thật sẽ hoàn thành thiên hạ kia không thánh mộng tưởng.
Lạc Thần, ta sai, cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý hiệu chung ngươi.
Thiên Ngân sợ,
hắn không muốn chết,
vì con sống,
hắn tình nguyện hiệu chung Lạc Phàm,
ở bên cạnh hắn làm chó.
Lần này biết cầu tha cho rồi.
Lạc Phàm cười ha ha, ngày đó Côn Lôn Sơn, ngươi làm sao kiêu ngạo như vậy? Ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay?
Còn có, ta tha cho ngươi, như thế nào xứng đáng huynh đệ của ta nhóm trên trời có linh thiêng.
Không muốn không cam lòng, hoặc là lưu luyến thế giới này, bởi vì không bao lâu Huyền Nguyệt Thánh Tôn liền có thể đi cùng ngươi.
Nói đến đây, Lạc Phàm quyền trên lưng hiện ra bảy đạo khác biệt sát khí. Hắn một quyền đánh phía Thiên Ngân đầu lâu, nương theo lấy một đạo kim sắc huyết vụ nở rộ.
Thiên Ngân,
vị này Tân Tú phái trung xếp hạng đệ tam siêu cấp cường giả chết tại Lạc Phàm trong tay, căn bản liền không có sức hoàn thủ.
Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng đánh giết phía trước kia 6 vị thánh nhân, bọn hắn đều rất đáng thương,
cầu hắn tha mạng.
Xem ảnh một,
nhưng không có đạt được Lạc Phàm đồng tình.
Giấc mộng của hắn là thiên hạ vô thánh, chu sát trên đời này tất cả thánh nhân.
Đã muốn thiên hạ vô thánh, vậy liền sẽ không thánh mẫu,
lại càng không có mảy may đồng tình tâm.
Bởi vì bọn hắn những này thánh nhân căn bản liền không có đồng tình qua hắn những cái kia chết đi thân nhân cùng huynh đệ.
Một nén hương sau,
đại trưởng lão bay đến Lạc Phàm bên người.
Lúc này Lạc Phàm đã biến thành Diêm Lạc.
Tông chủ, lần này chúng ta thu hoạch kinh người a,
vẹn vẹn là thánh khí liền thu được hơn 60 kiện. Bán thánh khí cùng ngụy thánh khí cộng lại nhiều đến 600 kiện.
Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hỗn độn nguyên thạch, mặc dù không có con số chính xác, nhưng nhiều đến chục tỷ trở lên.
Đại trưởng lao khắp khuôn mặt là vẻ kích động.
Dù là lúc trước hắn rất không thích Lạc Phàm,
có thể hôm nay thu hoạch quá lớn,
đủ để bỏ đi hắn đối Lạc Phàm tất cả bất mãn.
Lạc Phàm bất động thanh sắc cừ một tiếng, "Đại trưởng lão, kể bên này nhưng còn có cái khác tông môn."
Đại trưởng lão khỏe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, "Tông chủ, ngươi cũng không phải là muốn lấy lại đi diệt trừ một cái tông môn a?"
Lạc Phàm thuận miệng nói, "Tông chủ nói qua, Nguyệt Tông đệ tử phải một tháng thời gian mới có thể tề tiểu, dù sao trở về cũng là chờ lấy, chẳng bằng thuận tiện lại diệt trừ một cái tông môn."
Đại trưởng lao khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh.
Hắn phát hiện Lạc Phàm thật là một kẻ hung ác.
Đây quả thực là giết người không chớp mắt đại ma đầu a.
Trầm ngâm một lát,
đại trưởng lao nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, phụ cận còn có một cái tinh cầu, kia là Tử Tiêu Tông đại bản doanh. Tử Tiêu Tông thực lực so Thiên Ngân hiếu thắng, tại Tân Tú phái trùng xếp hạng thứ hai."
Lạc Phàm khẽ gật đầu, "Phía trước dẫn đường đi."
"Được rồi."
Đại trưởng lao nói xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó để Thanh Long hướng về Tử Tiêu Tông bay đi.
Trên đường đi,
đại trưởng lão đông nhiên mở miệng, "Tông chủ, có chuyện không biết nên không nên nói."
Lạc Phàm nhíu mày, "Hả?"
Đại trưởng lão vội vàng nói, "Là như vậy, ta cảm giác đi, ngươi không cần thiết đem địch nhân tất cả đều giết chết."
"Đúng vậy, nhất là thánh nhân, hoàn toàn có thể lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn hiệu chung chúng ta Nguyệt Tông."
"Lạc Phàm, không có ý tứ, trong lòng ta, kẻ yếu liền phải đi chết, không có còn sống chỗ trống."
Đại trưởng lão có chút xấu hổ.
"Không có cách nào."
Hắn đã từng tại Lạc Phàm trong tay thua thiệt qua.
Dựa theo hắn đến nói,
mình cũng phải đi chết ta.
Thời gian trôi qua.
Nửa tháng sau,
hai người tới một cái tràn đầy vết thương tinh cầu bên trên không.
Vì cái gì cảm giác nơi này giống như là kinh lịch một trận đại chiến?
Lạc Phàm cau mày.
"Không nên a."
Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu, đây là Tử Tiêu Tông vừa mới tìm tới tinh cầu, mà lại viên tinh cầu này trước đó cảnh sắc rất tốt.
Tại sao có thể như vậy?
Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại tinh cầu phía trên bay ra.
Nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm cùng trước mặt đại trưởng lão.
"Lạc Phàm."
Đại trưởng lão hít sâu một hơi.
Người này thân cao 8 thước, ngũ quan lập thể, giữ lại một đầu tóc ngắn,
mặc một thân trên địa cầu đặc hữu trang phục.
Cái này không phải liền là trên địa cầu cái này ngoan nhân sao?
"Lạc Phàm, ngươi đem Tử Tiêu Tông diệt sao?"
Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc.
Đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ biết sợ đối phương,
nhưng bây giờ lại không sợ,
bởi vì chính mình bên người có một cái so Lạc Phàm còn đáng sợ hơn Diêm Lạc.
"Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn."
Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, cuối cùng dừng lại tại Lạc Phàm trên người.
Trong mắt lóe ra ý cân nhắc.
Lạc Phàm cũng ngộng.
Hắn đến cùng là ai?
Vì sao muốn giả mạo chính mình?
Mục đích làm như vậy lại là cái gì?
Gia hỏa này không chỉ có cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc, liền ngay cả khí tức cùng tiếng nói cũng giống vậy.
Đến mức
để hắn cũng hoài nghi đối phương chính là mình.
Hừ.
Đại trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng, "Họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, đây là, ngươi phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý." Bên cạnh ta vị này chính là chúng ta Nguyệt Tông phó tông chủ Diêm Lạc, hắn muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế.
Vậy ta trước hết giết ngươi đi.
Cái này Lạc Phàm đấm ra một quyền.
Phúc.
Quyền phong như sấm,
trực tiếp đánh vào đại trưởng lão ngực,
để hắn xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài.
đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, trông coi mặt của ta, xuất thủ trọng thương ta Nguyệt Tông trưởng lão, ngươi có phải hay không có chút cuồng vọng rồi? Trong mắt ngươi nhưng có ta cái này phó tông chủ. Lạc Phàm xuất hiện tại đại trưởng lão trước người, đối mặt với đối phương. Giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh, tất cả thánh nhân là địch nhân của ta, hôm nay đã gặp nhau, vậy liền đưa hai ngươi lên đường đi. Giả Lạc Phàm vung cánh tay lên một cái, hư vô đại đạo bao phủ trời cùng đất. Tại sao có thể như vậy? Lạc Phàm thần ngộng, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đối phương không chỉ có cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc, mấu chốt là hắn vậy mà cũng có được hư vô đại đạo. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn một quyền đánh phía trước. Thất sát quyền buộc phát ra âm tà sát khí, tại đối phương đại đạo còn chưa chân chính khuyết tán trước xé rách đại đạo của hắn. Có ý tứ. Giả Lạc Phàm giống như một đạo quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trên nắm tay kim quang lấp lóe. Cút. Lạc Phàm giận. Người này tất cả chiêu thức đều cùng chính mình giống nhau như lúc, hơn nữa còn giả mạo chính mình. Hành động này thật sâu chọc giận hắn. Nương theo lấy một đạo gầm thét, Lạc Phàm cũng vung ra nằm đấm, cùng đối phương trùng điệp đụng vào nhau. Hư không băng liệt, phát ra thiên băng tiếng vang. Một cỗ năng lượng kinh khủng giống như là hạch bạo điểm trung tâm, tại giữa hai người bộc phát ra. Cùng lúc đó, hai cái Lạc Phàm càng là không hẹn mà gặp phun ra một ngụm máu tươi. Giả Lạc Phàm xóa đi khỏe miệng máu tươi, lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung, Diêm Lạc đúng không? Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói trực tiếp biến mất tại tinh không bên trong. Đại trưởng lão nhịn không được hỏi, tông chủ, ngươi làm sao thả hắn rời đi? Ba. Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem hắn, ngươi đang chất vấn ta sao? Chú thích, ai, hiện tại ngay cả cái bình luận đều không có, cảm giác chính mình tốt cô độc. Chương 479, quả thực không phải người. Đại trưởng lão gương mặt sưng đỏ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Phải biết, hắn nhưng là Nguyệt Tông đại trưởng lão, dưới một người trên vạn người. Dù là Huyền Nguyệt Thánh Tôn đối với hắn đều khách khí, mà bây giờ, Lạc Phàm lại là trực tiếp rút hắn một bàn tay. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương kia băng lãnh, hung tàn ánh mắt, trong lòng của hắn tức giận nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng bất an. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, hắn không chút nghi ngờ, nếu là chọc giận đối phương về sau, gia hỏa này dám giết chính mình, không đáng, thật không đáng, bởi vì một bàn tay liền cùng hắn trở mặt ra. Trở về tông môn, Lạc Phàm không cao hứng nói một câu. Vâng. Đại trưởng lão đáp ứng một tiếng, để đầu kia thanh long đường cũ trở về, hướng về Nguyệt Tông bay đi. Lạc Phàm tâm tình rất kém cỏi, cánh tay phải chính khẽ run. Giờ phút này, hắn có một loại nói không nên lời đau nhức, cảm giác cơ bắp giống như là bị một loại lực lượng kinh khủng xé rách đồng dạng. Đây là mới vừa rồi cùng Giả Lạc Phàm lúc giao thủ lưu lại di chứng, đây cũng là hắn chưa hề trải qua. Hắn không biết cái này Lạc Phàm đến cùng là ai, nhưng có một chút trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Xem ảnh một, đối phương cũng không có toàn lực ứng phó. Đúng thế, nếu như hắn thật muốn giết chính mình, dù là chính mình trưởng không thất sát, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối phương giúp đỡ ta hoàn thành thiên hạ vô thánh mộng tưởng, hơn nữa còn biết thân phận của ta, đồng thời tận lực tha ta một mạng, hắn đến cùng là ai? Vì sao muốn tận hết sức lực giúp ta? Lạc Phàm trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đối phương tinh thông chính mình tất cả chiêu thức, thậm chí ngay cả đại đạo đều giống nhau như lúc. Điểm này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhất là công kích của đối phương, có một loại vô cùng khí tức bá đạo. Đó là một loại với hắn mà nói 10 phần xa lạ khí tức. Hơn một tháng sau, Lạc Phàm cùng đại trưởng lão trở lại Nguyệt Tông. Lúc này đã là ban đêm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã nghe nói Thiên Ngân bị diệt sự tình, cũng nghe nói Tử Tiêu Tông sự tình. Diêm Lạc hiền đệ, nghe nói ngươi cùng Lạc Phàm lúc giao thủ thụ thương rồi, thương thế nghiêm trọng không? Huyền Nguyệt Thánh Tôn ân cần hỏi han. Lạc Phàm trực tiếp duỗi ra cánh tay phải, tông chủ, ngươi có thể từng gặp trong cơ thể ta loại lực lượng này? Mặc dù cùng Lạc Phàm nhất chiến đã qua một tháng, thế nhưng là Lạc Phàm cơ thể bên trong kia cỗ thần bí lực lượng nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất, lực lượng thật đáng sợ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cảm nhận được Lạc Phàm cánh tay bên trong cỗ lực lượng kia, biểu lộ 10 phần ngưng trọng, ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, thật không nghĩ tới kia Lạc Phàm thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Xem ra tên kia trên thân thật sự có bí mật a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nội tâm không cách nào bình tĩnh, hắn nghe nói Diêm Lạc dùng sức một mình diệt trừ Thiên Ngân sự tình, khủng bố vô địch, liền xem như Thiên Giật Cổ Thánh đều không nhất định có thể so sánh được hắn. Lẽ ra hắn cường đại như vậy, Huyền Nguyệt Thánh Tôn khẳng định sẽ cao hứng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn cùng Lạc Phàm nhất chiến hai người vậy mà đều bị thương? Rất rõ ràng Lạc Phàm thực lực cũng có rõ ràng để thăng, cường đại đến hắn đều khó mà chống lại tình trạng. Tông chủ không cần phải lo lắng, lần trước giao thủ ta tuyệt không sử xuất toàn lực, nếu như lần sau gặp nhau, nhất định có thể đánh giết kẻ này. Lạc Phàm vân đạm phong khinh nói một câu. Ta tin tưởng phó tông chủ khẳng định có thể đánh giết Lạc Phàm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười nói, phó tông chủ trên thân còn có tổn thương, theo ta thấy về trước đi nghỉ ngơi đi, sau khi trời sáng, ta để Nguyệt Tông đệ tử đến đây tham bái ngươi. Cũng tốt. Lạc Phàm nói hướng về bên ngoài đi tới. Phó tông chủ xin mời đi theo ta. Một cái tuổi trẻ nữ tử làm cái mời thủ thế. Đại trưởng lão, chuyến này hai người các ngươi kết bạn mà đi, ngươi cảm giác tâm tính của người này như thế nào? Lạc Phàm rời đi về sau, Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão biểu lộ âm lãnh, kẻ này tàn bạo vô cùng, thủ đoạn ngoan độc, quả thực cũng không phải là người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lông mày dương lên, hai người các ngươi ở giữa, có phải là có cái gì chuyện tình không vui?
Không có.
Đại trưởng lão miễn cưỡng cười một tiếng. Mặc dù hắn bị Lạc Phàm đánh mặt, đây là loại này mất mặt sự tình không thể nói ra được. Trong lòng mình biết là được.
Hít sâu một hơi, đại trưởng lão nói, Thánh chủ, ta vừa rồi đánh giá chỉ là khách quan cái nhìn. Người này, thật dị thường tàn bạo, một quyền liền hủy thiên ngân đại bản doanh, tử thương vô số, hơn 30 vị thánh nhân chỉ trốn tới 14 người, loại kia hình ảnh ngươi cảm tưởng gọi sao?
Không chỉ có như thế, hắn còn nói qua, kẻ yếu không có quyền lợi còn sống.
Tang Lương Tâm, lời này thật rất Tang Lương Tâm a.
Huyền Nguyệt Thánh Tôn mỉm cười nói, gia hỏa này tựa như là một thanh lợi kiếm, không tệ, ta thích.
Đại trưởng lão nói, hắn rất mạnh, đây là ta cảm giác, loại người này không thể không phòng.
Huyền Nguyệt Thánh Tôn chậm rãi mở ra tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong tay tỏa hồn thạch, linh hồn chi lực của hắn trong tay ta, chỉ cần hắn dám làm loạn, ta vài phút đưa hắn vào chỗ chết. Để hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi.
Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang.
Đại trưởng lão cười cười, là ta lo ngại.
Tông chủ, đây chính là thánh chủ chuẩn bị cho ngài gian phòng, lầu 1 là chỗ ngủ, lầu 2 là luyện công địa phương.
Nữ tử kia mang theo Lạc Phàm đi vào một cái gian phòng rộng rãi.
Các nàng là làm gì?
Lạc Phàm nhìn về phía kia hai cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương nữ tử.
Hai người dáng người thướt tha,
ngũ quan kinh diễm, nhưng đều là phổ thông tu luyện giả.
Tu vi chỉ có thể coi là tu luyện giới bên trong nhất hạng chót tồn tại.
Nữ tử kia cung kính nói ra, "Hồi tông chủ, Hường Đông, thánh chủ cố ý cho ngài chọn lựa hai cái làm ấm giường nha đầu.
Ngươi yên tâm, hai người bọn họ thân thể sạch sẽ, có thể có chút sự tình so sánh lạnh nhạt, cũng mời tông chủ bỏ qua cho."
Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, "Ba người các ngươi, tất cả cút."
"A."
Nữ tử lập tức liền động, kịp phản ứng sau luôn miệng nói, "Tông chủ, hai người bọn họ thế nhưng là ta ngàn chọn vạn tuyển ra đến, ngươi xác định không lưu lại các nàng làm ấm giường sao?
Ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao?"
Lạc Phàm ngữ khí băng lãnh.
"Tông chủ bất giận, chúng ta cái này cút."
Cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra hàn ý sau,
nữ tử hướng về kia hai tuổi trẻ nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vội vàng rời đi Lạc Phàm gian phòng.
Bất quá,
tại kia hai nữ tử trước khi đi, lại là hướng Lạc Phàm ném đi ánh mắt cảm kích.
Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận thở dài.
Đây quả thật là một cái tàn khốc thế giới.
Hắc ám u lãnh,
nữ nhân chỉ có thể lưu lạc làm lấy lòng nam nhân công cụ.
Nguyệt Tông đệ tử đã tề tựu, ngày mai chính là đem Nguyệt Tông nổ tận gốc thời điểm.
Lạc Phàm lặng lặng ngồi ở trên giường, trong mắt lóe lên một vòng sát ý.
Kinh lịch địa cầu nhất chiến,
Nguyệt Tông thực lực cũng nhận trọng thương, hiện nay chỉ còn lại hơn 20 vị thánh nhân.
Ngụy Thánh cùng bán thánh cộng lại có hơn 100 người.
Thiên Tôn cảnh giới đệ tử liền hơn rất nhiều.
Tăng thêm thần vương cảnh tu thần giả, tổng số lượng có chừng 1000 người.
Mà ngày mai, hắn muốn dùng sức một mình, diệt trừ Nguyệt Tông tất cả mọi người.
Không thể không nói, đối với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến.
Nhưng, hắn thích làm có chuyện khiêu chiến.
Nếu ngay cả một cái Nguyệt Tông đều không thể diệt trừ, nói gì thiên hạ vô thánh.
Chương 480, yêu ngôn hoặc chúng.
Ngày thứ hai,
Lạc Phàm người mặc một thân bạch bào, đi vào Nguyệt Tông nghị sự đại điện trước.
Lúc này,
Nguyệt Tông các đệ tử đã đợi chờ đã lâu.
Phóng tầm mắt nhìn tới cộng lại chí ít có hơn 3 vạn người.
Mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều tràn ngập ý sùng bái.
Bởi vì Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã đem hắn diệt trừ thiên ngân sự tình nói cho môn hạ đệ tử.
Dùng lực lượng một người liền có thể diệt trừ thiên ngân.
Không thể không nói, Diêm Lạc thực lực thật rất đáng sợ.
Tại thế giới cường giả vi tôn này, cường giả chú định bị người ngưỡng vọng.
Diêm Lạc hiền đệ, ngươi cùng đại gia hỏa nói mấy câu đi.
Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt ý cười.
Những người khác nín thở,
chờ mong Lạc Phàm cho bọn hắn nói cái gì,
nhất là những cái kia Ngụy Thánh cùng bán thánh cấp bậc cường giả.
Cần biết, thành thánh nhìn như rất khó, nhưng nếu như có thể được đến một vị thánh nhân chỉ điểm, đốn ngộ,
thành thánh cũng không khó.
Lạc Phàm nhìn về phía đám người, nói, kỳ thật, đã không còn gì để nói, Nguyệt Tông căn bản liền không nên có nhiều như vậy thánh nhân.
Lời này vừa nói ra,
tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.
Không nên có nhiều như vậy thánh nhân.
Đây là mấy cái ý tứ?
Diêm Lạc hiền đệ, ngươi đây là ý gì?
Huyền Nguyệt Thánh Tôn cau mày.
Lạc Phàm nói, thánh chủ mộng tưởng là nhất thống đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới vĩnh hằng bá chủ.
Cho nên, trong mắt của ta, cùng hắn thủ hạ có một đám thánh nhân, chẳng bằng có được một đám phổ thông tu luyện giả.
Dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vĩnh bảo đảm ngươi địa vị.
Ý của ngươi là, giết sạch tất cả thánh nhân sao?
Đại trưởng lão hơi có vẻ bất mãn.
Lạc Phàm, không tệ, trong mắt ta, giữa thiên địa chỉ có thể có hai cái thánh nhân.
Cái thứ nhất là thánh chủ, cái thứ hai chính là ta, những người khác đều phải chết.
Bởi vì, các ngươi trong mắt ta như là sâu kiến, căn bản cũng không có còn sống tất yếu.
Lời này vừa nói ra,
xem ảnh một,
tất cả mọi người hít sâu một hơi.
Cái này Lạc Phàm là nghĩ mê hoặc thánh chủ, giết chết tất cả thánh nhân a.
Tâm hắn đáng chết.
Diêm Lạc, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi.
Nhị trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng, chúng ta không phủ nhận thực lực của ngươi, đây là, ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi có thể diệt đi chư thiên thánh nhân hay sao?
Nhị trưởng lão nói có lý.
Lại có một vị trưởng lão mở miệng, một cái tông môn cường đại có rất nhiều thiết yếu nhân tố, tỉ như thánh nhân số lượng.
Điểm này là không thể phủ nhận, sợ rằng chúng ta những người này thực lực không bằng ngươi, có thể tất cả mọi người cộng lại, liền ngay cả cổ thánh cũng phải kiêng kỵ.
Mà ngươi, lại ỷ vào chính mình diệt trừ thiên ngân, liền không đem ta Nguyệt Tông tất cả mọi người để vào mắt, thử hỏi ngươi đến cùng có gì giáp tâm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tuyệt không mở miệng. Hắn lặng lặng nhìn Lạc Phàm, trong lòng rất là không vui. Hắn biết người này có dạ tâm, có khát vọng, là một cái mười phần phách lối người. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, người này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối. May hắn trưởng khống đối phương linh hồn, nếu không, liền ngay cả hắn đều khó mà thuần phục người này. Giáp tâm ở đâu? Lạc Phàm trên mặt khinh thường, ta không có bất kỳ cái gì bất lương giáp tâm, nhưng ta chỉ biết một sự kiện, kẻ yếu căn bản không có còn sống ở thế gian tất yếu. Đồng dạng, ta cũng không phủ nhận các ngươi trước đó nói, tất cả mọi người cộng lại liền ngay cả cổ thánh cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng nếu như ta Nguyệt Tông ngày càng lớn mạnh, thu phục cái khác tông môn thánh nhân, đến thời điểm đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào thế lực, vạn nhất trong các ngươi người nào đó lòng mang ý đồ xấu, muốn liên thủ lại đối kháng thánh chủ, đến thời điểm ai có thể ngăn cản? Diêm Lạc, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chúng ta sinh là Nguyệt Tông người, chết là Nguyệt Tông quỷ, làm sao lại phản bội thánh chủ? Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập tức giận. Bọn hắn cảm giác Lạc Phàm tại nhục nhã bọn hắn. Lạc Phàm cười ha ha, lòng người khó dò, việc này ta tin tưởng thánh chủ so ta rõ ràng. Nhớ ngày đó trên địa cầu dựng dục ra 10 cái thành thánh cơ duyên, Lạc Phàm bọn người vì bảo hộ 10 người kia thành thánh, thân nhân của hắn, huynh đệ, từng cái dâng ra sinh mệnh, có thể kết quả là 10 người kia lại là lựa chọn thỏa hiệp. Thử hỏi, ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ làm ra bán chủ cầu vinh sự tình? Thử hỏi, ai có thể cam đoan các ngươi sẽ không phản bội thánh chủ? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên địa cầu sự tình bọn họ cũng đều biết. Sự kiện kia thật là nhân tính cực kỳ xấu xí một lần. Đây là, bọn hắn tuyệt không phải như thế sắc người a. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi thật trung thành, vậy liền tế dâng ra linh hồn của các ngươi chi lực, để thánh chủ trưởng khống sinh tử của các ngươi, như cùng hắn trưởng khống sinh tử của ta đồng dạng. Chỉ có tuyệt đối trung thành người mới có thể còn sống, nếu không, giữ lại làm cái gì? Những cái kia thánh nhân sắc mặt đều biến. Tế dâng ra linh hồn của mình chi lực. Đây là một loại rất không có tôn nghiêm sự tình. Bọn hắn đều là thánh nhân, nửa đường gia nhập Nguyệt Tông. Mặc dù đối với nơi này có rất sâu lòng cảm mến, đây là bọn hắn cũng sẽ không cống hiến ra linh hồn của mình chi lực. Nếu như là dạng này, như vậy còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Thánh chủ, người này lòng lang dạ thú, tuyệt đối không nên nghe hắn mê hoặc a. Đại trưởng lão vội vàng mở miệng. Theo ta thấy, lòng lang dạ thú chính là ngươi a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận nhấc tay phải, bộc phát ra thế xét đánh lôi đỉnh, trung điệp đánh phía đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Diêm Lạc Hiền đệ nói không sai, chỉ có tế dâng ra linh hồn mới là tuyệt đối trung thành. Bây giờ ngươi chất vấn hắn, đó chính là đối ta bất trung, chính là bất trung, lưu ngươi thì có ích lợi gì? Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Không. Đại trưởng lão phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không chờ hắn hoàn thủ, Huyền Nguyệt Thánh Tôn tay phải liền rơi vào hắn trên đầu, liền gặp đại trưởng lão trong thất khiếu đồng thời phun ra một mảnh huyết vụ. Mà hắn càng là tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ chậm rãi, hồn phi phách tán khí tuyệt bỏ mình. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Đây chính là vì Nguyệt Tông lập xuống qua công lao hắn mã đại trưởng lão a, mà bây giờ lại là chết tại thánh chủ trong tay. Hắn làm sao như thế lòng dạ ác độc, làm sao một điểm thể diện cũng không lưu lại? Hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ Nguyệt Tông đệ tử thất vọng đau khổ sao? Không tốt, gia hỏa này điên, chúng ta mau trốn. Một vị thánh nhân kinh hô một tiếng, đàng không mà lên, muốn rời đi. Những người khác cũng đều ngay lập tức phản ứng lại, đều không ngoại lệ. Liền ngay cả mấy vị kia trưởng lão cũng bay về phía bốn phương tám hướng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ngay cả đại trưởng lão đều giết, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bọn hắn biết, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã bị Lạc Phàm thành công mê hoặc. Hắn muốn làm không chỉ là diệt trừ đại trưởng lão, hắn là muốn diệt trừ tất cả thánh nhân a. Lưu ở nơi đây sẽ chỉ chết, mà lại chết rất thảm. Mặc dù bọn hắn có hơn 30 vị thánh nhân, đây là bọn hắn không cho rằng có thể đánh bại Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Không nói khác, vẹn vẹn là Lạc Phàm chỉ bằng sức một mình diệt trừ Thiên Ngân. Hắn liên thủ với Huyền Nguyệt Thánh Tôn, đoán chừng liền ngay cả Thiên Giật Cổ Thánh loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả cũng khó có thể chống lại a. Ta liền nói, các ngươi đều đáng chết. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ. Mà vào lúc này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm vang lên, Diêm Lạc Hiền đệ, những người này, liền giao cho ta đi. Ta đến chém giết những này phản đồ. Nói đến đây, hai tay bấm quyết, một cái kinh khủng trận pháp nháy mắt đem Thương Cổ Tinh bao phủ, vây khốn tất cả thánh nhân, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, ta chỉ là nghĩ mê hoặc ngươi, để ngươi đáp ứng ta quang minh chính đại giết chết bọn hắn, mà ngươi lại muốn tự tay diệt trừ bọn hắn. Các ngươi dạng này tự giết lẫn nhau, ta đều có chút ngượng ngùng nữa nha. Chương 481, Nguyệt Tông diệt vong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả thánh nhân sắc mặt đều biến. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thương Cổ Tinh sẽ có một cái cỡ lớn pháp trận? Một vị thánh nhân hét lên một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Bọn hắn vốn có thể rời đi, nhưng bây giờ tòa đại trận này lại là ngăn trở đường lui của bọn hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng, tòa trận pháp này chính là ta tự tay bố trí, ta vốn nghĩ dùng để chống cự ngoại địch, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Các ngươi tất cả mọi người hôm nay đều phải chết. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết,
khống chế trận pháp hướng về kia hơn 30 vị thánh nhân cảnh giới cường giả chém giết mà đi. Bóng ánh hào quang mạn thiên phi vũ, đan vào một chỗ, giống như một trương tuyệt hậu lưới. Những cái kia thánh nhân vội vàng xuất thủ, hướng về phá vỡ trương này lưới lớn. Bọn hắn có thể cảm nhận được, trận pháp này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Là Huyền Nguyệt Thánh Tôn lợi dụng thương cổ tinh tinh cầu ý chí thi triển đi ra đại sát chiêu, uy lực kinh khủng dị thường.
A, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Một vị máu thánh nhân vẩy trời cao, nháy mắt chết thảm. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới trận pháp này uy lực kinh khủng như vậy. Thánh chủ tha mạng, chúng ta nguyện ý tế dâng ra linh hồn của mình. Một vị thánh nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hiện tại liền chạy trốn suy nghĩ đều từ bỏ. Dù sao Huyền Nguyệt Thánh Tôn thực lực thật rất khủng bố. Tăng thêm cái này quỷ thần khó cản trận pháp, bọn hắn lại có thể nào có còn sống khả năng. Nhị trưởng lão cũng nói, thánh chủ, lão hủ từ thiên tôn cảnh giới liền đi theo ngươi, ta đối với ngài tâm nhật nguyệt chứng dám. Còn mời ngươi thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý tế dâng ra linh hồn, đem sinh tử giao cho ngươi. Mặt khác mấy vị trưởng lão cũng đều cầu khẩn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu tha cho rồi. Không có ý tứ, tại các ngươi quyết định đào tẩu một khắc này, trong lòng ta các ngươi liền đã trở thành người chết. Diêm Lạc Hiền đệ nói đúng, chỉ có thực tình hiệu trung nhân tài của ta hiểu ý cam tình nguyện đem linh hồn giao cho ta. Mà các ngươi hiện tại, bất quá là cùng đường mặt lộ hạ làm ra lựa chọn, cũng không phải là chân tâm thật ý. Xem ảnh một. Chính là như thế, càng hẳn là đi chết, không phải sao? Các huynh đệ, cùng hắn liều. Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác mười phần biệt khuất cùng phẫn nộ. Giết. Hơn 30 vị thánh nhân đồng thời hướng về Huyền Nguyệt Thánh Tôn đánh giết mà đi. Từng đầu đại đạo thi triển ra, đủ mọi màu sắc quang mang càng là vạch phá thương khung. Nhìn từ xa mười phần lóa mắt. Rát rưởi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt khinh thường, hắn biến mất tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện tại những cái kia thánh nhân sau lưng. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm quyết, một đạo hào quang chói mắt trong hư không lặng yên nở rộ, đem tất cả thánh nhân bao phủ ở bên trong, sau đó huyễn hóa thành một trường cùng loại với cửa sổ có rèm lưới lớn. Huyền Nguyệt, ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, Diêm Lạc, ngươi cũng sẽ chết không yên lành, ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Một ngày nào đó hai người các ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà trả giá giá cao thảm trọng. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm trở thành phó tông chủ sau sẽ để bạt hắn. Thế nhưng là, hắn chờ đến lại là tử vong. Nếu như không phải Lạc Phàm yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc Huyền Nguyệt, hắn sẽ giết chết nhiều như vậy thánh nhân sao? Điểm này đáp án là rất rõ ràng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, vậy liền không vững các ngươi hao tâm tổn trí. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nắm tay. Tấm vong lớn kia nháy mắt co vào. Tiếng kêu thê thảm tại không trung vang lên. Dòng máu màu vàng nóng như là huyết vũ, mạn thiên nhỏ xuống. Nhìn từ xa giống như mưa sao băng đồng dạng. Cho dù là ban ngày, nhưng kim sắc thánh huyết cũng óng ánh chói mắt. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất. Thẳng đến lúc này, mọi người mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Kia hơn 30 vị thánh nhân tất cả đều chết rồi, chết tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong tay. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu cùng hãi nhiên. Dù sao, trong lòng bọn họ Huyền Nguyệt Thánh Tôn danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Cũng chính là dạng này, mới có vô số người đầu nhập Nguyệt Tông. Mà bây giờ, bọn hắn lại là nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Tôn không muốn người biết một lần. Tàn nhẫn, chém giết, giống như ác ma, khiến người không rét mà run. Thánh chủ thực lực thao thiên, bội phục. Lạc Phàm chắp tay cười nói. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười nói, hôm nay nhờ có hiền đệ, nếu không phải hiền đệ, ta còn không biết những người này phẩm tính. Rất rõ ràng, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã thành công bị Lạc Phàm tẩy não. Dù sao Lạc Phàm linh hồn bị đối phương nắm trong tay, cũng bởi vì điểm này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn liền không khả năng hoài nghi Lạc Phàm độ trung thành. Lạc Phàm nhìn về phía những cái kia ngụy thánh cùng bản thánh, đã thánh chủ giết Nguyệt Tông thánh nhân, như vậy những này thánh nhân phía dưới sâu kiến liền từ ta thay ngươi diệt trừ đi. Cái gì? Chúng ta cũng muốn chết. Những cái kia thánh nhân phía dưới cường giả lập tức liền động. Một vị ngụy thánh luôn miệng nói, chúng ta căn bản sẽ không uy hiếp được thánh chủ, mà lại chúng ta nguyện ý đem linh hồn tế hiến cho thánh chủ, còn mời phó tông chủ thủ hạ lưu tình. Đúng vậy a phó tông chủ, những cái kia thánh nhân đáng chết, nhưng chúng ta thật là thành tâm hiệu trung thánh chủ, còn hy vọng ngươi cho chúng ta một đầu sinh lộ, chúng ta khẳng định sẽ cúc cung tận tụy. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cũng như mày, hiền đệ, vì sao muốn diệt trừ bọn hắn? Bọn hắn đối với chúng ta mà nói, thật không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Theo ta thấy không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Hắn vừa mới giết môn hạ những cái kia thánh nhân. Nếu như ngay cả những này ngụy thánh một chút môn nhân cũng tất cả đều diệt trừ, kia ha không thành quang cán tư lệnh? Nếu như là dạng này, hắn cái này Nguyệt Tông Tông chủ ý nghĩa lại là cái gì? Chỉ áp đảo Lạc Phàm trên một người sao? Lạc Phàm khẽ lắc đầu, cách cục a. Hả? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhíu mày. Lạc Phàm nói, thánh chủ, giấc mộng của chúng ta thế nhưng là chinh phục cái này mênh mông tinh không tất cả tông môn, trở thành đại thiên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Dù là ngươi ta liên thủ, con đường này cũng rất khó, chú định tràn đầy chông gai. Mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Nhưng nếu như có người muốn đối phó Nguyệt Tông đệ tử, đây chẳng phải là cầm chắc lấy ngươi uy hiếp? Nghe được cái này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn sắc mặt biến. Hắn cả đời không có bất kỳ cái gì ràng buộc, duy chỉ có Nguyệt Tông là tâm huyết của hắn. Nếu quả thật có người cầm chắc lấy hắn uy hiếp, hắn khẳng định sẽ thúc thủ vô sách. Lạc Phàm lặng lặng nói ra, nếu quả thật có ngày đó, ta tin tưởng Nguyệt Tông đệ tử khẳng định sẽ vì ngươi khẳng khái phó nghĩa. Thế nhưng là, ngươi nội tâm sẽ sinh ra thua thiệt chi tình. Cho nên, trong mắt của ta, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát, triệt để đoạn tuyệt hết thảy thai hoàng ẩm, chỉ có dạng này hai người chúng ta mới có thể không có vướng víu đối kháng chư thiên thánh nhân, hoàn thành ngươi nhất thống thiên hạ trung cực mộng tưởng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lẩm bẩm nói, ngươi nói có lý. Những cái kia Nguyệt Tông đệ tử lập tức liền mắt trợn tròn, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Gia hỏa này có phải là cho thánh chủ rót cái gì canh, nếu không thánh chủ làm sao đối với hắn nói gì nghe nấy. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm vang lên. Chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng, "Hiền đệ, ta biết ngươi muốn ra tay, là vì giúp ta, không để trong lòng ta sinh ra ấy nấy. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Đây là, Nguyệt Tông là ta một tay khai sáng, dù là đem hắn hủy đi, cũng chỉ có thể để ta tới hoàn thành." Dứt lời, trong mắt của hắn bắn ra một cỗ hàn mang. Hắn chân phải trùng điệp đạp về đại điện. Thương cổ tinh nháy mắt chôn bụi. Nguyệt Tông tại thời khắc này trở thành quá khứ thức, chỉ có Lạc Phàm cùng Huyền Nguyệt Thánh Tôn trôi nổi tại trong hư không. Ba ba ba. Ngay tại Huyền Nguyệt Thánh Tôn bi thương thời điểm, một trận vỗ tay âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì tiếu dung như thế âm hiểm? Chương 482, tự thực các quả. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tâm tình rất kém cỏi. Dù sao hắn vừa mới tự tay hủy diệt Nguyệt Tông, đây chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết mới thành lập được tông môn. Trong lòng không bỏ khẳng định dị thường mãnh liệt, mà Diêm Lạc lại tại lúc này vỗ tay, thậm chí lộ ra nụ cười âm hiểm. Cái này khiến hắn nguyên bản tâm tình hỏng bét trở nên càng ngày càng kém, như là lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc Phàm, bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta tại thánh chủ trên thân nhìn thấy một đạo đặc thù quang mang. Huyền Nguyệt Thánh Tôn hỏi ngược lại, cái gì quang mang? Lạc Phàm, nhân vật chính quang mang. Đúng vậy, ngươi chính là cái này đại thiên thế giới nhân vật chính, không ai có thể đoạt đi, đồng thời che giấu đạo tia sáng này. Ngươi ngược lại là sẽ an ủi người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tâm tình bình phục một chút. Lạc Phàm không thể phủ nhận nuôi bay, ta nói đều là lời nói thật, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người hướng ngươi đồng dạng có như thế lớn quyết đoán, có thể hủy đi chính mình một tay khai sáng cơ nghiệp. Tuy nói vô độc bất trợ phu, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể hướng ngươi như thế hung ác. Huyền Nguyệt Thánh Tôn vừa mới bình phục cảm xúc lại có gợn sóng, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta tâm tình không tốt, cho nên ta khuyên ngươi nói ít vài câu. Lạc Phàm cười, kỳ thật ta coi như đánh ngươi một bàn tay, ngươi cũng sẽ không giết chết ta, không phải sao? Diêm Lạc, ngươi coi là thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn bị chọc giận, hắn chợt phát hiện Diêm Lạc có chút cuồng. Lạc Phàm lắc đầu, cũng không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật không dám giết ta, bởi vì ngươi một khi giết ta, Nguyệt Tông tất cả mọi người liền đều chết vô ích. Dù sao, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Ly ta, ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn cố nén tức giận trong lòng, hắn ý thức được một sự kiện. Mặc dù mình trưởng khống đối phương linh hồn, nhưng đối phương cũng cầm chắc lấy uy hiếp của mình. Đây đối với hắn không phải chuyện tốt. Lạc Phàm nhếch miệng lên, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết Lạc Phàm bí mật sao? Kỳ thật, bí mật này ta biết một số. Huyền Nguyệt Thánh Tôn, cái gì bí mật? Lạc Phàm, hắn có được 9 cái linh hồn. 9 cái linh hồn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn hít sâu một hơi, cái này sao có thể? Làm sao có người có thể có được 9 cái linh hồn? Chẳng lẽ, hắn trưởng không sớm đã thất truyền linh hồn cựu phân bộ này bí thuật? Nói đến đây, xem ảnh một, ánh mắt lộ ra thật sâu hãi nhiên. Kia là cựu vĩ hồ nhất tộc thiên phú thần thông. Một khi tu luyện thành công, liền có thể có được 9 cái linh hồn. Không chỉ có thể tu luyện 9 đầu đại đạo, thậm chí còn có thể có được 9 đầu tính mệnh. Chỉ bất quá bởi vì quá mức nghịch thiên, cho nên cựu vĩ hồ nhất tộc lọt vào phong sát. Linh hồn cựu phân bí thuật càng là biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Loại sự tình này, ta làm sao có thể lừa ngươi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, làm sao ngươi biết loại chuyện này? Hắn cũng không hoài nghi, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bởi vì, ta chính là Lạc Phàm a. Lạc Phàm trên mặt ngũ quan dần dần phát sinh biến hóa, lộ ra nguyên bản dung mạo. Khi nhìn đến Lạc Phàm một khắc này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn giống như sẽ đánh, nháy mắt hóa đá. Lạc Phàm, ngươi vậy mà là Lạc Phàm? Cái này sao có thể? Ta không tin. Huyền Nguyệt Thánh Tôn phát ra một đạo cuồng loạn gào thét, hắn tóc thai bù xù, gần như điên. Lạc Phàm thiếu dung không thay đổi, kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diêm Lạc chính là Lạc Phàm a. Ngươi càng không có nghĩ tới, ngươi một tay khai sáng tông môn sẽ bị chính mình cho hủy đi a. Có biết hay không đây là cái gì? Cái này gọi báo ứng, ta nói qua, các ngươi báo ứng chính là ta. Ta không tin, ta không tin. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn thật không thể tin được Diêm Lạc chính là Lạc Phàm. Nếu như việc này là thật sự, như vậy đây hết thảy liền đều tại Lạc Phàm tính toán bên trong. Hắn một mực đều đem chính mình đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Hắn đây là tại trà đạp cùng ma sát tôn nghiêm của mình cùng trí thông minh a. Lạc Phàm mỉm cười, ngươi rất nhanh liền sẽ tin tưởng. Nói hắn tự bạo một cái linh hồn. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Thánh Tôn rõ ràng cảm nhận được, tỏa hồn trong đá kia xóa linh hồn chi lực biến mất. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm ta? Giờ khắc này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn chính là chân chính Lạc Phàm. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ thao thiên tức giận. Gia hỏa này mê hoặc chính mình giết hơn 30 vị thánh nhân, cũng mê hoặc chính mình diệt trừ chính mình sáng lập tông môn. thậm chí còn trưởng khống Nguyệt Tông lớn nhất át chủ bài thất sát. Đáng thương chính mình, còn mở miệng một tiếng hiền đệ xưng hô đối phương. Nghĩ đến cái này, hắn trong cảm giác tâm tượng là bị đao xẹt qua đồng dạng. Cấp hỏa công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì là ngươi? Lạc Phàm cười, ngươi không cảm giác vấn đề này rất buồn cười đúng không? Lại hoặc là nói, chẳng lẽ ngươi quên ta lúc đầu đã nói? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nắm chặt song quyền, thiên hạ vô thánh. Đúng, thiên hạ vô thánh. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, kỳ thật, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thế giới này pháp tắc sinh tồn. Các ngươi tiến công địa cầu, tranh đoạt thành thánh cơ duyên, đây là tư cách của các ngươi, không ai có thể ngăn cản các ngươi. Mà chúng ta duy nhất có thể làm, chính là dùng phương thức của chúng ta đi bảo hộ địa cầu hòa bình. Dù là thân nhân của ta, huynh đệ, từng cái chết tại trước mắt ta, đây cũng không phải là lỗi của các ngươi. Ta dưới đáy lòng cho tới bây giờ đều không có trách các ngươi, bởi vì sai là thế giới này, nó rất không công bằng. Đem đây hết thảy đều áp đặt đến các ngươi trên thân, vậy liền quá nhỏ hẹp, quá thánh mẫu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận dữ hỏi, có thể ngươi làm sao còn muốn làm ta? Vì sao muốn mê hoặc ta, để ta giết chết ta tất cả môn nhân? Lạc Phàm, ta không chỉ là đơn thuần là ngươi, giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh. Huyền Nguyệt Thánh Tôn thấp giọng nói, dối trá, ngươi luôn miệng nói không trách chúng ta, lại muốn để thiên hạ vô thánh, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác mình rất mâu thuẫn sao? Lạc Phàm lặng lặng nhìn hắn, mâu thuẫn sao? Thân nhân của ta, huynh đệ khẳng khái phó nghĩa, chỉ là vì muốn để địa cầu có tôn nghiêm một số, mà các ngươi lại là bức bách kia 10 cái nạo trùng quỳ xuống. Mà ta, duy nhất có thể làm chính là dùng ta phương thức bảo hộ địa cầu, chỉ cần giết sạch tất cả thánh nhân, như vậy địa cầu vẫn y như là có thể đổi lấy hòa bình, ta làm như vậy giống như không có gì ma bệnh a. Còn có, ta mới vừa nói qua, kỳ thật ngươi ta không người nào sai. Như cùng ta không trách tội các ngươi bức tử thân nhân của ta, huynh đệ. Đồng dạng, các ngươi cũng không có quyền lợi chỉ trích cùng trách tội ta, giết chết các ngươi. Thế giới này nhìn như không công bằng, kỳ thật cũng rất công bằng, không phải sao? Là người, tư tưởng không muốn như vậy nhỏ hẹp, càng không được như vậy thánh mẫu. Ta muốn giết ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn gầm nhẹ một tiếng, một trưởng đánh phía trước. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm cũng không trách tội bất luận kẻ nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn sát ý, cùng thiên hạ vô thánh tín niệm. Chính là loại này tín niệm thật sâu chọc giận hắn. Bởi vì trên một điểm này, hoàn toàn có thể thấy được lòng của hai người cảnh ở giữa chênh lệch là cường đại cỡ nào. Giết ta. Lạc Phàm trong mắt lóe ra lạnh lẽo quằn mang, ngươi là không biết thất sát lợi hại a. Dứt lời, hắn một quyền đánh phía trước, thổi khô là hủ, hủy thiên diệt địa. Hắn muốn để Huyền Nguyệt Thánh Tôn tự thực các quả. Chương 483, báo ứng. Oeng. Nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, Huyền Nguyệt Thánh Tôn trực tiếp bay rất ra ngoài. Cánh tay phải tay áo hóa thành một mịn, trên cánh tay càng là máu thịt bé bét. Lạc Phàm tự sáng tạo thất sát quyền ẩn chứa 7 loại khác biệt sát khí, khủng bố vô biên. Huyền Nguyệt Thánh Tôn căn bản là không cách nào ngăn cản. Giữa hai người có cách biệt một trời. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, nhớ ngày đó tại trên địa cầu ta liền có thể cùng Thiên Giật bất phân thắng bại, dù là ta không động dùng thất sát, ngươi cũng không phải đối thủ của ta a. Bây giờ ngươi, trong mắt ta so như sâu kiến, ta vài phút liền có thể giết ngươi. Báo ứng, đây thật là báo ứng a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn phát ra thảm liệt tiếng cười. Trước đó hắn không tin báo ứng nói chuyện, nhưng bây giờ hắn tin, nếu không phải mình đem thất sát giao cho Lạc Phàm, kẻ này thực lực như thế nào lại tăng lên kinh khủng như vậy? Nếu không phải mình đem thất sát giao cho Lạc Phàm, kẻ này như thế nào lại làm nhục như vậy chính mình? Đây đều là chính hắn làm a. Ta có một việc làm không rõ ràng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mở miệng, hủy diệt Lăng Tiêu Tông cái này Lạc Phàm là ai? Vì cái gì hai người các ngươi có thể đồng thời xuất hiện? Huyền Nguyệt Thánh Tôn biết, hai cái Lạc Phàm đúng trọng tâm nhất định có một người là giả. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết người kia là ai. Cái này Lạc Phàm trên thân có một cỗ không thuộc về cái này một giới lực lượng, mặc dù hắn đang mạo danh ngươi, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong tay hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha hả. Đúng vậy, không muốn hoài nghi ta, bởi vì danh tiếng của ngươi thật rất vang, không bài trừ có người muốn mượn danh tiếng của ngươi quật khởi. Chỉ cần hắn giết ngươi, liền có thể thay vào đó, đến thời điểm hắn chính là chân chính Lạc Phàm. Lạc Phàm, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn sửng sốt một chút, ngươi không có ý định giết chết ta sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại, tại sao phải giết chết ngươi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn, ngươi không phải muốn thiên hạ vô thánh sao? Lạc Phàm, giấc mộng của ta đích thật là thiên hạ vô thánh, nhưng bây giờ còn không phải giết ngươi thời điểm. Không, chuẩn xác mà nói, hiện tại ta còn không muốn giết ngươi. Bởi vì giết ngươi, quả thực chính là thành toàn ngươi. Xem ảnh một, ngươi quả thực chính là ác ma. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mắt đỏ muốn nước. Hắn tình nguyện Lạc Phàm giết hắn, để hắn có thể giải thoát. Dù sao hắn vừa mới hủy diệt Nguyệt Tông, trong lòng có mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Tử vong là duy nhất giải thoát, nhưng Lạc Phàm lại làm cho hắn còn sống. Rất rõ ràng, hắn đang dùng loại phương thức này tra tấn chính mình, để cho mình sống ở sỉ nhục cùng trong thống khổ. Đây là để hắn sống không bằng chết ta. Ngươi cũng có thể linh hồn tự bạo, thành toàn chính mình. Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta làm không được. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười ha ha. Linh hồn tự bạo cần lớn lao dũng khí, trực diện tử vong dũng khí. Đối mặt Nguyệt Tông những cái kia môn nhân vong hồn dũng khí, coi như hắn có cái này dũng khí cũng là phí công. Dù là hắn có thể chết một lần, có thể hắn lại có hai linh hồn a. Hai, hắn có thể chết một lần, đây là tuyệt đối không có dũng khí chết lần thứ hai a. Lạc Phàm nhún vai, xem đi, lựa chọn cơ hội trong tay ngươi, là ngươi không có hảo hảo nắm chắc, lại có thể nào trả đũa nói ta là ác ma? Ta là người tốt, không muốn nói xấu ta. Huyền Nguyệt Thánh Tôn, ta hy vọng ngươi giết chết ta. Lý do? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, nếu như ngươi không giết chết ta, ta khẳng định sẽ liên hợp đại thiên thế giới thánh nhân, sau đó cùng nhau liệp sát ngươi. Đến thời điểm, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Dù sao, hiện tại cực ít có người biết ngươi đã giết vào tinh không. Lạc Phàm cười lên ha hả, ngươi đây là lại cho ta không giết ngươi lý do a? Ngươi cũng biết, giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh, cùng hắn tại rộng lớn tinh không bên trong từng cái tìm kiếm những tông môn kia, kém xa dùng một cái biện pháp, đem bọn hắn tất cả đều tụ họp lại a. Dạng này, ta liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn sửng sốt một chút, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, ngươi quả thật hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Bất quá, ngươi đánh giá cao mình thực lực, cũng đánh giá thấp đại thiên thế giới những cường giả kia đáng sợ. Ngươi nhìn thấy Tân Tú phái cùng phái bảo thủ, bất quá là đại thiên thế giới một góc của băng sơn, cường giả chân chính còn không có lộ diện. Lạc Phàm, ngươi cái gọi là cường giả chân chính lại là cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng, tỉ như, trưởng không mấy chục đầu đại đạo thánh nhân, lại hoặc là một số trưởng không mấy trăm đầu đại đạo tồn tại. Những người kia một khi xuất thủ, ngươi căn bản không có đường sống. Đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng bọn hắn ở giữa chân chính chênh lệch. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất giết rời ta. Ngươi tựa hồ đánh giá cao giá trị của các ngươi. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường, những người kia hợp thành thánh cơ duyên đều không để vào mắt, như thế nào lại để ý sinh tử của các ngươi? Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật dám ra tay, ta không ngại giết chết bọn hắn. Lạc Phàm mộng tưởng là thiên hạ vô thánh, nhưng không bao gồm những cái kia ẩn thế không ra thánh nhân. Dù sao bọn hắn cũng không có đối địa cầu xuất thủ qua, không thể lệnh khái toàn bộ. Nhưng nếu như bọn hắn thật xuất thủ, liền xem như ẩn thế không ra thánh nhân, hắn cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cho dù là bọn họ trưởng khống hơn 10 đầu, thậm chí trên trăm đầu đại đạo, hắn cũng ở đây không tiếc. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lạc Phàm quay người hướng về sâu trong tinh không bay đi. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn ngươi đưa ta thất sát, kia là ta bảo mệnh hộ thân phủ. Phúc. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Phàm, ngươi sẽ chết không yên lành. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền chúc ngươi nguyện vọng thành thật đi. Lạc Phàm nói biến mất tại sâu trong tinh không. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý bốc hơi. Lạc Phàm phải chết. Hắn muốn rửa sạch đục nhã. Nếu không thể không làm người. Rộng lớn sâu trong tinh không. Lạc Phàm trong tay cầm làm sơ giao hồ tiên cung, tuệ tâm cho tấm lệnh bài kia. Chỉ cần có khối này lệnh bài, liền có thể chỉ dẫn Lạc Phàm tiến về giao chỉ tiên cung. Mà bây giờ, hắn dự định đi gặp một lần Thư Nhiên. Phân biệt lâu như vậy, hắn rất muốn biết nàng hiện tại qua có được hay không. Có hay không nhận người khác khi dễ. Dù sao, Thư Nhiên thế nhưng là hắn trên đời này số lượng không nhiều thân nhân. Trừ Khánh Vân lão đạo, Thư Nhiên, còn có chính là Diệp Văn Hiên. Chỉ bất quá, dù là hiện tại hắn cũng không biết Diệp Văn Hiên đi nơi nào. Tinh lộ dài dằng dặc, cũng may có con kia Bạch Hồ bồi bạn hắn. Nhưng coi như như thế, hắn cũng hoa thời gian nửa năm mới xuất hiện tại một mảnh đặc thù tinh không. Mảnh này tinh không bị hào quang màu xanh biếc bao phủ. Từ xa nhìn lại, sâu trong tinh không có một tòa nguy nga tiên cung. Tiên cung rộng rãi to lớn, để lộ ra một cỗ thê lương cùng khí tức cổ xưa. Dù là cách nhau rất xa, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu Bạch, mục đích của chúng ta nhanh đến. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Giao chỉ tiên cung thật rất thần bí. Nếu là không có tuệ tâm cho lệnh bài, căn bản là không cách nào tìm tới nơi này. Mà liền tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Thành công gây nên Lạc Phàm chú ý. Chú thích, nói chút gì mới có thể gây nên các ngươi chú ý? Muốn mấy chương phiếu để cử cùng kim phiếu. Chương 484, ta cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Tinh không rộng lớn. Từ lúc Lạc Phàm tiến vào tinh không về sau, cũng chỉ là tại tinh không bên trong gặp phải trên bờ vai con kia Bạch Hồ. Bây giờ nghe được tiếng đánh nhau, sao không cảm thấy hiếu kỳ? Mà liền tại lúc này, trên bả vai hắn Bạch Hồ hóa thành một đạo tiềm điện, hướng về tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng bay đi. Tiểu gia hỏa này tu vi cũng không cao, đây là tốc độ lại cực nhanh. Dù là Lạc Phàm đều rất khó đuổi được nó. Mắt thấy tiểu Bạch bay ra ngoài, Lạc Phàm cũng theo sát phía sau. Một lát sau, hắn nhìn thấy 6 cái trung niên nam tử, giờ phút này ngay tại vây công một vị mặc váy dài màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Nàng nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi, phong hoa tuyệt đại, khí chất phi phàm. Nhất là mi tâm còn có một cái hoa mai ấn ký. Nhìn từ xa cho người ta một loại lãnh diễm, mà khí chất cao quý. Chỉ bất quá, trên người nàng tràn đầy máu tươi, khí tức cũng có chút suy yếu, nhìn ra được bị trọng thương, nhưng cũng không phải là mấy người này tạo thành. Nghiêm Tuyết Mai, ta cảm giác ngươi cần thiết đem mảnh đất kia đổ giao ra. Kia là ta đạo môn đồ vật, ai dám nhúng chàm, giết chết bất luận tội. Một vị trung niên mở miệng, ánh mắt vô cùng đạm mạc. Đạo môn? Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Hắn nghe nói qua cái này tông môn, nghe nói đây là một cái ẩn thế tông môn, thực lực rất mạnh. Có thể cường đại đến loại trình độ nào, liền ngay cả hắn cũng không biết. Sư huynh, có người đến. Đúng lúc này, có người lưu ý đến Lạc Phàm. Xem ảnh một. Trung niên nhân ánh mắt băng lãnh, một cái khiêu lương tiểu sửu thôi, các ngươi tùy tiện tìm người đem hắn giết là được. Ta tới đi. Một cái lưng còng trung niên nhân trực tiếp hướng về Lạc Phàm bay đi, người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, ngươi không nên sang đây xem náo nhiệt. Nói đến đây một thanh trường kiếm tại sau lưng của hắn thoáng hiện, lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chẳng lẽ sẽ chết? Lạc Phàm có chút không hiểu. Đúng, dù là ngươi là đi ngang qua, cũng phải chết. Trung niên nhân tiện tay vung lên, trường kiếm bộc phát ra khiến người gần như hít thở không thông hàn ý, nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Rát rưởi. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đấm ra một quyền, bảy đạo sát khí giận oanh mà ra, đụng vào trung niên nhân trên trường kiếm. Ầm. Nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, thanh trường kiếm kia bị Lạc Phàm trùng điệp đánh bay ra ngoài. Trung niên nhân khỏe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ý hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, mặt khác năm cái trung niên nhân, cùng cái này gọi là Nghiêm Tuyết Mai nữ tử cũng chấn kinh đến. Ai cũng không nghĩ tới đối phương nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng lại dùng nắm đấm đánh lui một thanh thanh khí. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi lại muốn giết ta. Các ngươi thật rất ngang ngược, cùng phách lối a. Lạc Phàm cười, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là bởi vì Tiểu Bạch vấn đề hắn mới đuổi theo. Mà đối phương lại là một lời không hợp liền muốn giết người. Đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi bây giờ tự hủy đạo cơ, ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ta không ngại để ngươi táng thân mảnh này tinh không. Người trung niên kia ánh mắt đạm mạc. Dù là Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể trong mắt hắn cũng bất quá là một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Loại người này hắn động động ngón tay liền có thể nghiền chết. Lạc Phàm dùng tay phải ngón út móc móc lỗ tai, sau đó thổi hạ ngón út, hời hợt nói ra, ta rất hiếu kỳ, là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi nói ra những lời này. Ngươi cho rằng ta là cha ngươi, sẽ nuông chiều ngươi sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cuồng vọng như vậy? Còn có, hắn đây là tại mắng chửi người a? Nhưng vì cái gì một cái chữ thô tục đều không có? Làm cản. Một cái vóc người người trung niên gầy gò gầm thét một tiếng, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Có biết hay không ta sư huynh lai lịch? Lạc Phàm mỉm cười, không cần biết, cũng không muốn biết. Ngươi rất ngông cuồng, đây là, muốn cuồng phải có cuồng vọng thực lực. Mà ta, không cho rằng ngươi có thực lực này. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh, ta đến quấn lấy Nghiêm Tuyết Mai, các ngươi đánh giết người này. Vâng. Mấy cái kia trung niên nhân đáp ứng một tiếng, sau đó đồng thời xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, hư không đống nhiên phát sinh biến hóa. Bầu trời chỗ sâu tỏa kia tiên cung không thấy. Chư thiên tinh thần cũng không thấy. Không chỉ có như thế, tại mấy cái kia trung niên nhân trong mắt, bọn hắn đồng bạn cũng không thấy. Đương nhiên, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nhục thân của bọn hắn cũng không thấy. Cái này khiến bọn hắn đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hư vô, ngươi trưởng khống hư vô đại đạo. Một đạo tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu quanh quẩn tại tinh không bên trong. Hư vô đại đạo chính là thế gian cực kỳ đáng sợ đại đạo. Một khi bị hư vô đại đạo bao phủ, bất kỳ cái gì đạo pháp đều là tái nhợt. Ta nói qua, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, mà các ngươi lại là muốn giết ta, chính là như thế, vậy cũng không thể trách ta. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, thất sát trực tiếp ở trong cơ thể hắn huyễn hóa mà ra. Thất sát sớm đã cùng hắn hòa thành một thể, hoàn toàn có thể tại hư vô đại đạo bên trong hoành hành. Nương theo lấy trận trận tiếng kêu thê thảm vang lên. Kia sáu cái trung niên thánh nhân đầu trực tiếp biến thành huyết vụ, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Đúng thế. Tại hư vô đại đạo bên trong, bọn hắn tựa như là trên thất tùy thời bị người làm thịt cá. Hư vô đại đạo cùng thất sát kết hợp, thật là như hổ thêm cánh a. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đây là hắn lần thứ hai thi triển hư vô đại đạo. Tuy nói hư vô đại đạo là một loại cực kỳ đáng sợ đại đạo, nhưng nếu nghĩ thi triển đến cực hạn, linh hồn của hắn cũng sẽ hóa thành hư vô. Đó mới là đáng sợ nhất đạo. Chỉ bất quá, không đến bất đắc dĩ, hắn không muốn lãng phí một cái linh hồn. Dù sao, hiện tại hắn linh hồn không nhiều, chỉ còn lại 7 cái, mà bây giờ có thất sát, thực lực của hắn so trước đó để thăng mấy cái đẳng cấp. Hắn tự tin, dù là đối mặt tận thế tông môn chí cường giả, cũng có thể đem đánh giết. Tại không hủy diệt linh hồn điều kiện tiên quyết đem hắn đánh giết, đều chết rồi. Nghiêm Tuyết Mai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem mấy cái kia không đầu thi thể, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Nàng biết mới vừa rồi bị bao phủ tại hư vô đại đạo bên trong. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, đạo môn mấy cái kia đệ tử sẽ chết thảm như vậy. Thậm chí một điểm sức hoàn thủ đều không có. Vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Hít sâu một hơi, Nghiêm Tuyết Mai mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lạc Phàm, cảm tạ công tử trưởng nghĩa xuất thủ. Thiện tay mà thôi thôi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía trên bờ vai Bạch Hồ, lần sau ngươi lại chạy loạn, ta liền đánh ngươi. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyết Mai chít chít réo lên không ngừng. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Nghiêm Tuyết Mai nhịn không được hỏi. Lạc Phàm. Nghiêm Tuyết Mai thoải mái, ta gọi Nghiêm Tuyết Mai, đến từ Giao Chỉ Tiên Cung. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi trên bờ vai cái này Bạch Hồ hẳn là hiếm thấy tầm bảo linh hồ a. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm trên bờ vai Bạch Hồ, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, tầm bảo linh hồ, đây là cái gì? Chương 485, ngươi lại dám đánh nữ nhân. Nghiêm Tuyết Mai nói, tên như ý nghĩa, đây là một loại linh hồ. Đại thiên thế giới bên trong mặc dù có rất nhiều chủng linh thú, thế nhưng là tầm bảo linh hồ lại là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nó có thể cảm nhận được bất luận cái gì bảo vật khí tức, đạt được nó chẳng khác nào đạt được mở ra những cái kia bảo tàng chìa khóa. Thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn có loại năng lực này. Lạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lạc công tử, đầu này linh hồ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là giấu đi. Nghiêm Tuyết Mai biểu lộ ngưng trọng, theo ta được biết, hiện tại có mấy cái tông môn đang tìm tung tích của nó. Hơn nữa còn đã từng phát sinh qua đại chiến, nếu như đầu này linh hồ bị những người khác phát hiện, tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt. Lạc Phàm hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Nghiêm Tuyết Mai, bọn hắn sẽ giết ngươi, đồng thời cướp đi nó. Lạc Phàm cười, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ bọn hắn sao? Nghiêm Tuyết Mai hơi sững sờ. Giờ phút này, kia sáu cỗ không đầu thi thể chính chán phóng quang mang hướng về nơi xa lướt tới. Cái này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến Lạc Phàm kia kinh khủng hư vô đại đạo. Đúng a, có thể miểu sát sáu vị đạo môn đệ tử, thực lực của hắn như thế nào lại kiêng kỵ những người kia? Là ta lo ngại. Nghiêm Tuyết Mai mặt mỉm cười, chắp tay nói, hôm nay ta thiếu Lạc công tử một cái nhân tình, ơn nói ta hẳn là mời Lạc công tử đi ta giao chỉ tiền cung làm khách, đây là tộc ta có quy định, nam tử không được đi vào. Cho nên, thiếu ân tình này cho ngày sau lại báo. Tiểu nữ tử trước hết cáo tử. Nói đến đây đằng không mà lên, hướng về giao chỉ tiên cung bay đi. Nghiêm Tuyết Mai rời đi sau, Lạc Phàm hủy đi kia sáu cỗ thi thể. Hắn không sợ cái gọi là đạo môn. Có thể, coi như muốn cùng đạo môn tuyên chiến, vậy cũng phải đợi đến diện trừ Tân Tú phái cùng phái bảo thủ đang nói. Sau đó, hắn hướng về giao chỉ tiên cung bay đi. Giao chỉ tiên cung nhìn như đang ở trước mắt, nhưng coi như dạng này, hắn cũng hoa 10 ngày mới xuất hiện tại một cái cỡ lớn không đạo trước. Giao chỉ tiên cung liền xây dựng vào không đạo phía trên. Nơi này linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, sinh hoạt rất nhiều chân quý phi cầm tẩu thú. Đây là xem ảnh một, nơi này lại có một đạo cường đại cấm chế, dù là thánh nhân khó mà vượt qua. Bất quá, Lạc Phàm lại có giao chỉ tiên cung lệnh bài, hắn trực tiếp xuyên qua cấm chế, xuất hiện tại giao chỉ tiên cung bên trong. Tiến vào bên trong, hắn nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, có bách hoa mùi thơm, cũng có nữ nhân mùi thơm cơ thể. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến thành đàn nữ tử oanh oanh nghiến yến cùng một chỗ đùa giỡn, còn chứng kiến nơi xa có một cái suối nước nóng, rất nhiều da trắng mỹ mạo nữ tử đang ở bên trong chơi đùa, thậm chí còn có một ít chỉ mặc cái hiếm. Lạc Phàm không phải loại kia gặp sắc khởi ý nam nhân, thế nhưng là thấy cảnh này, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút một chút. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay chỉ có Bạch Hồ bồi bạn hắn. Mau nhìn, nơi đó có cái nam nhân. Đột nhiên, một cái trong suối nước nóng tắm rửa nữ tử nhìn thấy hắn, phát ra một đạo thét lên. Sư muội, ngươi là nghĩ nam nhân nghĩ điên rồi sao? Chúng ta giao chỉ tiên cung làm sao có thể có nam nhân? Một vị nữ tử cười lắc đầu, ta cho ngươi biết à, đều nói nam nhân không thể rời đi nữ nhân, kỳ thực không phải. Nữ nhân hoàn toàn có thể rời đi nam nhân, đây là không thể rời đi hai tay của mình a. Nói nàng nhìn về phía Lạc Phàm vị trí phương hướng, ta dựa vào, thật sự có cái nam nhân. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta cũng muốn nam nhân nghĩ điên rồi? Không nên a, dùng tay đồng dạng a. Nơi đó, thật là cái nam nhân a. Trong lúc nhất thời, giao chỉ tiên cung truyền đến trận trận tiếng thét chói tai. Lớn mật tặc tử, ngươi là thế nào tiến vào ta giao chỉ tiên cung? Một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nữ tử xuất hiện ở giữa không trung, giống như diệt tuyệt sư thái, tản mát ra khí thế kinh khủng. Người tới, đem kẻ này cầm xuống. Lại có mấy vị phụ nữ trung niên bay ra. Các nàng là giao chỉ tiên cung trưởng lão. Giao chỉ tiên cung có tổ huấn, nam tử không thể vào bên trong. Lạc Phàm xuất hiện đã phá hư quy tắc này, cho nên hắn nhất định phải trả giá đắt. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đền tội, cứ như vậy ngươi sẽ lưu lại một bộ toàn thây. Một vị phụ nữ trung niên mở miệng, ngữ khí băng lãnh, mặt không biểu tình. Ta là cầm các ngươi giao chỉ tiên cung lệnh bài nên ngang đi tới, tại sao phải ngoan ngoãn đền tội? Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh. Người trung niên phụ nhân kia trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ta bất luận ngươi là thế nào tiến đến, giao chỉ tiên cung không cho phép nam nhân tiến vào nơi này chính là xúc phạm ta giao chỉ tiên cung quý củ. Cầu thí quý củ. Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, các ngươi luôn miệng nói nam nhân không cho phép tiến vào, các ngươi đây là xem thường nam nhân a. Ta liền muốn hỏi một câu, nếu không phải một cái nam nhân cùng các ngươi mâu thân phát sinh quan hệ, nơi nào sẽ sinh ra các ngươi đám người này? Nam. Nam. Xa so với ồn ào hoàn cảnh, nháy mắt ý mắng. Lạc Phàm để các nàng căn bản là không cách nào phản bác. Trung niên phụ nhân nói, người trẻ tuổi, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Chúng ta cũng không có xem thường nam nhân, mà là cái quy củ này là giao chỉ tiên tử lập hạ, chúng ta chỉ là tại tuân thủ quy tắc này mà thôi. Lạc Phàm không kiên nhẫn nói ra, đừng tìm ta kéo nhiều như vậy, ta là tới tìm ta thê tử, để thư nhiên ra gặp ta. Phụ nhân nói, nơi này không có thê tử ngươi, ta giao chỉ tiên cung căn bản liền không có gọi thư nhiên đệ tử. Hả? Lạc Phàm nhíu mày. Thư nhiên rõ ràng tiến vào giao chỉ tiên cung, làm sao có thể không ở nơi này? Người tới, đem hắn cầm xuống. Không chờ Lạc Phàm kịp phản ứng, trung niên phụ nhân trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Hai cái thánh nhân cấp bậc nữ tử trực tiếp hướng về Lạc Phàm phóng đi. Đi chết đi. Lạc Phàm cách không rút ra hai bàn tay, liền gặp hai vị kia nữ thánh nhân tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bay rất ra ngoài, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Ngươi lại dám đánh nữ nhân, ngươi tính là gì nam nhân? Trung niên phụ nhân giận tím mặt, nàng không nghĩ tới giao chỉ tiên cung đệ tử vậy mà lại như thế không chịu nổi một kích. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực sẽ như thế cường đại. Lạc Phàm bị chọc cười, nam nhân không thể đánh nữ nhân của mình.
Có thể, vì cái gì không thể đánh cái khác nữ nhân? Dựa vào cái gì các ngươi có thể ra tay với ta, mà ta lại không thể đánh trả? Rõ ràng là chúng sinh bình đẳng, làm sao các ngươi muốn áp đảo nam nhân phía trên? Cái này mẹ hắn là cái gì logic? Ta không chỉ có dám đánh nữ nhân, ta còn dám giết nữ nhân. Nói đến đây ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong mắt càng là hiện lên một vòng không cách nào che giấu sát ý. Trung niên phụ nhân giận tím mặt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Nói đến đây nàng một trưởng đánh phía trước, Mạn Thiên Hoa Vũ trống rông mà hiện. Đây là nàng nói, ngươi ở trước mặt ta như là sâu kiến. Lạc Phàm một quyền đánh phía trước, quyền phong xé rách hư không, bộc phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Một đạo không gì sánh kịp khí tức xé rách trung niên phụ nhân nói, như là sao chổi va chạm địa cầu, tại vô số song mỹ mắt ánh mắt khiếp sợ hạ lạc tại phụ nhân ngực. Phúc. Nương theo lấy một đạo đỏ thám huyết vụ, trung niên phụ nhân trực tiếp tại không trung ngã xuống đất. Nàng, ngay cả Lạc Phàm một quyền cũng ngăn cản không được. Chương 486, ngươi thành công chọc giận ta. Trung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có từng trương gương mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Vừa rồi vị kia thế nhưng là Giao Trì Tiên Cung ngũ trưởng lão a. Đây là một vị thành thánh nhiều năm cổ thánh, thực lực rất mạnh. Dù là tại Giao Trì Tiên Cung bên trong cũng có thể xếp vào trước 10. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà đánh không lại một vị người trẻ tuổi. Cái này nam nhân, thật so với các nàng trong tưởng tượng muốn manh a. Quả thực chính là một cái thế manh nam. Ân, có chút xoái. Người nào chạy đến ta Giao Trì Tiên Cung náo sự? Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một vị người mặc màu lục váy dài nữ tử ở phía xa bay tới. Nàng nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Nàng lá liêu lông mi cong, tóc dài phất phới. Hai con ngươi sáng tỏ, lại tản mát ra một cỗ lạnh lùng chi ý. Nhìn người nọ, tất cả mọi người giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Đây chính là toàn bộ Giao Trì Tiên Cung bên trong thực lực xếp hạng thứ 5 siêu cấp tồn tại. Thực lực kinh khủng dị thường. Dù là Giao Trì Tiên Cung tất cả trưởng lão cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Không dung suy nghĩ nhiều, những cái kia trong ôn tuyển quần áo không chỉnh tề nữ tử vội vàng bay ra, gặp qua phó tông chủ, xem ảnh một. Tiên Vân tiên tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, nói: "Ngươi làm sao đến ta Giao Trì Tiên Cung náo sự? Vì sao muốn đả thương ta Giao Trì Tiên Cung trưởng lão?" "Lạc Phàm, nàng muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta đánh trả?" Tiên Vân tiên tử ánh mắt đạm mạc: "Nàng muốn giết ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nên hoàn thủ." Lạc Phàm hỏi ngược lại: "Vậy ta nên như cái ngu xuẩn đồng dạng chờ chết?" "Tiên Vân tiên tử, đúng." "Minh bạch." Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn hóa trưởng làm đao, bảy đạo sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức, càng là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp chém về phía Yên Vân tiên tử. Yên Vân tiên tử hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, nàng nâng tay phải lên, một trưởng mỏ về phía trước, một cái từ không khí hội tụ mà thành trưởng ấn xuất hiện trong hư không, vọng tường ngăn cản Lạc Phàm chiêu thức. Thế nhưng là cái kia đạo đao khí lại là trực tiếp phá vỡ Yên Vân tiên tử trưởng ấn, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai rơi vào Yên Vân tiên tử trên cánh tay, sau đó tan biến tại trong lúc vô hình. Tích tích tích, dòng máu màu vàng nóng thuận Yên Vân tiên tử cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất, thanh âm không vang nhưng tại tất cả mọi người trong lỗ tai lại giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang. Đây chính là Giao Trì Tiên Cung bên trong xếp hạng thứ 5 siêu cấp tồn tại. Thế nhưng là Giao Trì Tiên Cung phó tông chủ a, hiện tại lại chảy máu, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Ngươi vì sao muốn ngăn cản? Làm sao không nguyện ý làm cái ngu xuẩn? Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, kỳ thật ta giết ngươi cũng là vận mệnh của ngươi, kiếp trước đã tu luyện phúc phận, ngươi hẳn là cố mà chân quý. Ngươi thành công chọc giận ta. Tiên Vân tiên tử giận tím mặt, trong mắt sát ý càng thêm kinh người. Phó tông chủ thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, tức giận trong lòng cũng biến mất một chút. Tuệ Tâm trưởng lão, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Tiên Vân tiên tử mặt không biểu tình hỏi. Tuệ Tâm cung kính nói ra, "Phó tông chủ, là tông chủ để ta tới, nàng để ta mời Lạc Thần tiến đến trong núi một lần." Lời này vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người đều biến. Tông chủ mời đối phương đi trong núi một lần, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng không để ý quy củ tông môn sao? Chuyện này, ta muốn một lời giải thích. Tiên Vân tiên tử không cao hứng nói một câu. Tuệ Tâm nói, hồi phó tông chủ, hắn gọi là Phàm, chính là thánh nữ trợ phu. Lúc trước ta tiếp thánh nữ lúc, đã từng hứa hẹn qua hắn có thể tiến vào ta Giao Trì Tiên Cung, điểm này tông chủ là biết cùng đồng ý, chỉ bất quá còn chưa kịp nói cho ngươi. Đám người thoải mái, nhưng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Các nàng đều biết đạo tông chủ vừa mới thu một cái đồ đệ, hơn nữa còn phong làm thánh nữ. Người kia thiên phú cực mạnh, có được đáng sợ huyền âm đại đạo, nghe nói hiện tại đã trở thành thánh nhân. Chỉ bất quá, cực ít có người gặp qua nàng. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, nàng lại còn là Lạc Phàm thế tử. Không thể a. Huyền âm chi thể chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, nếu như nàng là Lạc Phàm thế tử, giữa hai người hẳn là lấy thừa bù thiếu đi. Nếu quả thật chính là dạng này, nàng làm sao có thể nhanh như vậy thành thánh? Logic ngược lên không thông a. Giao Chỉ Tiên Cung không chào đón nam nhân. Tiên Vân tiên tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Phàm liếc mắt, sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. Lạc Thần xin mời đi theo ta.
Tuệ Tâm hướng về Lạc Phàm làm cái mời thủ thế, sau đó mang theo Lạc Phàm dọc theo bốn lượn tiềm đá, hướng về đỉnh núi đi tới, xin thứ lỗi chúng ta giao chỉ tiền cung đệ tử đối với ngài vô lễ, điểm này là lỗi của ta, không có đem của ngài sự tình nói cho các nàng biết. Đương nhiên, cũng cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, không có thống hạ sát thủ. Nàng biết Lạc Phàm tính cách. Gia hỏa này thật không chỉ dám đánh nữ nhân, hắn cũng dám lạ thủ tồi hoa. Một lát sau, hai người tới trên đỉnh núi. Nơi này có một gốc thương tùng. Nó sinh tại bàn thạch. Ngạo nghễ thế gian. Dị thường cứng chắc. Thương tùng dưới có một cái bàn ngọc, phía trên trưng bày một số linh quả, chén nước, còn có một cái hương lô, bên trong thiêu đốt lên trên thế giới đỉnh tiêm hương liệu. Lúc này, một vị người mặc váy dài trắng, giống như tiên nữ nữ tử đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Mắt ngọc mày ngài. Một đầu tóc dài đen nhánh buông xuống sau đầu, nhìn qua phá lệ phiêu giật. Giao chỉ tiên cung tất cả đều là nữ nhân. Tùy tiện tìm đệ tử đều có thể hoàn bạo trên địa cầu những minh tinh ca. Có thể. Coi như tại dạng này một cái bối cảnh hạ, nữ tử dung mạo cũng là vạn người không được một. Nàng không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa còn có một loại dịu dàng, yêu nhã khí chất. Ta gọi Tố Cẩm, là thư nhiên sư phụ. Nữ tử tự giới thiệu, sau đó làm một cái mời thủ thế, Lạc Thần mời ngồi. Ta muốn gặp thê tử của ta. Lạc Phàm sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Tố Cẩm cho hắn rót chén nước, nói, ta biết ngươi ý đồ đến, đây là, ngươi bây giờ chỉ sợ không gặp được nàng. Không gặp được nàng. Lạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lúc trước, các ngươi người thế nhưng là đáp ứng ta. Ta tuy là có thể gặp thê tử của ta, mà bây giờ ngươi lại nói cho ta không gặp được nàng, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi không cần thiết tức giận. Tố Cẩm nói, thư nhiên hiện tại đang lúc bế quan, ta mặc dù không thể để cho ngươi gặp nàng, nhưng lại có thể nói cho ngươi, nàng hiện tại rất tốt, mà lại đã thành thánh. Lạc Phàm, vậy ngươi cho ta một cái không gặp được lý do của nàng. Tố Cẩm, nàng đạo phát sinh dị biến. Phát sinh dị biến? Lạc Phàm cau mày, hắn chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Tố Cẩm khẽ gật đầu, không tệ, nàng đạo phát sinh dị biến. Về phần tại sao lại dạng này? Không chỉ có là ta, liền ngay cả ta giao chỉ tiền cung mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không rõ. Đây là, các nàng đang nghiên cứu dị biến đi hướng, cùng nguyên nhân gây ra. Ngươi yên tâm, thư nhiên là đồ nhi ta, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Dừng lại một chút, nàng nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt khẩn trương, có thể hay không mượn ngươi một kiện đồ vật. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, mượn cái gì? Chương 487, ngươi là biến thái sao? Lạc Phàm chỉ là một cái tán tu. Mặc dù thực lực coi như không kém. Đây là bình tĩnh mà xem xét. Căn bản liền so ra kém giao trì tiên cung, vô luận là cá nhân thực lực, lại hoặc là nói là nội tình. Cho nên, hắn rất hiếu kỳ đối phương sẽ mượn chính mình thứ gì. Tố Cẩm, mượn ngươi hậu đại. Lạc Phàm không khỏi nhíu mày, thứ gì? Ngươi hậu đại? Ân, đúng vậy, đơn phương hậu đại. Nói đến đây, Tố Cẩm trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng chi ý. Không chỉ có như thế, trên gương mặt cũng dâng lên một vòng đỏ ửng. Ngươi là biến thái sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Mặc dù Tố Cẩm không có nói rõ mượn cái gì, đây là hắn biết đối phương là có ý gì. Nàng muốn để chính mình cống hiến ra chính mình hơn 100 triệu hậu đại a. Chỉ là loại đồ vật này có thể tùy tiện cho người khác mượn sao? Còn có, coi như có thể mượn. Thế nhưng là đối phương lấy cái gì trả lại? Tố Cẩm ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra, Lạc Thần không nên tức giận, ta biết ta nói như vậy khẳng định sẽ để cho người sinh khí. Đây là ta làm như vậy lại là nghĩ nghiên cứu thư nhiên đạo biến nguyên nhân. Lạc Phàm hỏi, giữa hai bên có quan hệ sao? Có. Tố Cẩm biểu lộ nghiêm túc, ngươi cùng thư nhiên đã sớm kết hợp, tình huống bình thường đến nói. Huyền âm chi thể tại không có thành thánh trước là không thể phá thân. Nếu không sẽ hủy đi thể chất của nàng, thế nhưng là, hai người các ngươi kết hợp nhưng không có hủy đi thể chất của nàng, điểm này đã vi phạm lẽ thường. Tuy nói tồn tại chính là hợp lý, có thể, lý ở đâu? Ban đầu biết được hai người các ngươi sự tình ta liền cảm giác không thể tưởng tượng, thẳng đến thư nhiên thành thánh sau đại đạo phát sinh dị biến, ta liền suy đoán, vấn đề vô cùng có khả năng xuất từ trên người ngươi. Lạc Phàm lặng lặng nghe. Xem ảnh một. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất là hắn biết thư nhiên có huyền âm chi thể. Sở dĩ cùng nàng kết hợp cũng là nghĩ phá mất thể chất của nàng, để nàng trở thành người bình thường. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không có phá mất thư nhiên thể chất. Lạc Phàm, thê tử của ta khi còn bé dùng qua một mai thần kỳ trái cây, trên người nàng phát sinh dị biến, có thể là bởi vì viên kia trái cây. Tố Cẩm lắc đầu, ta biết thư nhiên khi còn bé đã từng dùng qua một trái, cũng chính bởi vì viên kia trái cây, nàng mới có thể có được huyền âm chi thể. Nhưng, viên kia trái cây tên là huyền âm linh quả, chính là thiên địa dựng dục ra linh quả, cũng không phải là rất hiếm thấy. Nói trắng ra, trên người nàng phát sinh dị biến, cùng viên kia trái cây không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ta kết luận vấn đề xuất từ trên người ngươi. Nghe được cái này, Lạc Phàm không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn bé nếm qua viên kia trái cây. Có phải là bởi vì nó? Thư nhiên đạo rất mạnh, huyền âm đại đạo uy lực vô tận, có thể xếp vào ngàn vạn đạo pháp trước 10. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết thư nhiên lại biến thành bộ dáng gì. Tố Cẩm biểu lộ ngưng trọng, cho nên, chúng ta cần làm rõ ràng nàng tại sao lại dạng này, chỉ có dạng này mới có thể tiến hành dẫn đạo, bảo đảm an toàn của nàng, thẳng đến hoàn thành dị biến. Lạc Phàm không có lên tiếng. Hắn cũng muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, loại đồ vật này làm sao có thể nói mượn liền mượn. Tố Cẩm nói, ta biết, chuyện này ngươi khẳng định sẽ rất khó xử. Nhưng, Đây cũng là vì Thư Nhiên suy nghĩ. Nếu như, nàng có thể vượt qua kiếp nạn này, đối với ngươi mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao, Thiên Hạ Vô Thánh cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, cái này cần từng có người thực lực. Giao Chỉ Tiên cũng không hỏi thế sự. Có thể bởi vì Thư Nhiên đến từ địa cầu. Cho nên, nàng biết trên địa cầu xảy ra chuyện gì. Cũng biết Lạc Phàm đã từng nói hảo ngôn chí khí. Ngươi đã từng nói, có chút buồn cười. Cũng có chút cuồng vọng. Bởi vì ngươi căn bản liền không hiểu rõ thế giới này, không biết thế giới này có bao nhiêu cường giả. Đây là, con đường phía trước cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nếu như Thư Nhiên có thể vượt qua một kiếp này, thực lực sẽ dị thường đáng sợ, cho dù là ngươi đều không nhất định có thể đánh bại nàng. Bởi vì, nàng là người đầu tiên đại đạo phát sinh dị biến tồn tại. Dừng lại một chút, Tố Cầm nói, chuyện này đối với ngươi đến nói khẳng định rất khó vì tình, bất quá, ta Giao Chỉ Tiên cung có rất nhiều nữ nhân. Các nàng có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn một người, các nàng khẳng định không ngại giúp cho ngươi. Tố Cẩm là Giao Chỉ Tiên cung tông chủ, sao không biết môn hạ đệ tử ý nghĩ? Nếu có nam nhân, các nàng khẳng định sẽ vứt bỏ bề ngoài thận trọng, biến thành ác ma. A, Lạc Phàm cười, ngươi cho rằng ta là loại kia có thể phản bội thê tử của ta người sao? Tố Cẩm nhún vai, ta biết vợ chồng các ngươi tình cảm của hai người rất tốt, ta cũng rất thưởng thức như ngươi loại này đối đãi tình cảm một lòng nam nhân, nhất là tại tu luyện giới, như ngươi loại này nam nhân gần như đã tuyệt chủng. Nhưng làm như vậy lại là vì cứu ngươi thê tử, phản bội cùng trung thành, ngươi có thể tùy tâm lựa chọn. Điều kiện tiên quyết là trung thành sẽ trả giá giá cao thảm trọng, thậm chí có khả năng mất đi thê tử của ngươi, mà phản bội lại có thể cứu nàng. Lạc Phàm tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một điếu thuốc lá, thôn vân thổ vụ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta vẫn luôn muốn theo tâm mà sống, có thể ta phát hiện thật rất khó làm được a. Tố Cẩm than nhẹ một tiếng, chỉ cần lòng có lo lắng liền không thể tùy tâm mà sống. Tông chủ, không tốt, thánh nữ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một nữ tử thần sắc kinh hoàng bay tới. Cái gì? Tố Cẩm sắc mặt đại biến, trực tiếp hướng về không trung Giao Chỉ Tiên cung bay đi. Lạc Phàm tới đây chính là vì gặp Thư Nhiên. Bây giờ biết được nàng gặp nguy hiểm, lại có thể nào làm như không thấy. Lúc này đi theo. Đối với cái này, Tố Cẩm tuyệt không ngăn cản. Giao Chỉ Tiên cung tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt, tự thành một giới. Cuối cùng hai người tới đệ tam tầng. Nơi này tối tăm không mặt trời, cực giống bắc cảnh luyện ngục. Khác biệt chính là, giữa thiên địa tất cả đều là âm khí. Cô này âm khí để hắn cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Cuối cùng, Lạc Phàm nhìn thấy Thư Nhiên. Nàng chính biểu lộ thống khổ ngồi tại một cái bên trên tế đàn. Tế đàn bốn phía có bốn cái sợi xích màu đen. Giờ phút này, tám cái mặc váy dài màu đỏ nữ tử đang ngồi ở chung quanh, mỗi người trong tay đều thi triển pháp quyết, áp chế Thư Nhiên cơ thể bên trong đại đạo. Mặc dù có tám người, thế nhưng là nét mặt của các nàng lại dị thường phí sức. Trên mặt mỗi người đều có mồ hôi rớt lời. Để Lạc Phàm ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà nhìn thấy Nghiêm Tuyết Mai. Đương nhiên, Nghiêm Tuyết Mai cũng nhìn thấy Lạc Phàm. Mặc dù trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoài ý muốn, lại không nói thêm cái gì, bởi vì nàng bây giờ căn bản liền không thể nhất tâm nhị dụng. Mấy vị sư bá, xảy ra chuyện gì? Tố Cầm mở miệng, ánh mắt lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Nàng có thể cảm nhận được Thư Nhiên trạng thái thật không tốt. Cơ thể bên trong có cỗ sức mạnh đáng sợ, một khi bộc phát, tất nhiên sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố. Một vị nữ tử biểu lộ ngưng trọng nói, nha đầu này cơ thể bên trong đại đạo ngay tại tự chủ kéo dài, nếu không ngăn chặn, chúng ta Giao Chỉ Tiên cung tất nhiên sẽ bị thôn vệ. Các nàng tám người đều là Giao Chỉ Tiên cung thái thượng trưởng lão, ngày bình thường riêng phần mình tu luyện, nhưng lúc này đây lại là vì bảo hộ Thư Nhiên đồng thời xuất thủ. Bất quá, coi như thế, cũng áp chế không nổi Thư Nhiên cơ thể bên trong đạo. Lạc Phàm hít sâu một hơi, ta đi thử một chút đi. Chỉ bằng ngươi? Một vị nữ tử cười lạnh một tiếng, chúng ta tám người liên thủ đều không thể áp chế nha đầu này cơ thể bên trong nói, ngươi một người có thể nào làm được? Chẳng lẽ thực lực của ngươi so với chúng ta tám người cộng lại còn mạnh hơn? Nếu như không cách nào thành công, nha đầu này chết làm sao bây giờ? Ngươi đến phụ trách sao? Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Chương 488, cuối cùng gặp Thư Nhiên. Trào phúng cùng nhục mạ chia làm lưỡng chủng. Một loại là đơn thuần trào phúng cùng nhục mạ. Cũng có một loại là hiện tại loại tình huống này. Mặc dù Giao Chỉ Tiên cung thái thượng trưởng lão nói năng lô mãng, thậm chí lớn tiếng nhục mạ, nhưng Lạc Phàm lại cũng không sinh khí. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, những người này là quan tâm phát ra từ nội tâm Thư Nhiên. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết, không ai có thể đưa nàng mang đi. Dù là trời cũng không được. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, sau đó cắn nát đầu ngón tay, một giọt dòng máu màu vàng nóng chậm rãi lơ lửng. Tại giọt máu này xuất hiện trong nháy mắt đó, trong mắt tất cả mọi người đều là để lộ ra không cách nào che giấu rung động, như là giống như gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao trong máu của hắn có cố khí tức bá đạo, giống như liệt hỏa cực nóng? Thừa không run rẩy, phản phất không thể thừa nhận giọt này máu tươi, nhất là những cái kia âm khí, càng là tránh không kịp. Ngươi muốn dùng giọt máu này trấn áp trong cơ thể nàng đại đạo sao? Không thể. Một vị nữ tử nhạy cảm phát giác được Lạc Phàm ý đồ, liền nói ngay, tuy nói âm dương tương sinh, thế nhưng là nha đầu này cơ thể bên trong đạo đã phát sinh dị biến, có thể từng bước xâm chiếm hết thảy, bao quát người giọt này máu tươi. Nghiêm Tuyết Mai cũng nói, đúng vậy, người giọt này máu tươi rất khủng bố, chỉ khi nào tiến vào trong cơ thể nàng, nháy mắt liền sẽ bị từng bước xâm chiếm, từ đó để nàng đạo lan tràn tốc độ biến càng lúc càng nhanh, đến thời điểm chúng ta 8 người căn bản là không cách nào áp chế. Tố Cẩm, Lạc Thần, ngươi là thánh nhân, ngươi hẳn phải biết, trưởng khống đại đạo cùng bị đại đạo trưởng khống khác nhau, ngươi làm như vậy, đối Thư Nhiên đến nói không phải chuyện gì tốt. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lạc Phàm tự nhiên biết trưởng khống đại đạo cùng bị đại đạo trưởng khống khác nhau. Trưởng khống đại đạo là thánh nhân, bị đại đạo trưởng khống đó chính là người chết. Đây là, hắn tin tưởng mình. Dứt lời, hắn khống chế giọt kia máu tươi rơi vào Thư Nhiên trong miệng. Xem ảnh một, gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở. Liền gặp Thư Nhiên cơ thể bên trong bộc phát ra một đạo chói mắt hào quang. Vẻ mặt thống khổ có chỗ làm dịu, hỗn loạn đại đạo cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cái này khiến kia 8 vị thái thượng trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao các nàng một mực tại áp chế Thư Nhiên cơ thể bên trong đại đạo, bây giờ nàng đại đạo bình tĩnh trở lại, các nàng cũng có thể buông lòng một chút. Mặc dù như thế, có thể tất cả mọi người biết, đây chỉ là tạm thời. Trong cơ thể nàng đại đạo chỉ là bị áp chế. Một lát sau, Thư Nhiên chậm rãi mở ra hư nhược đôi mắt. Xem nàng mở mắt ra một cái mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong mắt. Kia là nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh a. Tiểu Phàm ca, thật là ngươi sao? Thư Nhiên trong mắt nổi lên nhất tầng óng ánh hơi nước. Là ta tới thăm ngươi. Lạc Phàm đi ra phía trước, trên mặt lộ ra vẻ cương triều tiêu dung. Sư phụ, tiền bối, ta có thể cùng trượng phu ta nói riêng mấy câu sao? Thư Nhiên nhìn về phía Tố Cẩm, cùng kia 8 vị giao chỉ tiên cung thái thượng trưởng lão. Được. Tố Cẩm đáp ứng một tiếng, sau đó 9 người rời đi phiến thiên địa này. Tố Cẩm, nam nhân kia chính là Thư Nhiên trượng phu sao? Một vị nữ tử mở miệng. Tố Cẩm gật gật đầu, đúng vậy, đối phương chính là Lạc Phàm, từ địa cầu mà tới. Nữ tử kia nói tiếp, thực lực như thế nào? Nghiêm Tuyết Mai nói, mấy vị sư tỷ, kia Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Không dối gạt các ngươi, ta lần này trở về thời điểm lọt vào đạo môn đệ tử truy sát, suýt nữa mất mạng. Sau đó Lạc Phàm xuất thủ cứu ta, dù là đối mặt đạo môn tinh huệ, cũng có thể đem miểu sát. Thật sự có mạnh như vậy? Mấy vị tiên nữ tử đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hán đạo là hư vô. Nghiêm Tuyết Mai biểu lộ nghiêm trọng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà trưởng khống hư vô đại đạo. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng, xếp hạng đệ nhất đại đạo a. Nghiêm Tuyết Mai nói tiếp, trước đó ta liền cảm giác Lạc Phàm cái tên này có chút quen thuộc, lại không nghĩ rằng nàng chính là Thư Nhiên trợ phụ, hai người thật đều là quái vật a. Một vị mi tâm có một hạt chu sa nốt rồi nữ tử, Tố Cẩm, đã Lạc Phàm đến, sự kiện kia liền nhiều hơn điểm tâm đi, trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật. Vâng. Thật xin lỗi tiểu Phàm ca, ta khiến người bận lòng. Mấy người rời đi về sau, Thư Nhiên nhào vào Lạc Phàm trong ngực nhẹ giọng khóc thút thít, nhìn qua rất bất lực, rất ủy khuất. Ngươi là thê tử của ta, nếu như ta không vì ngươi nhọc lòng, như vậy muốn ta làm cái gì? Lạc Phàm ôm thật chặt nàng, cảm thụ được tim đập của nàng cùng hô hấp. Đây là hắn tưởng niệm khí tức. Thư Nhiên nhỏ giọng nói, Côn Lôn Sơn sự tình ta nghe nói. Lạc Phàm nói khẽ, đều đi qua, không có quá khứ. Thư Nhiên ánh mắt kiên định, giấc mộng của ngươi một ngày không có thực hiện, sự kiện kia liền vĩnh viễn cũng không gặp qua đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo tu luyện, giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Ta muốn báo thù, ta muốn để ngày đó đi địa cầu tất cả mọi người trả giá đắt. Nói đến đây, hai tròng mắt của nàng biến thành màu đen, như là giữa thiên địa tràn ngập tâm khí, khiến người không rét mà run. Nàng đại đạo sở dĩ dị biến, suy cho cùng vẫn là nghe nói trên địa cầu phát sinh sự tình. Nàng muốn báo thù, lúc này mới tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì nàng vĩnh viễn cũng không gặp được Lạc Thiên Dụ, vĩnh viễn cũng không gặp được Tiểu Di Mụ cùng Lưu Ly, vĩnh viễn cũng không gặp được Thiên Tòa cùng Đại Thanh Nhu. Cũng biết Lạc Phàm mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân cùng huynh đệ, kia không chỉ có là hắn đau nhức, cũng là nàng đau nhức. Khống chế một chút tâm tình của mình được chứ? Ngươi cũng không phải là muốn tiếp tục lãng phí máu tươi của ta a? Lạc Phàm cười lắc đầu. Thư Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để cảm xúc bình phục một chút. Lạc Phàm nói, ta tới đây chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, ta hy vọng ngươi giống như trước đồng dạng thật vui vẻ, về phần báo thù việc này giao cho ta là được. Thiên hạ vô thánh là giấc mộng của ta, dù là ngươi là thê tử của ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta, để chính ta hoàn thành giấc mộng này. Thư Nhiên, vậy được rồi. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, ở đây có người hay không khi dễ ngươi? Nếu có, liền nói cho ta giúp ngươi sửa chữa nó. Không có a. Thư Nhiên cười nói, người nơi này đều rất thân thiện, đối xử mọi người hòa thuận, liền ngay cả một số tiền bối cũng là dạng này. Chỉ cần có chỗ nào không hiểu, các nàng đều sẽ từng cái giải đáp. Nhất là sư phụ ta, nàng mặc dù là sư phụ ta, đây là hai người chúng ta lại giống như là tỷ muội đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Một lát sau, Thư Nhiên cơ thể bên trong đại đạo lần nữa phát sinh biến hóa, có lan tràn dấu hiệu. Không chỉ có như thế, nét mặt của nàng cũng biến thành dữ tợn. Gặp đây, Lạc Phàm muốn cắn nát ngón tay, lại bị Thư Nhiên cự tuyệt, nàng biểu lộ dữ tợn, đây là ánh mắt lại kiên định lạ thường, "Tiểu Phàm ca, máu tươi của ngươi mặc dù có thể làm dịu trong cơ thể ta dị biến, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Ta không hy vọng ngươi đem máu tươi đều lãng phí trên người ta, dù sao, đây là đạo của ta." Lạc Thần, trong cơ thể nàng đạo lại lan tràn, "Chúng ta hy vọng ngươi có thể rời đi. Nơi này ngươi có thể yên tâm, chúng ta có thể áp chế trong cơ thể nàng đại đạo 10 năm, trong vòng 10 năm cam đoan sẽ không để cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm." Đúng lúc này, Giao Chỉ Tiên Cung 8 vị thái thượng trưởng lão cùng Tố Cẩm đi đến. Thư Nhiên miễn cưỡng vui cười, "Đi thôi, ta không muốn ngươi nhìn ta dáng vẻ chật vật. Ta nhất định sẽ tìm tới cứu ngươi biện pháp." Lạc Phàm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tố Cẩm theo sát phía sau, sự kiện kia, ngươi cân nhắc thế nào rồi?
Chương 489, ngồi ngư ông đắc lợi.
Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thay cái phương hướng nghiên cứu đi. Mượn hắn hậu đại. Loại sự tình này, hắn rất khó làm được. Dù là hắn cũng biết đối phương là vì thư nhiên tốt. Dù là hắn cũng muốn cứu thư nhiên. Thế nhưng là, hậu đại không phải ngươi muốn mượn liền có thể mượn A. Thì như máu tươi của ta. Lạc Phàm gạt ra một giọt máu tươi. Bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân. Tố Cẩm lập tức cảm nhận được một cô mãnh liệt giống như đại dương khí tức đập vào mặt. Dù chỉ là một giọt máu tươi, lại ẩn chứa khí tức kinh khủng. Để thân thể của nàng cảm thấy khó chịu. Cái loại cảm giác này tựa như nàng là băng, giọt máu kia như là liệt hỏa. Tại giọt máu này trước mặt nàng đều có loại sắp dấu hiệu hòa tan. Nàng là Giao Chỉ Tiên Cung tông chủ, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người nào đó huyết dịch bá đạo như vậy. Không chút khách khí mà nói, hắn một giọt này máu tươi, đủ để đánh giết một vị sơ thánh. Hít sâu một hơi, Tố Cẩm lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem Lạc Phàm máu tươi thu vào. Nàng có một loại dự cảm, thư nhiên đại đạo sở dĩ phát sinh dị biến, có thể là bởi vì Lạc Phàm. Nghiêm Tuyết Mai trước đó ra ngoài thế, nhưng là vì tìm kiếm cứu ta thê tử biện pháp. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Tố Cẩm khẽ gật đầu, đúng vậy, Nghiêm trưởng lão trước đó ra ngoài đi một cái cấm địa, nghĩ đến có thể tại cái kia trong cấm địa tìm kiếm được cứu chữa thư nhiên biện pháp, đây là, lại không có thể thành công. Chỉ là tìm được khối ngọc bội này. Nói, trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay màu đen ngọc bài. Xem ảnh một. Khối ngọc bài này cũng không hoàn chỉnh, nhìn qua giống như là một khối ghép hình. Tố Cẩm nói, khối ngọc bài này hẳn là thông hướng chỗ bí ẩn chìa khóa. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, chỗ bí ẩn. Đúng vậy, chỗ bí ẩn. Tố Cẩm biểu lộ ngưng trọng, kia là một cái chỗ bí ẩn, mặc dù có người tiến vào qua trong đó, thế nhưng là, nhưng không có người có thể còn sống trở về. Nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Giao Chỉ Tiên Cung khai sơn lão tổ, Giao Chỉ Tiên Tử liền tiến vào chỗ bí ẩn. Thế nhưng là vừa đi nhưng không có tin tức. Sống hay chết không người biết được. Đem khối này lệnh bài cho ta đi, ta nghĩ biện pháp tìm kiếm được còn lại mấy khối. Lạc Phàm cũng không biết đối phương có thể hay không tại trong máu của mình tìm tới trị liệu thư nhiên biện pháp, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm một cái biện pháp khác. Thì như cái này chỗ bí ẩn. Tố Cẩm đem màu đen ngọc bài đưa cho hắn, sau đó nói, theo ta được biết, hết thảy có 4 khối cùng loại ngọc bài, trong đó 2 viên tại đạo môn trong tay, một cái khác mai tại Phật môn trong tay. Phật môn bên kia vẫn còn tương đối dễ nói chuyện một số, có lẽ có thể đem khối kia ngọc bài cho ngươi. Thế nhưng là, muốn có được đạo môn kia 2 khối ngọc bài, liền rất khó khăn. Lạc Phàm, chuyện này quan hệ thê tử của ta sinh mệnh, vô luận như thế nào ta cũng muốn thử một chút. Tố Cẩm nói, ngươi muốn nắm chặt thời gian, dù sao 8 vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể áp chế thư nhiên thời gian 10 năm. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Thời gian 10 năm nhìn như dài dằng dặc, thế nhưng là đối với thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình mà thôi. Đúng vào lúc này, một nữ tử bay tới, rơi vào Tố Cẩm cùng Lạc Phàm trước người, gặp qua tông chủ, chúng ta người vừa mới truyền đến tin tức, tại Phổ Đà Sơn đông bộ, phát hiện đại lượng hồng mông tử khí. Hiện nay, Tân Tú phái cùng phái bảo thủ người đã chạy tới, chúng ta muốn hay không phái người tới? Tố Cẩm nhàn nhạt nói ra, không cần, những cơ duyên này để bọn hắn tranh đi. Vâng. Phổ Đà Sơn. Phật môn căn cứ. Lạc Phàm hỏi. Tố Cẩm, đúng thế. Vậy ta trước hết đi Phật môn một chuyến đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được một số hồng mông tử khí. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Không cần nghĩ cũng biết. Đây nhất định là Khánh Vân lão đạo sớm bố trí xong cái bẫy. Vì chính là đem thánh nhân hấp dẫn tới đó, sau đó đem hắn một mẹ hút gọn. Lạc thần, đây là ta Giao Chỉ Tiên Cung đưa tin lệnh bài. Tố Cẩm nói, nếu như ngươi bên kia có cái gì tiến triển, có thể đưa tin tại ta, đương nhiên, tay cầm khối này lệnh bài. Ngươi có phiền phức cũng có thể tìm kiếm ta Giao Chỉ Tiên Cung đệ tử tiến hành trợ giúp. Một khi ngươi chung quanh có Giao Chỉ Tiên Cung đệ tử, ngươi sẽ cảm nhận được các nàng khí tức. Tạ. Sau đó, Lạc Phàm rời đi Giao Chỉ Tiên Cung, thẳng đến Phổ Đà Sơn phương hướng bay đi. Phổ Đà Sơn chính là Phật môn trọng địa. Tương truyền bên trong có rất nhiều đại Phật cấp bậc cường giả. Kia là cùng cổ thánh cùng cảnh giới tồn tại. Cương đại dị thường cùng thần bí. Bay không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Trong bóng tối, một tòa nguy nga, ngọn thần sơn màu vàng nóng xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Nó hào quang rực rỡ, giống như nắng gắt, trở thành trong bóng tối duy nhất quang mang. Bên kia là Phổ Đà Sơn. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng cảm nhận được chung quanh có rất nhiều thánh nhân cảnh giới cường giả, giờ phút này đang hướng về Phổ Đà Sơn phương hướng bay đi. Bởi vì, tại Phổ Đà Sơn hướng đông có một tòa núi cao lơ lửng giữa không trung, phía trên phát ra yếu ớt tử khí. Những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả chính là chạy những này tử khí mà tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Lạc Phàm cũng nhìn thấy mấy trăm vị thánh nhân. Những người này hắn đều rất quen thuộc. Bọn hắn đã từng đi qua địa cầu, vọng tưởng cướp đoạt cơ duyên. Thì như Thái Hư Thánh Tổ, Thiên Giật Cổ Thánh, Khô Tịch Thánh Tổ, cùng Tân Tú phái những cường giả kia. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn chứng kiến Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Nhìn thấy những người này, Lạc Phàm không khỏi nghĩ đến thân nhân cùng huynh đệ nhóm liên tiếp chết thảm hình ảnh. Kia là hắn ác ngộng. Ngày hôm nay chính là mộng tỉnh thời gian. Giữa không trung, Thiên Giật Cổ Thánh mở miệng, hồng ngông tử khí chính là đại đạo chi cơ, như thế cơ duyên, há lại người bình thường các loại có thể nhúng chẳng. Thanh âm hắn quần quận như sấm, quanh quẩn tại trên trời cao. Nếu như không muốn chết, như vậy, không cho phép ai có thể liền mau chóng rời đi đi. Khâu Tịch Thánh Tổ mặt không biểu tình, không tệ, Hồng Mông Tử Khí tầm quan trọng không thua gì trên địa cầu thành thánh cơ duyên, các ngươi những này cái gọi là tân tu phái, vẫn là không muốn nhúng chàm cho thỏa đáng. Nếu không, chúng ta không ngại đem các ngươi nhất cử tiêu diệt. Tân tu phái chung một vị lão giả cười lạnh một tiếng, các ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Như thế cơ duyên có năng lực giả biết được, dựa vào cái gì liền bị các ngươi cưỡng ép chiếm lấy? Muốn tiêu diệt chúng ta? Các ngươi có năng lực như thế a? Ngày đó Côn Lôn Sơn không có phân ra thắng thua, hôm nay chúng ta liền phân cao thấp đi. Một vị lão giả bộc phát ra khí thế kinh khủng. Thiên Giật Cổ Thánh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển thời gian đại đạo, bắt đầu một trường giết chóc. Giữa bọn hắn cuối cùng phải có nhất chiến, mà bây giờ chính là tốt nhất thời cơ. Tất Tú phái những cường giả kia cũng đều không có ngồi chờ chết, nhao nhao thi triển đại đạo tiến hành ngăn cản. Một trận ác chiến, tại không hề có điểm báo trước ở giữa triển khai. Giữa thiên địa càng là truyền đến tiếng kêu thê thảm, cùng đinh thai nhức góc chiến đấu âm thanh. Mà ở phía xa, Lạc Phàm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn vốn nghĩ tự mình xuất thủ, cùng Khánh Vân lao đạo nội ứng ngoại hợp đánh giết những này thánh nhân. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà tự giết lẫn nhau. Dạng này cũng tốt, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, chính mình an vị ngư ông đắc lợi. Đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chương 490, lương tâm có đau hay không? Giết chóc tại tiếp tục. Thánh huyết không ngừng nở rộ, chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm. Lạc Phàm trốn ở trong tối, lặng lặng nhìn bọn hắn chém giết lẫn nhau. Một màn này đối với hắn mà nói là rất kích thích, cũng rất đã. Dù sao, những người này đều là địch nhân của hắn. Dù là tất cả đều chết hết, trong lòng của hắn cũng sẽ không dâng lên mảy may thương hại chi ý, bởi vì bọn hắn đều đáng chết. Trận này ác chiến tiếp tục không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. 10 ngày qua đi, hiện trường thánh nhân cầu tiêu thừa không có mấy, trừ nút trong bóng tối Huyền Nguyệt Thánh Tôn, còn thừa lại Thiên Giật Cổ Thánh, Khô Tịch Thánh Tổ, Thái Hư Thánh Tổ. Trừ cái đó ra, bọn hắn tất cả môn nhân đệ tử tất cả đều chết thảm. Tân Tú phái bên này càng là tử thương thảm trọng, không có để lại một người sống. Mặc dù bọn hắn sống tiếp được, thế nhưng là mỗi người đều thụ trình độ nhất định thương thế, dù là tử thương thảm trọng. Thế nhưng là ba người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười sán lạ. Tân Tú phái người cũng đã chết hết, bọn hắn hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới đều là địa bàn của bọn hắn. Mặc dù còn có một chút tán tu thánh nhân, thế nhưng là những người kia đối với bọn hắn đến nói căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ cần bọn hắn một câu, liền có thể thu trả cho bọn họ. Trận chiến ngày hôm nay, thật là đại hoạch toàn thắng a. Thái Hư Thánh Tổ cười lên ha hả, tâm tình lộ ra rất là không tệ. Xem ảnh một. Thiên Giật Cổ Thánh nói, từ nay về sau, đại thiên thế giới liền từ chúng ta Tam Đại Tông môn chia đều đi. Không cho phép có cái thứ tư thế lực xuất hiện, cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn. Như thế rất tốt. Khô Tịch Thánh Tổ nói, trước đó có nhiều như vậy tông môn, giống như năm bẻ bảy mảng, khó mà quản lý. Sau này, chúng ta Tam Đại Tông môn hai bên cùng ủng hộ, nhất định có thể khai sáng một kỷ nguyên mới. Các ngươi, cao hứng quá sớm. Đúng lúc này, Lạc Phàm trống rông xuất hiện tại ba người trước mắt. Ngươi làm sao tại nơi này? Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, ba người đều lấy làm kinh hãi. Căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà trốn ở trong tối. Kỳ thật bọn hắn đã sớm nghe nói Lạc Phàm tiến vào tinh không sự tình, cũng nghe nói hắn làm một ít chuyện. Không chỉ có ta, còn có một người khác. Lạc Phàm một trưởng đánh về phía hư không, bức bách Huyền Nguyệt Thánh Tôn hiện thân. Huyền Nguyệt, ngươi còn sống? Thái Hư Thánh Tổ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, ngươi Nguyệt Tông không phải bị Lạc Phàm diệt sao? Ngươi làm sao còn sống? Chẳng lẽ ngươi đã hiệu trung Lạc Phàm rồi? Chờ một chút, Lạc Phàm, có chuyện cần trước đó nói rõ. Nguyệt Tông hủy diệt cũng không phải là bởi vì ta, cùng ta không có chút nào quan hệ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận tí mặt, ngươi câm miệng cho lão tử. Nếu không phải ngươi mê hoặc ta, ta như thế nào lại tự tay diệt đi ta Nguyệt Tông môn nhân? Ngươi dám nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao? Ngươi nói lời kia lúc lương tâm có đau hay không? Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta nói để ngươi chết, ngươi liền đi chết sao? Ngươi làm sao như vậy nghe lời? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi nói ra, chư vị, cái này Lạc Phàm trên thân có linh hồn cựu phân bí mật, hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Đây là, hắn lại có thể lợi dụng Thiên Giật Cổ Thánh diệt trừ Lạc Phàm. Dù sao, ba người bọn họ thực lực rất mạnh. Lời ấy thật chứ? Thiên Giật Cổ Thánh trong mắt lóe lên một tia cực nóng quan mang. Thái Hư Thánh Tổ nói, Huyền Nguyệt nói là thật sự, gia hỏa này thật nắm giữ linh hồn cựu phân bí thuật. Thái Hư Thánh Tổ bản thân không muốn đem bí mật này nói cho những người khác. Nhưng bây giờ, Thiên Giật Môn, Thái Hư Thánh Cung, Khô Tịch Linh Sơn đã trở thành minh hữu. Nói cho đối phương biết cũng không sao. Thiên Giật Cổ Thánh nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra một tia ý cân nhắc, "Lạc Phàm, chúng ta vốn không muốn chấp nhặt với ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi đưa tới cửa, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi đi. Đương nhiên, nếu như ngươi giao ra linh hồn cựu phân bí pháp, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, khẳng định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Chỉ bằng các ngươi ba cái? Lúc trước ta chưa thành thánh các ngươi đều bắt ta thúc thủ vô sách, chớ nói chi là ta hiện tại đã trở thành thánh nhân." Khô Tịch Thánh Tổ mặt không biểu tình, "Lạc Phàm, thiên phú của ngươi rất mạnh, thế nhưng là tại trước mặt chúng ta bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đã như vậy, ta cái này sâu kiến liền diệt trừ các ngươi đi." Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, một quyền đánh phía Khô Tịch Thánh Tổ. Kinh khủng quyền phong xé rách thương khung, thanh thế dọa người. Rát rưởi. Khô Tịch Thánh Tổ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhược Thủy Đại Đạo trực tiếp hướng về Lạc Phàm bao phủ tới. Thánh nhân thực lực cùng đại đạo có quan hệ mật thiết. Có chút thánh nhân coi như thành thánh trăm năm, đại đạo bình thường cũng khó có hành động. Thế nhưng là, Khô Tịch Thánh Tổ lại là thành danh đã lâu cổ thánh. Thăng thêm còn có được Nhược Thủy Đại Đạo. Căn bản liền không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Đại đạo phô thiên cái địa hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi, trực tiếp thôn vệ Lạc Phàm công kích. Đối với cái này, Lạc Phàm cũng không phải là thật bất ngờ. Dù sao đây chỉ là hắn nhục thân thực lực, tuyệt không vận dụng đại đạo. Nếu như loại tình huống này đều có thể phá vỡ Khô Tịch Thánh Tổ Nhược Thủy Đại Đạo, như vậy liền khó tránh khỏi có chút không thực tế. Mắt thấy đối phương đại đạo gần trong gang tấc, Lạc Phàm nắm chặt nắm đấm, đại đạo hội tụ ở cánh tay, trực tiếp đánh ra. Không gian xé rách, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Một cỗ năng lượng kinh khủng càng là lan tràn ra. Thế nhưng là, ai cũng không nhìn thấy Lạc Phàm chiêu thức. Nhưng Khô Tịch Thánh Tổ đại đạo lại là bị phá ra. Ngay sau đó, Khô Tịch Thánh Tổ cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng chạm mặt tới, nhanh như thiểm điện, để hắn khó lòng phòng bị, trực tiếp hung ác đâm vào hắn ngực. Phốc. Khô Tịch Thánh Tổ miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Hắn thi triển đại đạo, lại bù không được Lạc Phàm một chiêu. Thực lực của người này làm sao trở nên đáng sợ như thế? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dù sao, gia hỏa này chỉ là vận dụng đại đạo lực lượng. Một khi thi triển đại đạo, ai có thể đánh bại hắn? Không. Ai có thể đứng ở thế bất bại? Thiên Giật Cổ Thánh, xem ra chúng ta muốn liên thủ, chỉ có dạng này mới có thể diệt trừ kẻ này. Thái Hư Thánh Tổ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây coi như là hắn lần thứ ba cùng Lạc Phàm gặp mặt. Mỗi một lần đều có phát hiện mới. Thực lực của người này tăng lên thật rất nhanh. Hai người liên thủ có lẽ có thể đem hắn đánh giết. Đơn đả độc đấu bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Tốt. Thiên Giật Cổ Thánh vung cánh tay lên một cái kim sắc bóng mặt trời xuất hiện ở sau lưng, kim quang chiếu sáng bát phương, thi triển thế gian đại đạo. Về phần Thái Hư Thánh Tổ thì là tay cầm thánh khí hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Dù sao lưỡng chủng đại đạo rất khó dung hợp, nếu như hắn cũng thi triển đại đạo, như vậy hắn cùng Thiên Giật Cổ Thánh sẽ lưỡng bại câu thương. Trước mắt loại tình huống này, từ Thiên Giật Cổ Thánh thi triển đại đạo hạn chế lại Lạc Phàm, từ hắn cận thân đánh giết là lựa chọn tốt nhất. Hai người liên thủ, lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm. Lạc Phàm lặng lặng đứng ở nơi đó, thời gian đại đạo hoàn toàn chính xác có thể hạn chế lại hắn, có thể chỉ cần hắn thi triển hư vô đại đạo. Dù là đại đạo bao phủ thân thể, cũng có thể ngăn cản được thời gian đại đạo đạo nghĩa. Dù sao, hắn đạo là hư vô. Hắn lặng lặng nhìn Thái Hư Thánh Tổ xuất hiện ở trước mắt. Ngay tại đối phương xuất hiện trước người thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, không hề có điểm báo trước ở giữa, trực tiếp chém xuống. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một mảnh kim sắc huyết vụ đống nở rộ. Còn như pháo hoa, chói lọi chói mắt. Chương 491, ngươi đang uy hiếp ta sao? Thái Hư Thánh Tổ cánh tay trái bị Lạc Phàm một kiếm chạm xuống dưới. Kim sắc máu tươi phun ra ngoài, tựa như là núi lửa phun trào. Thiên Giật lão nhi, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Thái Hư Thánh Tổ giận tím mặt. Đáng chết, lão phu vì sao muốn đùa nghịch ngươi? Thiên Giật Cổ Thánh cả giận nói, hắn cảm giác chính mình rất bị khuất. Thái Hư Thánh Tổ cả giận nói, nếu như ngươi không có đùa nghịch ta, làm sao Lạc Phàm có thể trọng thương ta? Ngươi có phải hay không cố ý muốn để hắn giết ta, nhưng chính sau nhất thống đại thiên thế giới. Không chỉ có Thái Hư Thánh Tổ nghĩ như vậy, liền ngay cả Khô Tịch Thánh Tổ cũng là nghĩ như vậy. Dù sao đối phương có thời gian đại đạo, dù là Lạc Phàm thực lực thao thiên, cũng có thể dùng đại đạo khống chế hắn, sau đó để Thái Hư Thánh Tổ đem hắn đánh giết. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm không chỉ có không có nhận tổn thương chút nào, thậm chí còn chém dụng Thái Hư Thánh Tổ một cánh tay. Điểm này rất khác biệt bình thường. Vâng, ta là nghĩ đến để Lạc Phàm giết chết các ngươi, sau đó nhất thống đại thiên thế giới, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Thiên Giật Cổ Thánh trợn mắt tròn xoe. Mặc dù hắn không biết Lạc Phàm như thế nào ngăn cản được chính mình đại đạo, thế nhưng là, hắn thật không có nghĩ qua nhất thống đại thiên thế giới. Không được cầm ý, hôm nay các ngươi bốn người đều phải chết. Một đạo vang dội thanh âm vang lên, liền gặp Khánh Vân lão đạo ở phía xa bay tới, trên người hắn bao phủ nhất tầng mỏng manh hồng mông tử khí, trên mặt càng là lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung. Kỳ thật, căn bản liền không có cái gọi là hồng mông chi khí, hôm nay đủ loại chính là một cái cục, đem các ngươi một mẹ hốt gọn cái bấy. Nhìn thấy Khánh Vân lão đạo xuất hiện cùng trên người hắn hồng mông tử khí, tất cả mọi người mộng, căn bản không nghĩ tới cái này vậy mà lại là một cái cục, một cái khác người bố trí xong cái bấy. Cái này khiến bọn hắn lên cơn giận dữ, cảm giác trí thông minh bị đối phương hung hăng đè xuống đất ma sát. Kia là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Các ngươi coi là thật muốn để thiên hạ vô thánh không thể? Thái Hư Thánh Tổ khẽ quát một tiếng. Mới đầu bọn hắn không tin thiên hạ vô thánh thuyết pháp này, xem ảnh một, nhưng bây giờ bọn hắn không thể không tin, bởi vì trên đời này thánh nhân đã không nhiều, coi như bọn hắn cũng đều bị trọng thương. Đối phương muốn giết bọn hắn cũng không khó. Ngươi thật cho là chúng ta nói là nói mà thôi? Khánh Vân lão đạo trong mắt lóe lên một đạo sát ý, tôn nghiêm thứ này là lẫn nhau cho, các ngươi tiến công địa cầu tranh đoạt thánh duyên, hai người chúng ta không có quái qua. Đây là, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là bức bách kia 10 cái thánh nhân quỳ xuống. Các ngươi không chỉ có để những cái kia khẳng khái phó nghĩa những người thảm tử chết không có chút ý nghĩa nào, cũng làm cho địa cầu bị kín rửa sạch không xong xỉ nhục, đến mức hiện tại nhấc lên địa cầu, tất cả mọi người xem như trò cười. Cho nên, muốn khiến mọi người kính sợ địa cầu, biện pháp tốt nhất chính là thiên hạ vô thánh. Hắn tức sủi bọt mép. Các ngươi thật cho rằng có thể làm được thiên hạ vô thánh sao? Thiên Giật Cổ Thánh khẽ cười một tiếng, thế giới này dị thường rộng lớn, các ngươi nhìn thấy thế giới bất quá là một góc của băng sơn. Chúng ta những người này, thậm chí không cách nào leo lên thánh nhân bảng, chỉ cần những người kia xuất thủ, các ngươi căn bản không có còn sống khả năng. Khánh Vân lão đạo, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Nói đến đây, hắn một kiếm chém về phía Thái Hư Thánh Tổ. Thái Hư Thánh Tổ bản thân liền đã thân chịu trọng thương, tăng thêm mới vừa rồi còn bị Lạc Phàm chém dụng một cánh tay, căn bản là không có cách ngăn cản Khánh Vân lão đạo kiếm khí. Một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hắn nội thân, tạo nên một trận kim sắc huyết vụ. Dù là giết chúng ta, các ngươi sư đồ cũng sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Thái Hư Thánh Tổ phát ra một đạo gầm nhẹ, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cháy mau. Khô Tịch Thánh Tổ khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo khủng bố. Chớ nói bọn hắn hiện tại thân chịu trọng thương, liền xem như đỉnh phong thời kỳ đều không nhất định có thể đánh bại hai người. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, bay ở các ngươi trước mặt chỉ có một con đường, tên là Hoàng Tuyển. Nói đến đây, trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Khô Tịch Thánh Tổ. Tốc độ tựa như cực quang, xuyên thấu hắn thân thể. Chỉ là bị trường kiếm xuyên qua, đối với thánh nhân đến nói cũng không chí mạng. Thế nhưng là, trên thanh trường kiếm kia lại là ẩn chứa sát khí. Cho dù là Khô Tịch Thánh Tổ đều không thể trị liệu thương thế bên trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chậm rãi hư thối, cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Ta nghĩ, ta vẫn là tự mình động thủ đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hôm nay kết quả này tại ngoài dự liệu của hắn. Nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không để Nguyệt Tông đệ tử tiến công địa cầu. Nếu như không có lúc trước cái này lựa chọn, Nguyệt Tông làm sao về phần từng bước một đi hướng diệt vong? Lạc Phàm, ngươi là một cái đối thủ đáng sợ, đây là, ta như cũ muốn nói một câu, thiên hạ vô thánh, chỉ là nói xuông. Ngươi không có khả năng thành công. Huyền Nguyệt Thánh Tôn linh hồn chậm rãi tan rã, hóa thành từng sợi quang mang biến mất ở trong trời đêm. Thiên hạ vô thánh. Vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Thiên Giật lão nhi, tiếp xuống đến ngươi. Khánh Vân lão đạo kiếm chỉ Thiên Giật Cổ Thánh. Thiên Giật Cổ Thánh cười, các ngươi thật muốn giết ta sao? Các ngươi có biết sau lưng ta là cái gì thế lực? Khánh Vân lão đạo có chút ngoài ý muốn, sau lưng ngươi còn có thế lực? Thiên Giật Cổ Thánh nói, không tệ, ta bèn nói môn ký danh đệ tử. Mà đạo môn thì là một cái ẩn thế tông môn, thực lực mạnh căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Khánh Vân lão đạo nội tâm không cách nào bình tĩnh. Thiên Giật Cổ Thánh thực lực hắn biết, rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, loại này cường giả cũng chỉ là đạo môn ký danh đệ tử. Thiên Giật Cổ Thánh nói tiếp, kỳ thật, đại thiên thế giới cần phải có một vị kẻ thống trị, chỉ có dạng này mới có thể giảm miễn chiến loạn cùng giết chóc. Ta chính là đạo môn tại đại thiên thế giới người phát ngôn, các ngươi nếu là giết ta, vậy thì đồng nghĩa với cùng đạo môn là địch. Nếu như là dạng này, đại thiên thế giới đem không có các ngươi sư đổ nơi sống yên ổn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả địa cầu cũng sẽ lọt vào trả thù. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lạc Phàm lẳng lặng hỏi. Thiên Giật Cổ Thánh nết miệng cười một tiếng, ngươi có thể coi như là thiện ý nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như ngươi đem những này xem như uy hiếp, cũng là có thể. Đạo môn, đại thiên thế giới chỗ tối trí cường tông môn một trong, nội tinh khủng bố. Hắn không tin nói ra thân phận của mình về sau, Lạc Phàm còn dám giết hắn. Lạc Phàm nói, đừng nói ngươi chỉ là khu khu một cái đạo môn đệ tử, dù là ngươi là đạo môn thần tử, gây ta cũng phải trả giá chết đại giới. Nói đến đây một trưởng đánh phía trước, trưởng phong gào thét, giống như long hổ gầm thét, tản ra khủng bố vô biên khí tức. Thiên Giật Cổ Thánh bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trong miệng tràn ra kim sắc huyết dịch. Đương nhiên, trong mắt càng nhiều vẫn là rung động. Đáng chết, ngươi coi là thật không sợ đạo môn hay sao? Thiên Giật Cổ Thánh gầm thét một tiếng, trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, nói ra thân phận của mình về sau, đối phương lại còn dám ra tay. Lạc Phàm, ta muốn giết ngươi, cùng ngươi thân phận gì không quan hệ, ta chỉ là đơn thuần muốn tên của ngươi. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, muốn giết ta đạo môn đệ tử. Ngươi là thật sự chán sống sao? Chương 492, muốn hay không làm chó của ta. Thanh âm còn chưa rơi xuống, liền gặp một vị thân cao tám thước, ngọc thụ lâm phong nam tử cưỡi một đầu hắc kỳ lân, xuất hiện ở trong thiên địa. Sau lưng hắn còn đi theo 6 cái cưỡi bạch hổ nam tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thánh nhân cấp bậc cường giả, thực lực rất mạnh, phát tán ra khí thế, liền ngay cả Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo đều có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Thánh tử cứu ta. Nhìn thấy phía trước nhất nam tử kia, Thiên Giật Cổ Thánh ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hắn nhận biết người này. Người này tên là Thiên Tuần. Hắn nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại, là đạo môn lão tổ môn sinh đắc ý. Chỉ bất quá, hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Thiên Tuần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Lạc Phàm, ta không biết các ngươi cùng hắn có cái gì ân oán, đây là trong mắt ta đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn là ta đạo môn đệ tử, các ngươi tổn thương hắn, đó chính là cùng chúng ta đạo môn là địch. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Thiên Tuần nói, nghệ tình ngươi còn không coi ủ thành đại họa phân thượng, chỉ cần ngươi cho Thiên Giật quỳ xuống dập đầu, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Không chỉ có như thế, ta thậm chí còn có thể đặc biệt để ngươi trở thành bên cạnh ta chó. Dừng lại một chút, hắn cười nói, thế nào? Ta người này có phải là rất nhân từ? Ngươi phải biết một điểm, cũng cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành chó của ta, đây tuyệt đối là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Lạc Phàm, đây là vận mệnh của ngươi. Thiên Giật Cổ Thánh ánh mắt cực nóng. Hắn gỡ nào muốn làm đối phương chó a? Có thể. Hắn chỉ là đạo môn một cái ký danh đệ tử. Nếu là có thể trở thành thiên tuần bên người chó, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Dù sao đối phương thế nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại a. Đi theo bên cạnh hắn là thiếu không được cơ duyên và tạo hóa. Lạc Phàm nhìn về phía Thiên Tuần, xảo, bên cạnh ta cũng thiếu khuyết một con chó, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Nói đến đây, hắn giận đưa tay bên trong trường kiếm, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp đem Thiên Giật Cổ Thánh chém thành hai nửa. Thiên Giật Cổ Thánh trước khi chết đều không nghĩ tới, Lạc Phàm cũng dám giết chính mình, mà lại là ngay trước đạo môn thánh tử mặt giết mình. Xem ảnh một. Lạc Phàm, ngươi sẽ chết không yên lành, thánh tử khẳng định sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Thiên Giật Cổ Thánh phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Hắn nghĩ thi triển bóng mặt trời, để thời gian đảo lưu. Thế nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, Lạc Phàm không chỉ có bổ ra nhục thân của mình, thậm chí còn bổ ra chính mình đạo. Người tới, giết chết đôi thầy trò này. Thiên Tuần trong mắt lóe ra dữ tợn sát ý. Lạc Phàm trước mặt mọi người giết chết Thiên Giật Cổ Thánh hắn có thể nhịn. Đây là hắn không thể chịu đựng được đối phương nhục nhã chính mình. Họ Lạc, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta mấy ca liền thành toàn ngươi. Thiên Tuần sau lưng mấy người trẻ tuổi kia bay thẳng tiến lên vương, đem Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo vây lại. Bọn hắn cũng không có sử dụng đại đạo, bởi vì trong mắt bọn hắn, đối phương còn chưa xứng để bọn hắn vận dụng đại đạo. Một người ba. Khánh Vân lão đạo liếm môi một cái, dù là thực lực đối phương siêu nhiên, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đã sớm là người chết. Không cần, ta tự mình tới đối phó bọn hắn. Lạc Phàm tay cầm trường kiếm, một cái hoành tạo thiên quân chém về phía bốn phía. Kinh khủng kiếm khí tung hoành 300 dặm, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế. Rát rưởi, chỉ bằng ngươi làm sao có thể đánh bại chúng ta? Một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, lúc này hắn vận chuyển cơ thể bên trong thánh lực. Thế nhưng là, Lạc Phàm kiếm khí nhưng trong nháy mắt phá vỡ hắn thánh lực, tại bộ ngực hắn xẹt qua. Không chỉ có là hắn, đạo kiếm khí kia cũng tại mặt khác năm cái thánh nhân trên ngực xẹt qua. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sáu người hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Làm sao kiếm khí của hắn xẹt qua bộ ngực của ta? Làm sao có thể không nhìn ta thánh lực? Liên tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một trận đau đớn kịch liệt tại ngực truyền đến. Ngay sau đó, nóng hổi huyết dịch phun ra ngoài, nhuộm đỏ bọn hắn bạch bào. Nửa người trên của bọn hắn càng là chậm rãi trượt xuống. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì trong cơ thể ta có một cỗ sát khí? Thánh tử cứu mạng a! Sáu người phát ra tiếng kêu thê thảm, trong mắt cũng hiện ra hoảng sợ chi ý. Bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được cơ thể bên trong có một cỗ sát khí, giờ phút này ngay tại ăn mòn linh hồn của bọn hắn cùng nhục thân. Cái này khiến bọn hắn cảm nhận được âm thầm sợ hãi cảm giác. Yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể tổn thương các ngươi. Thiên Tuần không biết xảy ra chuyện gì, đây là hắn biết, việc cấp bách đầu tiên cần phải làm là chín người. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn thi triển đại đạo. Màu xanh biết hào quang tản ra bồng bộ sinh mệnh chi lực, trực tiếp đem 6 người bao phủ lại. Hắn có được hiếm thấy chữa trị đại đạo, bất luận cái gì thương thế đều có thể cứu chữa. Thế nhưng là sáu người kia tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nếu không phải bọn hắn dùng linh hồn chi lực khống chế nhục thân, giờ phút này thân thể tất nhiên sẽ phân ly không thể. Thiên Tuần nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn cảm nhận được sáu người cơ thể bên trong đều có một cỗ sát khí. Kia cỗ sát khí cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng uy lực lại rất khủng bố. Dù là hắn chữa trị đại đạo đều không thể đem những cái kia sát khí đuổi ra ngoài. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể trị liệu kia sáu cái đồng môn thương thế. Nói, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Thiên Tuần căm tức nhìn Lạc Phàm. Ta khuyên ngươi mau đem trong cơ thể của bọn họ sát khí thu hồi, nếu không, ngươi sư đồ hai người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Phàm trong mắt hiện ra nụ cười khinh thường, đây chính là ngươi có việc cầu người thái độ sao? Chính là có việc cầu người, như vậy tư thái liền phải bày thấp một số. Nếu không, ngươi chỉ có thể tăng tốc bọn hắn tử vong. Thiên Tuần trên mặt lộ ra không cách nào che giấu tức giận, hắn cách không một nắm, một thanh màu thiên thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Hắn trực tiếp đem trường kiếm ném cho Lạc Phàm, tới tới tới, dùng ta kiếm giết bọn hắn. Ta Thiên Tuần hướng lên trời thề. Nếu như ngươi dám giết bọn hắn, ta đạo môn tất nhiên sẽ tuyên bố lệnh truy nã, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị người truy sát. Lạc Phàm nhếch miệng lên, không nói gạt ngươi, ta liền thích bị người đuổi giết thời gian. Nói đến đây cầm Thiên Tuần trường kiếm, quán đâu thánh nhân chi lực rót vào trong đó. Ông. Trường kiếm rung dậy, bộc phát ra một trận vui vẻ kiếm minh, cùng kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí phóng lên tận trời, để vùng hư không này đều run rẩy lên, để ngươi gần như ngạt thở. Dù là Thiên Tuần đều kinh ngạc đến ngây người. Thanh trường kiếm này là hắn ngoài ý muốn thu hoạch, uy lực kinh người. Xa so với phổ thông thánh khí đều cường đại hơn. Thế nhưng là, hắn chưa hề để thanh trường kiếm này bộc phát ra cường đại như thế kiếm khí a. Ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm một kiếm chém về phía trước, chém về phía kia sáu vị đạo môn đệ tử trên thân. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy lục đạo huyết vụ âm thanh, kia sáu cái đạo môn đệ tử trực tiếp hóa thành huyết vụ, căn bản liền không cách nào ngăn cản Lạc Phàm công kích. Một màn này thật sâu rung động Thiên Tuần. Miệng của hắn giáng rất đại đại, thần sắc ngốc trệ, như là gặp quỷ đồng dạng. Tên đang chết, hắn thật giết mình sáu cái sư đệ. Hắn điên rồi sao? hắn chẳng lẽ không sợ đạo môn nộ hỏa sao?
Chương 493, không có ý tứ, tay trưởng. Ngươi là tên điên sao? Chẳng lẽ, ngươi thật không sợ đạo môn?
Thiên Tuần thân thể đang run rẩy. Hắn là đạo môn thánh tử, tự nhận là cũng đã gặp một số ngon nhân,
nhưng đều không ngoại lệ. Nghe được đạo môn danh tự sau đều dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà bây giờ, đối phương biết rõ bọn hắn là đạo môn đệ tử, lại còn ở ngay trước mặt hắn giết hắn 6 người đệ tử. Loại chuyện này đối với hắn mà nói là chưa hề nghĩ tới. Tại đạo môn trong lịch sử cũng chưa từng phát sinh qua. Còn chưa từng có người nào cảm giác giống như hắn không nhìn đạo môn tồn tại. Ta nói qua, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Lạc Phàm lặng lặng đánh giá trong tay thanh trường kiếm này, thanh kiếm này coi như không tệ, ta tại nơi này thanh kiếm trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Lạc Phàm biểu tình bình tĩnh để Thiên Tuần cảm thấy sợ hãi. Đối phương giết chết đạo môn đệ tử sau còn không có sợ hãi. Loại tình huống này chỉ có thể có hai cái giải thích. Một, hắn không sợ đạo môn, phía sau có kinh khủng bối cảnh, hoặc là đủ thực lực đến đối kháng đạo môn. Hai, hắn là thằng điên. Thế nhưng là, căn cứ Lạc Phàm mỗi tiếng nói cử động đến xem, người này là người điên khả năng là không. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn lộ ra một tia gượng ép tiêu dung, đã Lạc huynh thích thanh trường kiếm này, vậy thì đưa cho ngươi. Đây là hắn tâm yêu chi vật. Có thể thì phải làm thế nào đây? Lạc Phàm đã giết hắn 6 cái sư đệ. Nếu như người này muốn giết người diệt khẩu, dùng thực lực của hắn thật không nhất định có thể ngăn cản được. Dù là đưa tin tông môn cũng đã muộn. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Xem ảnh một. Về phần hôm nay thủ, đợi ngày sau lại báo cũng không muộn. Lạc Phàm nói, bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu, thanh trường kiếm này nếu là tầm của ngươi yêu chi vật, ta lại có thể nào làm khó. Nói thuận tay cầm trong tay trường kiếm ném về đối phương. Thiên Tuần đưa tay đón. Thế nhưng lại cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng tại trên thân kiếm truyền đến. Trường kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt cũng để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Lạc Phàm tràn đầy hãy náy nhìn xem hắn, không có ý tứ, tay trượt. Ngươi sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết, sư tôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Tuần phát ra giống như sấm sét gầm thét, sau đó chật vật rút ra ngực trường kiếm. Hắn tại cưỡng ép thi triển đại đạo, vọng tưởng chữa trị thương thế trên người. Thế nhưng là, chữa trị tốc độ kém xa sát khí tốc độ cắn nuốt nhanh. Một lát sau, ý chí của hắn bắt đầu dần dần biến mất, ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành cho bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Người cái tên này, thực lực giống như so trước đó mạnh rất nhiều. Khánh Vân lão đạo mở miệng, "Người, dù sao cũng phải tiến bộ không phải?" Lạc Phàm mỉm cười, sau đó cầm qua Thiên Tuần trường kiếm. Thanh trường kiếm này không phải là phàm vật, bên trong có một cô hắn giống như đã từng quen biết khí tức. "Sau này có tính toán gì?" Khánh Vân lão đạo hỏi. "Hiện tại, khoảng cách Thiên Hạ Vô Thánh Đường phải đi còn rất dài." Lạc Phàm nói đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Khánh Vân lão đạo thở dài, "Đúng vậy a. Mặc dù tiến công địa cầu những người kia đều chết không sai biệt lắm, có thể, đại thiên thế giới bên trong lại còn có rất nhiều thánh nhân. Những người kia không tranh danh lợi, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Muốn tìm được bọn hắn, đồng thời một mẹ hốt gọn, khó như lên trời. Chớ nói chi là đạo môn loại này quái vật khổng lồ." Lạc Phàm đột nhiên hỏi, "Giấc mộng của ngươi là cái gì?" Khánh Vân lão đạo sửng sốt một chút, "Thiên Hạ Vô Thánh." "Lạc Phàm, không phải cái này." Khánh Vân lão đạo hỏi ngược lại, "Vậy ngươi mộng tưởng là cái gì?" Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, thoát khỏi trong đầu lặp lại xuất hiện ác mộng, quên mất kiếp trước đủ loại từ chẳng đi. Khánh Vân lão đạo khẽ gật đầu, "Ta tin tưởng, kia là tất cả thánh nhân cộng đồng mộng tưởng. Dù sao, kia đẫm máu tử trạng, cùng cảm giác bất lực, thật rất thống khổ." "Lạc Phàm, kỳ thật, muốn giết sạch thiên hạ thánh nhân cũng là đơn giản, như là lần này lợi dụng Hồng Mông tử khí đem những cái kia thánh nhân dẫn tới. Chúng ta chỉ cần sớm bố cục, tìm một cái hợp lý thuyết pháp, cáo chi thánh nhân, có một nơi trở ra có thể quên trí nhớ của kiếp trước, ta tin tưởng kể từ đó, khẳng định sẽ có người mộ danh đến đây." "Khánh Vân lão đạo, ngươi nói chuyện này rất dễ dàng, thế nhưng là, muốn để người mộ danh đến đây, cần phải có sức thuyết phục, điểm này là rất khó. Chí ít cũng phải có siêu cấp cường giả ra mặt bảo đảm mới có thể." Lạc Phàm hỏi, "Giao Chỉ Tiên Cung có đủ hay không tư cách?" "Khánh Vân lão đạo, hoàn toàn đủ. Giao Chỉ Tiên Cung thế nhưng là đại thiên thế giới bên trong một cái duy nhất tất cả đều là nữ tính đệ tử tông môn, mà lại rất có hy vọng. Nếu như các nàng nguyện ý ra mặt, nhất định có thể hấp dẫn tất cả thánh nhân." Nói đến đây, hắn dừng một chút, "Ngươi đi qua Giao Chỉ Tiên Cung sao? Bên trong là không phải đều là mỹ nữ? Sư phụ ngươi ta vẫn là cái độc thân, ngươi phải giúp ta giới thiệu mấy cái muội tử a. Ngươi phải vì vi sư trung thân tính phúc suy nghĩ a." Hắn ánh mắt nóng bỏng, liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều. Lạc Phàm lườm hắn một cái, "Thê tử của ta tình huống không hề tốt đẹp gì, nàng đại đạo phát sinh dị biến." Khánh Vân lão đạo hít sâu một hơi, "Có loại sự tình này? Đại đạo sao có thể phát sinh dị biến? Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy a. Ta giống như biết nên làm như thế nào." Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. "Khánh Vân lão đạo, thì như..." Lạc Phàm nói, "Thê tử của ta tình cảnh hiện tại thật không tốt, Giao Chỉ Tiên Cung tông chủ đã từng nói cho ta, chỗ bí ẩn có lẽ có giải cứu thê tử của ta biện pháp. Đây là, muốn đi vào chỗ bí ẩn, cần tìm kiếm được 4 khối ngọc bài, hiện nay, trong tay của ta có một khối. Mặt khác 3 khối phân biệt tại Phật môn, cùng đạo môn trong tay." Khánh Vân lão đạo cau mày, "Ngươi là nghĩ đến, dùng chỗ bí ẩn làm dẫn, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ?" "Đúng." Lạc Phàm nói,
Giao Chỉ Tiên Cung Giao Chỉ Tiên Tử đã từng tiến vào nơi đó, vừa đi chưa về. Cho nên, ta kết luận nơi đó là cái đại hung chi địa. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn qua, Thiên Hạ Vô Thánh làm sao sầu không cách nào thực hiện. Khánh Vân lão đạo lắc đầu, thế nhưng là, ngươi cũng sẽ mất đi tính mạng. Lạc Phàm hời hợt nói ra, không có việc gì, ta còn có 7 cái linh hồn, chết một cái cũng không thể coi là cái gì. Khánh Vân lão đạo ánh mắt u hoán, ta cảm giác, ngươi đang trang bức. Trong lúc vô hình trang một cái, khảm kim cương cái chủng loại kia. Lạc Phàm mỉm cười, ngươi muốn học tập linh hồn cựu phân bí thuật sao? Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng, loại sự tình này, chỉ có thể chờ đợi đến kiếp sau. Hắn đã sớm trở thành người chết, lại có thể nào tu luyện người sống bí thuật? Kỳ thật, ngươi biện pháp rất tốt, hoàn toàn có thể đả động tất cả thánh nhân, để bọn hắn chạy theo như vị tiến vào chỗ bí ẩn. Thế nhưng là, trong tay ngươi chỉ có một khối ngọc bài, còn thiếu khuyết ba khối, làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn? Khánh Vân lão đạo nói chúng tim đen, hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Ta dự định đi trước bái phòng hạ Phật môn đại Phật. Lạc Phàm nhìn về phía xa xa tòa kia kim quang lấp lóe Phổ Đà Sơn, trong mắt để lộ ra mong đợi quan mang. Chú thích, cảm tạ thư hữu Hà Khắc 3162175811 khen thưởng. Chương 494, đã không có đường lui. Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng, con đường này chú định khó mà làm được thông, dù là ngươi thu hoạch được Phật môn khối kia ngọc bài lại như thế nào. Hôm nay ngươi giết đạo môn thánh tử, chuyện này bọn hắn sớm muộn sẽ biết. Khi đó, ngươi ta tất nhiên sẽ bị đuổi giết, chớ nói chi là muốn trong tay bọn hắn thu hoạch được mở ra không biết chi địa chìa khóa. Dù là con đường phía trước long đong, ta cũng phải nỗ lực nếm thử, bởi vì ta đã không có đường lui. Lạc Phàm ánh mắt kiên định. Mặc dù hắn cho Tố Cẩm một giọt máu tươi, khả năng không tìm tới giải cứu thư nhiên biện pháp vẫn là không biết. Cho nên, hắn nhất định phải tiến vào không biết chi địa tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Khánh Vân lão đạo lặng lặng nói một câu. Được. Sau đó, Lạc Phàm hướng về Phổ Đà Sơn phương hướng bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thánh khí tức tại Phổ Đà Sơn phía trên truyền đến. Cỗ khí tức kia để trên bả vai hắn Bạch Hồ hơi có vẻ bất an, cũng làm cho Lạc Phàm cảm giác một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lục thân đều ở vào trạng thái căng thẳng, phảng phất khó có thể chịu đựng. Mấy ngày sau, Lạc Phàm xuất hiện tại Phổ Đà Sơn hạ. Sơn thượng Phật quang phổ chiếu, trận trận Phật âm từ sơn thượng khuyết tán ra tới. Có loại ma lực có thể làm cho người quên mất tất cả phiền não, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. A Di Đà Phật. Một vị tiểu hòa thượng ở một bên đi tới, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tiểu tăng phổ chí gặp qua thí chủ. Lạc Phàm có chút hành lễ, khách khí nói ra, tiểu sư phó ngươi tốt, ta gọi Lạc Phàm, muốn bái kiến Huệ Rộng lớn sư, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng. Huệ Rộng lớn sư, Phật môn đệ nhất cường giả. Tiểu hòa thượng, thí chủ nhưng có bái tiếp. Nếu như không có, như vậy ngươi chỉ có thể tự mình đăng sơn. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, tự mình đăng sơn. Đúng thế. Tiểu hòa thượng nói, đầu này đường núi có 999 bậc thềm đá, nếu là không có đại sư bái tiếp, muốn gặp hắn chỉ có leo lên cái này 999 bậc thềm đá. Lạc Phàm nhìn về phía tiểu hòa thượng phía sau thềm đá, những này thềm đá nhìn qua bình thường. Xem ảnh một. Đây là. Hắn biết, muốn leo lên những này thềm đá chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Nhưng có thời gian hạn chế. Lạc Phàm hỏi. Không có. Tiểu hòa thượng nói, đây là, tại đăng sơn trước đó, tiểu tăng có mấy câu muốn nói. Chỉ có mềm lòng nhân hậu hạ người mới có thể đăng sơn, trong tay nợ máu từng đống, nhân mạng vô số người là khó mà đi lên đỉnh núi nhìn thấy đại Phật. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười. Cái gì là thiện? Cái gì lại là ác? Đây hết thảy, lại có ai có thể nói tới chuẩn? Hít sâu một hơi, Lạc Phàm cất bước đạp lên thềm đá. Nhưng lại tại hắn leo lên cái thứ nhất thềm đá thời điểm, trước mắt hình ảnh phát sinh biến hóa. Phật quang phổ chiếu Phổ Đà Sơn biến mất ở trước mặt hắn, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đám mây sương mù lượn lờ hồ nước. Hồ nước liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng, bên trong là bình tĩnh nước hồ. Hắn lúc này đang đứng ở trên mặt hồ. A Di Đà Phật. Một đạo to Phật âm xuất hiện ở trong thiên địa. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, thí chủ xin nghĩ lại. Nào có cái gì khổ hải vô biên là lòng người. Lạc Phàm cười lắc đầu, chân xuống kim quang hiện, đạp trên khổ hải nước đi thẳng về phía trước. Tại bàn chân của hắn hạ xuống xong, kim sắc liên hoa xuất hiện tại chân xuống. Bộ bộ sinh liên. Không biết qua bao lâu, trước mắt mê vụ dần dần biến mất, mà hắn cũng thành công thoát ly khổ hải. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu thông hướng thiên khung phía trên xiềng xích màu đen. Xiềng xích kết nối lấy trời cùng đất, căn bản là trông không đến cuối cùng. Xích sắt phía trên lôi quang lấp lánh, chiếm cứ từng đầu âm trầm cự mãng, trở thành ngăn cản Lạc Phàm tiến lên trở ngại. Lạc Phàm trong tay xuất hiện thiên tuần thanh trường kiếm kia, hắn đạp trên xiềng xích mà đi, chém giết tất cả cự mãng. Dần dần mà, xiềng xích màu đen biến thành hỏa hồng sắc. Phía trước có lấy kinh khủng nghiệp hỏa đang thiêu đốt. Đây là có thể để cho thánh nhân vẫn lạc hỏa diễm. Trên người sát nghiệp càng nhiều, nghiệp hỏa liền càng phát ra mãnh liệt. Đây là, Lạc Phàm lại anh dũng có đi không có về, đạp hỏa mà đi. Như là niết bàn trọng sinh chu tước, hắn không sợ tử vong, tự nhiên không sợ những ngọn lửa này. Vốn cho rằng những này nghiệp hỏa sẽ để cho chính mình trọng thương, thế nhưng là hắn lại phát hiện, những này nghiệp hỏa cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, thậm chí như là hư ảo. Một lát sau, hắn ngộ, nhân loại địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà là nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi, đó mới là hết thảy tội ác nguồn suối. Chỉ có không sợ tử vong, chỉ có không thẹn lương tâm, mới có thể sừng sững ở trong thiên địa. thành công xuyên qua xiềng xích. Lạc Phàm cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Giờ phút này, hắn xuất hiện lần nữa tại Phổ Đà Sơn trên thềm đá, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này hắn đã đạp lên hơn 600 đạo thềm đá, tiến trình 2/3. Còn có hơn 300 đạo thềm đá liền có thể thành công leo lên Phổ Đà Sơn, gặp mặt đại Phật, sau đó trong tay bọn hắn đạt được khối kia mở ra không biết chi địa chìa khóa. Chậm rãi quay đầu, Lạc Phàm nhấc chân, dọc theo thềm đá tiếp tục tiến lên. Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thềm đá khuyết tán ra đến, cái loại cảm giác này như là giẫm tại nhảy nhảy giường, muốn đem hắn tung bay. Nhưng Lạc Phàm phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền giữ vững thân thể. Trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dạng này, mới có thú mà. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm lần nữa nhấc chân rơi vào trên thềm đá. Lần này hắn đã có chuẩn bị, cũng không có bị cỗ lực lượng kia bắn ra. Ba ba ba. Đợi Lạc Phàm chân phải rơi vào trên thềm đá thời điểm, thềm đá lập tức rạn nứt ra. Căn bản là không có cách tiếp nhận Lạc Phàm lực lượng. Nhất giai, hai giai, thềm đá chỗ sức mạnh bùng lên cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là, hết thảy đều tại Lạc Phàm năng lực chịu đựng bên trong. Đợi Lạc Phàm đi qua, phía sau hắn thềm đá cũng thay đổi thành hư vô. Không gian cũng thay đổi thành hư vô. Vặn vẹo lên, phản phất có thể thôn vệ thiên địa vạn vật đồng dạng. Lúc này, đã không có đường rút lui. Tiến lên không sai biệt lắm hơn 100 thềm đá, trước mặt thềm đá cuối cùng phát sinh biến hóa. Trên thềm đá tràn đầy nhọn bụi gai, giống như là tại thềm đá bên trong mọc ra đồng dạng. Căn bản không thể nào đặt chân. Hắn cười cười, sau đó ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về sơn thượng đi tới. Bụi gai sắc bén, dù là hắn đã có thánh nhân thân thể, thế nhưng tùy tiện đâm thủng hắn bàn chân. Bất quá, hắn lại giống như là không có cảm giác đau đồng dạng, nện bước ưu nhã bộ pháp, như là nhàn nhã đi dạo, từng bước một đi vào đỉnh núi. Mà khi hắn đi vào đỉnh núi thời điểm lại phát hiện, chân mình thương thế vậy mà khỏi hẳn. Không, chuẩn xác mà nói, chính mình căn bản liền không có bất luận cái gì thương thế. Bàn chân của hắn có thể nháy mắt khỏi hẳn, thế nhưng là giày lại hoàn hảo không chút tổn hại. Rất rõ ràng, lúc trước hắn nhìn thấy, kinh lịch chỉ là ảo giác mà thôi. Thí chủ, ngài là cái thứ nhất leo lên Phổ Đà Sơn, chủ chỉ cố ý để cho ta tới nơi này đợi ngài. Dưới núi cái này tiểu hòa thượng mặt mỉm cười, xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Lạc Phàm, làm phiền, mời tới bên này. Tiểu hòa thượng làm một cái mời thủ thế, sau đó mang theo Lạc Phàm xuất hiện tại Phổ Đà Sơn Vạn Phật Điện. Một tôn cao chừng 100 mét đại Phật ngồi tại trong đại điện ở giữa. Tại hai bên chính là rất nhiều Phật quật. Mỗi cái Phật quật bên trong đều ngồi một vị người khoác kim quang tăng nhân, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc trợn mắt tròn xoe. Ở giữa tôn kia đại Phật mở miệng, tiếng như hồng trùng, không biết thí chủ đến ta Phổ Đà Sơn có gì muốn làm. Chương 495, tiểu tóc không thể loạn. Đại Phật ánh mắt bình thản nhìn xem Lạc Phàm. Về phần hai bên những cái kia tăng nhân thì là lộ ra hiếu kỳ, nghi hoặc, lạnh lùng, thậm chí nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm không thích cái loại ánh mắt này. Ta vẫn cho rằng Phật môn tăng nhân từng cái đều mặt mũi hiền lành, lại không nghĩ rằng một cái so một cái xấu xí. Hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá đem hắn điểm lên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá, trong giọng nói của hắn lại là tràn ngập ý trào phúng, cũng làm cho những cái kia tăng nhân lộ ra không vui chi ý. Đại Phật nói, nhục thân chỉ là túi ra, nội tâm đẹp mới thật sự là đẹp. Lạc Phàm, như thế nào đẹp? Đại Phật, lòng mang nhân nghĩa, lòng dạ từ bi. Lạc Phàm lại nói, vậy xin hỏi, ta thế nhưng là ngươi nói cái loại người này? Ngươi không phải. Đại Phật nói, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy không sợ, cũng tại ngươi ở sâu trong nội tâm nhìn thấy hắc ám, ngươi là một cái hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng lại ngụy trang người rất tốt. Lạc Phàm cười, ta chưa từng phủ nhận hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng ta muốn biết, ngươi như thế nào nhìn thấy ta ngụy trang? Đại Phật, con mắt của ngươi. Lạc Phàm nhún vai, ngươi nhìn thấy, cũng không phải là ngươi nhìn thấy như thế. Tốt, không nói nhảm, hôm nay ta đến Phổ Đà Sơn chính là có việc muốn nhờ. Ta hy vọng có thể đạt được quý phái khối kia mở ra không biết chi địa ngọc bài. Mặc dù Tô Cẩm nói qua Phổ Đà Sơn người tương đối tốt nói chuyện, đây là, hắn lại cảm giác đây là một đám rất dối trá người. Hôm nay muốn trong tay bọn hắn thu hoạch được ngọc bài, chỉ sợ rất khó. Dựa vào cái gì đem khối kia ngọc bài cho ngươi? Một vị người mặc kim sắc cà sa tăng nhân mở miệng hỏi. Lạc Phàm, ta cần nó. Tăng nhân nói tiếp, ngươi cần tất cả mọi thứ, chẳng lẽ ta Phổ Đà Sơn đều muốn thỏa mãn ngươi hay sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi Phật môn lập thế căn bản sao? Chính là như thế, sao lại cần dựa vào cái gì nói chuyện? Chẳng lẽ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, lại vẹn vẹn nói một chút mà thôi? Vị tiêu tăng nhân á khẩu không trả lời được. Đại Phật mở miệng, ta Phật môn lập thế quy tắc rất đơn giản, nhưng cũng không phải chỉ tuân theo cái này tám chữ. Xem ảnh một. Lạc Phàm, mở một cái điều kiện đi. Đại Phật, mở ra không biết chi địa ngọc bài tổng cộng có 4 cái, chỉ cần ngươi có thể tìm kiếm được 2 cái khác, như vậy bần tăng liền đem trong tay cái này mai ngọc bài cho ngươi. Đây là, ta không cho rằng ngươi có thể được đến 2 cái khác ngọc bài. Bởi vì, đạo môn đã biết ngươi sát hại đạo môn thánh tử sự tình, hiện nay bọn hắn chính chạy tới ta Phổ Đà Sơn. Đối với loại kết quả này, Lạc Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo môn thánh tử bỏ mình, đạo môn khẳng định sẽ ngay lập tức phát giác, đồng thời khóa chặt Thiên Tuần bỏ mình vị trí, từ đó phái người đến đây tìm tòi hư thực. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã không có đường lui, càng không được nói bừa mở ra không biết chi địa, ngươi không có năng lực này. Một vị trợn mắt tròn xoe tăng nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiến người dùng mình biểu lộ. Một vị lao tăng mở miệng, đại thiên thế giới có 5 cái ẩn thế tông môn, đạo môn là cái này 5 cái trong tông môn thực lực tối cường, bây giờ ngươi giết bọn hắn thánh tử, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện tha thứ ngươi? Bọn hắn ngươi một câu ta một câu nói. Trên mặt mỗi người đều mang cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, cũng không có trong truyền thuyết nói như vậy lòng dạ từ bi. Đại Phật mở miệng, bần tăng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lạc Phàm cười hỏi, ta cần trả giá thứ gì? Quy y xuất ra. Đại Phật nói, chỉ cần ngươi cam tâm xuất ra, ta liền có thể bảo đảm ngươi một mạng, dù là đạo môn lão tổ tự mình xuất hiện, cũng không đả thương được ngươi một cọng lông tóc. Phổ Đà Sơn là ngũ đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược tồn tại. Có thể tất cả mọi người biết, đây chỉ là giả tượng, bởi vì bọn hắn không tranh danh lợi, nhất là Đại Phật thực lực, ai cũng không biết cường đại đến loại trình độ nào. Lạc Phàm cười hỏi, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ hảo ý của ngươi? Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi vì cứu ta mà đắc tội đạo môn? Nói đến đây, nụ cười trên mặt dần dần tối lui, không có ý tứ, tạ ơn hai chữ tại ta trong miệng không có như vậy giá rẻ. Còn có điểm trọng yếu nhất, ta rất hài lòng ta hiện tại kiểu tóc. Không nghĩ tới có thay đổi, biến thành một cái con lựa chọc. Quê nhà của ta có câu nói, ta cảm giác rất có đạo lý, đầu có thể đứt máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Đại Phật bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngươi cũng có được một cái thú vị linh hồn. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, ngươi không thể bởi vì ta có một cái thú vị linh hồn, liền xem nhẹ ta cũng có được một trường khuôn mặt anh tuấn. Những cái kia tăng nhân đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ, gia hỏa này làm sao như thế tự luyến. Đại Phật nói, liên quan tới trước đó đề nghị, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Không cần. Lạc Phàm, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta là không thể nào gia nhập các ngươi Phổ Đà Sơn. Đại Phật khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì bản tâm của mình. Ngươi tới, mang vị thí chủ này xuống dưới nghỉ ngơi. Thuận tiện nói cho đạo môn người, nếu như bọn hắn đến ta Phổ Đà Sơn là vì học tập Phật pháp, bần tăng hoan nghênh cực kỳ, đây là ta không cho phép bọn hắn tại Phổ Đà Sơn sát hại Phổ Đà Sơn khách nhân. Đại Phật không thích Lạc Phàm. Đây là đã Lạc Phàm thân ở Phổ Đà Sơn, hắn liền muốn bảo hộ Lạc Phàm tính mệnh không bị uy hiếp. Đây là nguyên tắc của hắn. Vâng. Một cái tiểu hòa thượng cung kính đáp ứng một tiếng. Cảm tạ hảo ý của ngài, bất quá, ta không có ý định tại Phổ Đà Sơn quá nhiều lưu lại. Lạc Phàm vân đạm phong khinh nói một câu, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ hướng về bên ngoài đi tới. Tại hắn sau khi đi, Vạn Phật Điện những cái kia tăng nhân lúc này mới kịp phản ứng. Tốt một cái cuồng vọng tiểu bối, vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Không tệ, loại này cuồng vọng ra hỏa, căn bản liền không xứng sống ở giữa thiên địa. Đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt đều mang tức giận. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm chọn lưu tại Phổ Đà Sơn tránh né tai họa. Dù sao, chỉ cần hắn lưu tại nơi này, dù là đạo môn lão tổ tới đây cũng không dám tại Phổ Đà Sơn đánh giết đối phương. Mà bây giờ, đối phương lại là rời đi Phổ Đà Sơn. Cái này không chỉ là không để mặt Phổ Đà Sơn, cũng là tại không nhìn đạo môn a. Trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải. Đại Phật trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía bên trái cái này là hán, ngươi xuống núi một chuyến, nếu như vừa rồi vị trẻ tuổi kia thật gặp được phiền phức, cứu là được. Điều kiện tiên quyết là, hắn nguyện ý cạo đầu vì tăng, gia nhập ta Phật môn. Cần tuân đại Phật pháp chỉ. Vị kia La Hán đứng dậy hành lễ, sau đó chân đạp tường vân bay ra đại điện. Lạc Phàm tâm tình có chút kém. Dù sao, hắn vốn cho rằng có thể đạt được Phật môn khối kia ngọc bài, lại không nghĩ rằng đối phương khó chơi như vậy. Mặc dù bọn hắn mở ra điều kiện, đây là, hắn lại không cho rằng có thể tại đạo môn trong tay đoạt được kia hai khối ngọc bài, trừ phi đem đạo môn nổ tận gốc. Thế nhưng là, dùng trước mắt hắn thực lực, lại thế nào là đạo môn đối thủ? Hắn ánh mắt không chừng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không phải áp dụng cái này biện pháp cực đoan sao? Chương 496, cường thế vô cùng. Vừa mới rời đi Phổ Đà Sơn, Lạc Phàm liền bị một đám người mặc màu thiên thanh trường sam, được nắm giữ chữ đạo đệ tử bao vây lại. Bọn hắn có hơn 100 người. Cầm đầu chính là một cái có mắt phượng, làn da trắng non nam tử. Nhìn qua hơn 30 tuổi, con mắt không lớn, lại tràn đầy ngạo nghệ chi ý. Người chính là Lạc Phàm. Là người giết sư đệ ta Thiên Tuần a. Nam tử mở miệng. Hắn gọi Thiên Giai, chính là đạo môn ngũ đại thánh tử xếp hạng đệ nhị tồn tại. Lạc Phàm vân đạm phong kinh, không tệ, là ta giết. Thừa nhận tội của mình liền tốt. Thiên Giai nói, sư phụ có mệnh, để ta đến đây truy nã ngươi trở về đạo môn, ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, vẫn là đi một lần quá trình. Đi theo quy trình. Lạc Phàm cười, trong miệng ngươi quá trình là cái gì? Thiên Giai thuận miệng nói, hủy bỏ tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi mang về. Hắn ngữ khí bình thản, giống như là lại nói một kiện dâu dịa việc nhỏ. Dù sao hắn nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại, cũng là thánh nhân xếp hạng trước 100 cường giả. Hoàn toàn có tư cách nói ra những lời này tới. Chớ nói chi là phía sau hắn còn đi theo hơn 100 vị thánh nhân cấp bậc cao thủ. Đối phó một cái Lạc Phàm, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta có nói qua muốn đi theo các ngươi trở về sao? Lạc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu bạch. Thiên Giai lông mày dương lên, cho nên, ngươi là muốn đi theo quy trình rồi. Thánh tử, gia hỏa này giao cho ta đến, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng. Một người trẻ tuổi nghĩ đến tại Thiên Giai trước mặt ra một chút danh tiếng, trực tiếp hướng về Lạc Phàm đi tới. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ta giết Thiên Tuần. Nghe được cái này, người trẻ tuổi sắc mặt lập tức liền biến, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi ý. Đúng a, Gia hỏa này thế nhưng là giết đạo môn thánh tử Thiên Tuần. Chính mình là đối thủ của hắn sao? Đừng sợ hắn, Thiên Tuần tên kia chính là một cái phế vật, luận tu vi không bằng các ngươi. Thiên Giai nói, ngươi thay ta gõ nát gia hỏa này tứ chi đi, cho hắn biết đắc tội ta đạo môn hẳn là trả giá loại kia đại giới. Xem ảnh một.
Vâng.
Người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng, đi chết đi. Nói đến đây, hắn một trường vung ra. Hư không rung dậy. Vô số cây màu xanh biếc đằng mạn xuất hiện ở trong thiên địa, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Lạc Phàm quấn quanh mà đi. Những cái kia đằng mạn tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại tựa như tia chớp. Rát rưởi. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Tùy ý những cái kia đằng mạn xuất hiện ở bên người, nhưng lại tại những cái kia đằng mạn xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm, trực tiếp hóa thành hư vô. Căn bản liền không có trói buộc chặt hắn. Đây là có chuyện gì? Có người giật nảy cả mình. Không nên a. Đây chính là đằng mạn đại đạo, một khi bị nó cuốn lấy, không chỉ có không cách nào thoát thân, sẽ còn thôn phệ hết đối phương thánh nhân chi lực. Hiện tại làm sao không cách nào tới gần nơi này người? Rất nhiều người đều bị một màn trước mắt chấn kinh đến. Tiếp xuống, có phải là giờ đến phiên ta xuất thủ đây? Lạc Phàm nhếch miệng lên, hắn một quyền đẩy hướng phía trước. Kinh khủng quyền phong trực tiếp phá vỡ đối phương đại đạo, đụng vào đối phương trên ngực. Để hắn xương sườn lõm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngoa tạo, thực lực của người này đáng sợ như vậy sao? Những người khác có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng như vậy một chút. Thiên Giai trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lạc Phàm mở miệng, mệnh của ngươi, đáng tiền sao? Thiên Giai khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Lạc Phàm nói, ta nghĩ đến mở ra không biết chi địa, vào xem xét. Đây là, trên người ta chỉ có một khối ngọc bài, ta cần các ngươi đạo môn kia hai khối ngọc bài. Thiên Giai, sau đó thì sao? Lạc Phàm, dùng tính mạng của ngươi, cùng đạo môn trao đổi. Lời này vừa nói ra, Thiên Giai lập tức liền sửng sốt. Sau đó cười lên ha hả, ý của ngươi là, ngươi có thể đánh bại ta rồi. Họ Lạc, thực lực của ngươi không phải rất mạnh. Đây là, ngươi thổi như bức bản lĩnh ngược lại là rất không bình thường đâu. Gia hỏa này thật rất như bức à, lại muốn dùng thánh tử tính mệnh cùng đạo môn trao đổi kia hai khối ngọc bài. Họ Lạc, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nói loại này khoác lác liền không sợ đau đầu lưỡi sao? Còn có, lần sau lúc nói chuyện động não, đừng dùng loại phương thức này đến nhục nhã chúng ta trí thông minh. Rất rõ ràng, không có người tin tưởng Lạc Phàm, thậm chí còn coi hắn là thành trò cười. Kỳ thật, các ngươi trong mắt cao cao tại thượng thánh tử, ở trước mặt ta như là sâu kiến. Lạc Phàm, không tin, các ngươi nhìn. Nói đến đây, cách không một bàn tay quất hướng Thiên Giai. 3. Một đạo thanh thủy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lộ ra kinh dị biểu lộ, há mồm trợn mắt, như là gặp quỷ. Gia hỏa này là ăn gan hùm mật gấu sao? Làm sao dám đánh Thiên Giai mặt? Khi bọn hắn nghĩ đến Lạc Phàm trước đó giết Thiên Tuần về sau, khiếp sợ trong lòng lúc này mới biến mất. So với giết chết một vị thánh tử, đánh một vị khác thánh tử mặt đây tính toán là cái gì? Chỉ là vì cái gì Thiên Giai không tránh cũng không tránh, hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản được Lạc Phàm bàn tay mới đúng a? Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Thiên Giai giận tím mặt, thay đổi trước đó ôn tồn lễ độ tư thái, như là một đầu phát cuồng hùng sư. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng nhìn thấy Lạc Phàm cách không một bàn tay đánh tới, lại không cách nào ngăn cản hoặc là trốn tránh, thân thể phảng phất ở vào một cái tuyệt đối chân không lĩnh vực, thậm chí không thể thôi động đại đạo. Ta có cần đối ngươi làm cái gì? Bởi vì ngươi ở trước mặt ta, bản thân liền là rác rưởi. Lạc Phàm xuất hiện tại trước người hắn, đối mặt của hắn chính là dừng lại cùng rút hắn mặt mũi bầm dập, thất khiếu chảy máu. Buông ra thánh tử. Đạo môn những đệ tử kia giận. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ta không buông ra, các ngươi còn nghĩ giết chúng ta? Thâm thúy con ngươi, không có tình cảm chút nào ba động, chỉ là một ánh mắt, liền làm cho tất cả mọi người có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bọn hắn tại nơi này ánh mắt trông được đến tử vong. Cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, cũng không dám tùy tiện xông lên trước phương. Dù sao Thiên Giai còn tại trong tay đối phương, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Giai mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lạc Phàm, sát ý trong lòng phun trào. Thân là đạo môn thánh tử, thánh nhân trên bảng xếp hạng trước 100 siêu cấp tồn tại, dùng thân phận của hắn liền xem như đi đến Phổ Đà Sơn cũng sẽ đạt được coi trọng, mà bây giờ lại là bị người trước mặt mọi người đánh mặt, đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối cũng vô pháp tiếp nhận. Chỉ bất quá hắn hiện tại căn bản không dám nổi giận, bởi vì chính mình mạng nhỏ còn tại trong tay đối phương. Lạc Phàm, đem đạo môn đưa tin ngọc bài cho ta. Thiên Giai, ngươi nghĩ làm ba? Rắc. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm tại cánh tay hắn phía trên truyền đến, cánh tay phải của hắn trực tiếp biến hình, mà hắn càng là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo môn thánh tử thân phận đối với ngươi mà nói, có lẽ cao cao tại thượng, có thể trong mắt ta, lại không phải miễn tử kim bài. Lạc Phàm, giao ra đưa tin ngọc bài, nếu không, ta không ngại trực tiếp đem ngươi giết. Tốt, ta giao. Thiên Giai cố nén đau đớn, lấy ra đưa tin lệnh bài. Lạc Phàm tiếp nhận, linh hồn rót vào trong đó, nói ra nhất đoạn làm cho tất cả mọi người đều dùng mình, ngươi đổ đệ trong tay ta. Ngươi muốn cho hắn sống, vẫn là chết. Chương 497, ngươi bỏ lỡ một cái cơ duyên. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Lạc Phàm lời nói mới rồi. Kia lời nói như là cuồn cuộn kinh lôi, không ngừng oanh kích lấy bọn hắn linh hồn. Ai cũng không nghĩ tới, Hắn vậy mà lại hỏi môn trưởng môn, hỏi hắn muốn để thiên giai chết, vẫn là sống. Hắn thật rất phách lối. Rất ngông cuồng a. Mà lại tại tìm đường chết trên đường đi được càng ngày càng xa. Thiên giai cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng dám uy hiếp chính mình sư phó Thanh Sơn đạo nhân. Chán sống rồi. Ngươi là ai? Đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm, còn có vẻ tức giận. Lạc Phàm, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Cái này không trọng yếu. Thanh Sơn đạo nhân lặng lặng nói ra, trọng yếu chính là, ngươi hẳn là trước thả đi Đồ Nhi ta, cứ như vậy, ta có lẽ sẽ không tức giận như vậy. Lạc Phàm, muốn ngươi Đồ Nhi mạng sống rất đơn giản, đem kia hai khối mở ra không biết chi địa ngọc bài đưa tới, ta chỉ cần kia hai khối ngọc bài. Về phần ngươi Đồ Lệ mệnh, hắn trong mắt ta như là sâu kiến, ta lười nhác giết hắn. Thanh Sơn đạo nhân thấp giọng nói, ngươi rất ngu cuồng. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, rất nhiều người đều nói như vậy, cũng có rất nhiều người không quen nhìn ta, muốn xử lý ta, có thể kết quả đều bị ta xử lý. Cho nên, ta hy vọng ngươi nhìn ta thuận mắt một chút. Ngươi ở đâu? Thanh Sơn đạo nhân thấp giọng hỏi. Phật môn Đông Bộ Cố Thu Tinh. Lạc Phàm nói, 10 ngày, các ngươi có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau nếu như không đem kia hai khối ngọc bài đưa tới, ta sẽ giết con tin. Nói gián đoạn cùng Thanh Sơn đạo nhân đưa tin. Cố Thu Tinh không lớn, diện tích nhiều nhất so được với trên địa cầu Viêm Quốc một cái châu bớt. Mặc dù như thế, đây là cảnh sắc nghi nhân. Chim hót hoa nở. Ở đây kiên nhẫn chờ xem. Lạc Phàm trực tiếp đem đối phương ném trên mặt đất, lợi dụng hư vô đại đạo cầm giữ thân thể của đối phương. Hư vô đại đạo chính là một loại nhìn không thấy sở không được đạo. Trước đó Lạc Phàm liền thi triển đại đạo. Xem ảnh một. Nếu không, lại có thể nào làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Người tới. Đạo môn. Thanh Sơn đạo nhân hét lớn một tiếng. Một lát sau, có môn nhân xuất hiện tại hắn bế quan sơn động. Bái kiến tông chủ. Thanh Sơn đạo nhân cả giận nói, thiên giai bị người bắt sống, ngươi để Tam trưởng lão dẫn người đi Cố Thu Tinh, đem thiên giai tên phế vật kia cứu ra. Đồng thời, đem Lạc Phàm cho ta lăng trì. Ta muốn để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết đắc tội ta đạo môn đại giới. Vâng. Cái này môn nhân cung kính đáp ứng một tiếng, quay người rời đi Thanh Sơn đạo nhân sơn động. Muốn kia hai khối ngọc bài, ngươi thì tính là cái gì? Ta đạo môn đồ vật như thế nào ngươi có thể nhúng chạm? Thanh Sơn đạo nhân giận, trong mắt sát ý lộ ra. Hắn cũng không định tự mình xuất thủ. Hắn thấy, đối phương bất quá là một cái vô danh tiểu bối. Điều động môn hạ trưởng lão đi qua đã là cất nhắc hắn. Vạn Phật Điện, ngươi nói Lạc Phàm bắt sống đạo môn thiên giai. Đại Phật hơi nhíu điệp lông mày. Đúng thế. Cái này La Hán cung kính nói ra, người này thực lực rất mạnh, dù là thiên giai ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Mấu chốt là, hắn cũng không có thi triển bất kỳ pháp thuật, điểm này rất khác biệt bình thường. Hắn đạo nhìn không thấy, sờ không được. Đại Phật bên người một chiếc thanh đăng phát ra tiếng người. Nó đợi tại Đại Phật bên người trăm vạn năm, sớm đã có linh tính. Không chỉ có như thế, Vạn Phật Điện chư Phật đối với nó đều rất là cung kính. Bởi vì nó tồn tại, có thể làm cho bọn hắn tạm thời quên trí nhớ của kiếp trước. Hư vô đại đạo sao? Đại Phật thì thào nói nhỏ. Những người khác cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hư vô đại đạo, ngàn vạn đại đạo đứng đầu tồn tại. Chỉ bất quá, loại này đại đạo nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Đối với hắn sự đáng sợ không ai có thể biết. Ngươi bỏ lỡ một cái cơ duyên. Thanh Đăng mở miệng. Lời này là đối Đại Phật nói. Ta tại cái kia người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy một đám lửa, một đoàn không thuộc về cái này một giới hỏa diễm, hắn có lẽ là thoát khỏi luân hồi mấu chốt. Thanh Đăng chợt trợn. Đám người động dung. Cái này một chiếc thanh đăng bản thân liền không thuộc về cái này một giới, có thể nhìn thấy rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Nếu như hắn thật là thoát khỏi luân hồi mấu chốt, như vậy đối với bọn hắn đến nói, thật là một cái tin xấu. Đại Phật, ta sẽ không bởi vì bỏ lỡ cái cơ duyên này mà hối hận, bởi vì trên người hắn có quá nhiều sát nghiệp. Hắn là một cái tâm ngoan thủ lạn tát ma, loại người này hoặc là đem hắn siêu độ, hoặc là trốn tránh. Thanh Đăng xem thường nói ra, một người thiện ác không nên nhìn hắn làm sự tình, mà là nhìn hắn trong lòng kia ngọn đèn, đó mới là thiện ác gốc rễ. Dừng lại một chút. Thanh Đăng thanh âm vang lên lần nữa, ta, sắp đèn cả dầu. Lời này vừa nói ra, Vạn Phật Điện bên trong tất cả mọi người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn sở dĩ đợi tại Vạn Phật Điện, cũng là bởi vì Thanh Đăng có một loại ma lực, có thể phòng ngừa bọn hắn chìm vào giấc ngủ sau hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết. Mà bây giờ, nó sắp dập tắt. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn lại muốn đứng trước những cái kia để người gần như sụp đổ ác mộng rồi. Kia thật là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Vì cái gì? Đại Phật bình tĩnh hỏi. Hắn có thể nhìn thấy Thanh Đăng bên trong còn có rất nhiều dấu thắp. Thanh Đăng chập chờn, bởi vì ta không phải trên đời này duy nhất ánh sáng. Ta tồn tại cũng không có dẫn dắt các ngươi đi đến chính đồ. Đại Phật hỏi, ý của ngươi là Lạc Phàm là ánh sáng, có thể dẫn dắt chúng ta đi chính đồ? Tất cả mọi người nín thở. Thanh Đăng nói, hắn có phải hay không ánh sáng ta không biết, ta chỉ biết một điểm, hắn có không biết sợ chi tâm. Điểm này là chư thiên thần Phật không có đồ vật. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, hắn còn có một cái nhược điểm. Chỉ cần có thể đền bù cái nhược điểm kia, hắn tất nhiên là chư thiên tối cường tồn tại. Dù là tất cả mọi người liên thủ, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Duyên tới duyên đi, như thoảng qua như mây khói, nhìn riêng phần mình trân trọng. Thanh Đăng ngữ khí bình thản.